Chương 349, các ngươi chỉ là đại kiếp ở dưới sản phẩm. Chương 349, các ngươi chỉ là đại kiếp ở dưới sản phẩm. Mà ở ngoài sáng châu Thiên Nguyên Kiếm Đế đột nhiên trong lòng ngưng lại. Tại trong cảm nhận của hắn, rất nhiều đại đạo trường hà đều rung động đãng, vô số tu sĩ đều tại trong đại đạo trường hà kỳ chiến, tranh đoạt chấp trưởng quyền. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên khác ý nghĩ, nếu để cho đạo pháp thần kỳ đều nắm giữ đại đạo, cuối cùng bản thể hắn lại nắm giữ, chẳng phải là trở thành Tam Thiên Đại Đạo chi chủ. Đến lúc đó siêu thoát tam giới bất quá là trong chớp mắt, nhưng hắn cũng biết rất khó. Sợ là những cái kia Hỗn Nguyên Tiên liền sẽ không để chính mình dễ dàng nắm giữ. Tam giới tương hợp, Hỗn Nguyên Tiên tự nhiên cũng biết nắm giữ đại đạo. Mà những năm này, nhân tộc địa vực tổng cộng xuất hiện 4 phía tiểu thiên địa. Tiêu tộc tiểu thiên địa, động tử thiên thiên, vạn pháp động thiên, cùng khung tiểu thiên địa. Mà vũ hóa tiểu thiên địa nhưng là vực ngoại. Mà lúc này Thiên Diệt Đại Đế cũng xuất hiện tại đạo pháp thần kỳ trước người. Thiên Nguyên Kiếm Đế hơi hơi ngưng lại. Hắn cũng biết cái kia Nhật Thiên Diệt Đại Đế biến mất xem như. Ngay tại hôm đó sau đó không lâu, liền truyền ra Tây Cực Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế rơi xuống tin tức. Mà vừa vặn Thiên Diệt Đại Đế cũng biến mất không thấy gì nữa, đáp án không cần nói cũng biết. Thiên Diệt Đại Đế lại có tiêu diệt thủ đoạn của hai người, làm hắn hơi hơi giật mình. Sau đó trong những năm này, hai đại vương đình đại chiến càng thêm kịch liệt, khiến cho trong thiên địa tử khí cũng gấp kịch nồng đậm. Đương nhiên, nếu như dựa theo lịch sử tới nói, bây giờ đã là cái tiếp theo kỷ nguyên, thì nhìn hai người ai có thể tranh cao thấp. Sao ngươi lại tới đây? Thiên Nguyên Kiếm Đế hơi hơi nhíu mày hướng lên trời Diệt Đại Đế mở miệng. Không nghĩ tới tại kỷ nguyên phía trước còn có huy hoàng thời đại. Hắn vừa thấy mặt đã mở miệng, chừng chừng nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế. Hắn muốn dò xét Thiên Nguyên Kiếm Đế phản ứng, bởi vì kiếm đế lai lịch bí ẩn, ngay cả đế sư đều trợ giúp đối phương, mà bọn hắn hoàn toàn không thể nào biết được kiếm đế trước kia lai lịch thân phận. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhìn thấy đối phương nhìn chừng chừng lấy chính mình, trong lòng có ngờ tới, giống như cười mà không phải cười đáp lại. Nếu các ngươi đoạt không được địa vị bá chủ phạt thiên, cuối cùng tương lai vẫn là bọn hắn, các ngươi chỉ là đại kiếp ở dưới sản phẩm. Tam giới hợp nhất, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng tiên, mà các ngươi nhất tộc đơn giản chính là hủy diệt. Cuối cùng lâm vào vô tận luân hồi, trải qua kỷ nguyên, sinh ra đại kiếp, đẩy ra một cái khối lỗi. Nghe đến mấy câu này, Thiên Diệt Đại Đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Nguyên Kiếm Đế quả nhiên biết được rất nhiều chuyện, chẳng thể trách đế sư để cho chính mình đến đây. Nhưng mà, Thiên Diệt Đại Đế trên mặt lại như cũ thần sắc không thay đổi. Tại Thiên Điệu biên giới vương đỉnh, xuất hiện một tòa tên là Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa thiên địa. Trong truyền thuyết tu sĩ không giống với bây giờ đại hoang vật tộc, mà gọi thiên tộc. Mà cường lương tộc chính là thiên tộc đại năng vẫn lạc tinh huyết biến thành. Thiên Diệt Đại Đế nói tiếp, khi hắn biết được tin tức này thời điểm đều kinh hãi không thôi. Cường đại đến loại tình trạng này, cường lương tộc thế mà chỉ là tam giới thời kỳ đại năng tinh huyết biến thành. Mà nghe đồn tiên tộc nhân viên thưa thớt, tựa hồ rất khó sinh ra, nhưng một khi sinh ra tiên thiên được trời ưu ái, sinh ra chính là tam dục thiên chi cảnh. Cho nên vũ hóa bên trong tiểu thiên địa sinh linh, liền trên dưới hơn 10 vạn, nhưng cảnh giới đều vô cùng cao. Bọn hắn tại trước đây ít năm hành tẩu, còn tiêu diệt U Minh Vương đỉnh một chi tiểu đội. Bây giờ có một bộ phận tiên tộc tu sĩ đang tại thiên địa vương đỉnh. Cái này lệnh Thiên Diệt Đại Đế trong lòng cũng là cảm khái, có thể hay không bọn hắn Trung Sơn tộc cũng là kinh khủng đại năng tinh huyết biến thành. Nhưng dính đến thời gian cấp độ, liền xem như tinh huyết biến thành, thế nhưng đại năng chỉ sợ cũng đứng đầu nhất một nhóm. Như thế nào? Thiên Nguyên Kiếm Đế hơi hơi nhíu mày, các ngươi có muốn diệt vũ hóa tiểu thiên địa ý nghĩ? Thiên Nguyên Kiếm Đế hỏi thăm, mà liên quan tới những tin tức này hắn cũng được biết. Bất quá nhưng lại không biết đến cùng thiên tộc có phải là chân thật hay không. Dù sao cũng là bọn hắn nói tới, mà nếu như thiên tộc thật sự, cái kia vũ hóa chân tiên sợ cũng chỉ là thiên tộc một thành viên. Hoặc vũ hóa chân tiên hậu bối tự xưng thiên tộc. Bọn hắn tính toán nhờ vào đó trưởng khống thiên địa vương đỉnh. Vô luận như thế nào, bọn hắn huyết mạch chi lực rõ ràng so cường lương tộc càng cường đại hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Thiên Diệt Đại Đế nghe xong, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng cùng tự tin, kiếm đế thật đúng là đừng nói, chúng ta quả thật có ý nghĩ này. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Mặc dù thiên tộc lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, còn nắm giữ tiểu thiên địa dạng này căn cơ, nhưng vô số năm tháng trôi qua, bọn hắn huyết mạch sớm đã phai nhạt, thực lực một đời không bằng một đời. Bây giờ vũ hóa tiểu thiên địa, căn bản ngăn không được ta to lớn cái U Minh vương đỉnh. Quả thật trước đó thiên tộc chắc chắn rất cường đại, nhưng xưa đâu bằng nay. Hắn nói đến đây, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo nghễ, phản phất vũ hóa tiểu thiên địa trong mắt hắn bất quá là một khối đợi làm thịt thịt mỡ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. À, xem ra các ngươi đã có hành động. Thiên Diệt Đại Đế gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý. Không tệ, bây giờ ta U Minh Vương đỉnh đại năng đã liên hợp thiên đều tiểu thiên địa tu sĩ, cùng nhau đi tới vũ hóa tiểu thiên địa. Lần này chúng ta nắm chắc phần thắng. Thiên đều tiểu thiên địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Thiên Diệt Đại Đế cười cười, giải thích nói, thiên đều tiểu thiên địa mặc dù xuất hiện tại ta U Minh Vương đỉnh phạm vi bên trong, nhưng bọn hắn khai ích giả nghe đồn là một vị đạo tiên, thực lực phi phàm. Chủng tộc của bọn họ cùng bây giờ vạn tộc có chỗ khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương tự. Đi qua nhiều lần thương lượng, chúng ta cuối cùng cùng Trung Sơn tộc đã đạt thành hợp tác. Như hôm nay đều tiểu thiên địa người mạnh nhất chính là Vũ Vân, thực lực đã đạt thiên địa vô cực hậu kỳ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong lòng hơi hơi ngưng lại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thiên Diệt Đại Đế đột nhiên hướng mình lộ ra những tin tức này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, là muốn cảnh cáo chính mình. Nay toàn bộ đại hoang đã xuất hiện 9 tòa tiểu thiên địa, thì đại biểu cho tam giới thời kỳ ít nhất có 9 vị Hỗn Nguyên không bị giảng đột tiên. Trong đó, nhân tộc địa vực chiếm giữ 4 tòa, còn lại chính là vực lại có 5 tòa. Đều là không tệ chiến lực, tùy ý gia nhập vào một phương cũng có thể thay đổi tương lai chiến cuộc. Các ngươi vì sao muốn đem những thứ này nói cho ta biết? Thiên Nguyên Kiếm Đế mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Diệt Đại Đế, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Thiên Diệt Đại Đế nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng lên, kiếm đế quả nhiên nhạy cảm. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần hành động này mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vậy, muốn mời kiếm đế cùng nhau đi tới, giúp bọn ta một chút sức lực. A. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, các ngươi U Minh Vương đỉnh cường giả như vân, lại có thiên đều tiểu thiên địa tương trợ, vì cái gì còn cần ta? Thiên Diệt Đại Đế thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, kiếm đế có chỗ không biết, lần hành động này còn liên lụy đến Cửu Vũ thần tử. Hắn tồn tại, để chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Cửu Vũ thần tử. Trước đây ít năm danh chấn U Minh Vương đỉnh, thực lực cường đại, dưới trướng vây cánh đông đảo, thậm chí bị thiên đế tự mình dạy phong, địa vị cùng Vương đỉnh thái tử tương đương. Sau lưng còn có rất nhiều thiên địa vô cực đại năng ủng hộ. Trước đây ít năm, từng có tộc khác thiên địa vô cực tính toán ám sát hắn, kết quả ngày đó liền có 4 tôn thiên địa vô cực hiện thân hộ giá, trong đó còn bao gồm một vị thiên địa vô cực trung kỳ đỉnh tiêm đại năng. Từ đó về sau, Cửu Vũ thần tử tại U Minh Vương đỉnh địa vị liền không người có thể dung chuyện. Cửu Vũ thần tử còn chiếm được âm phủ ủng hộ. Cái này khiến Trung Sơn tộc nội bộ cũng cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Kiêng rẻ không thôi. Âm phủ mặc dù ủng hộ bọn hắn Trung Sơn tộc, nhưng bây giờ Cửu Vũ thần tử sợ là muốn dồn hành. Nhưng không có cách nào, bây giờ đại hoang thế cục dung chuyện, tùy thời đều có thể bộc phát quyết chiến, Trung Sơn tộc không thể không tìm kiếm càng nhiều sức mạnh hơn tới ứng đối. Chương 350, lại đến, chiến. Chương 350, lại đến, chiến. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe được Cửu Vũ thần tử bốn chữ, trong lòng chợt ngưng lại, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cửu Vũ thần tử, chẳng lẽ là Trần Thiên ban thưởng? Trong lòng của hắn thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mơ hồ chắc chắn. Xác suất rất lớn. Nhưng mà, khi chủ đề chuyển hướng tiến đánh vũ hóa tiểu thiên địa, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, chuyện này ta không nên tham dự. Bây giờ Minh Châu thế cục chưa ổn, ta như rời đi, sợ rằng sẽ bị Côn Luân Thánh Địa cùng Tiêu tộc thừa lúc vắng mà vào. Huống chi, Khởi Nguyên Đế Tôn vài ngày trước bị tập kích bại trốn, hai châu đã mất vào Côn Luân Thánh Địa chi thủ. Mục tiêu kế tiếp, không phải ta chính là mặt cười Diêm La. Như thế thời kỳ, không dung buông lòng chút nào. Đoạn thời gian trước, Khởi Nguyên Đế Tôn bị tập kích bại trốn, bây giờ hai châu quy về Côn Luân Thánh Địa, cái tiếp theo không phải ta chính là mặt cười Diêm La. Như thế thời kỳ, không dung buông lòng chút nào. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, rõ ràng đối với cục thế trước mặt có rõ ràng phán đoán. Bất Diệt Thần Hoàng bị bại nhanh như vậy, cho dù là Thiên Nguyên Kiếm Đế, lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc. Thiên Diệt Đại Đế nghe được Thiên Nguyên Kiếm Đế đáp lại, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, điều này cũng đúng. Côn Luân Thánh Địa cùng Cường Lương tộc sau lưng tồn tại, chính xác không thể khinh thường. Hắn cũng biết sau lưng tồn tại. Thiên ngay tại hai người trò chuyện lúc, Thương Hải Thánh Giáo bầu trời đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây một khắc vì đó rung động. Ngay sau đó, một thân ảnh mang theo uy áp ngập trời, đột nhiên buông xuống. Thân ảnh kia sau lưng là một mảnh vô biên vô tận huyết hải, sóng máu lan lộn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trong biển máu, mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn kêu rên, làm cho người không rét mà run. Khí tức kinh khủng của tới, khiến cho Thương Hải Thánh Giáo tất cả tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị cầm trong tay trường thương nam tử, mũi thương hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Hai người khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Hải Thánh Giáo. Là Côn Luân Thánh Địa người, bọn hắn đánh tới cửa rồi. Thương Hải Thánh Giáo các tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử càng là sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đứng không vững. Hôm đó Khởi Nguyên Đế Tôn bị mấy tôn thiên địa vô cực cường giả vây công, cuối cùng bại trốn. Nhưng chúng sinh phát hiện, Khởi Nguyên Đế Tôn khí tức cùng cái kia huyết hải nam tử không kém bao nhiêu. Bọn hắn không rõ hai người này có liên hệ gì. Thiên Diệt Đại Đế cảm nhận được cái kia cỗ theo thiên đạo khôi lỗi trên người tán phát ra khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kinh hãi. Khí tức kia băng lãnh mà quỷ dị, phản phất không thuộc về phiến thiên địa này, nhưng lại cùng thiên địa hòa làm một thể, làm cho người cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách. Thiên đạo khôi lỗi, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Thiên Diệt Đại Đế thấp giọng cảm khái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Rõ ràng cũng là biết được những chuyện này. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười thản nhiên, thế mà chỉ phái hai người này đến đây, xem ra ba người kia là đi tìm mặt cười Diêm La. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường, tựa hồ đối với ba người kia hành động cũng không để ở trong lòng. Chỉ bằng ba người kia, sợ là khó mà cầm xuống mặt cười Diêm La. Đế Châu xuất hiện vạn pháp tiểu thiên địa tu sĩ, hơn nữa còn cùng mặt cười Diêm La đã đạt thành hợp tác. Thực lực tăng nhiều. Chờ đã. Thần Châu cũng xuất hiện cùng khung tiểu thiên địa tu sĩ, nói không chính xác là tiêu tộc cùng khung tiểu thiên địa tu sĩ liên thủ. Dù sao, cùng khung tiểu thiên địa người mạnh nhất cũng bất quá là thiên địa vô cực trung kỳ, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, một thân ảnh chợt xuất hiện tại Thiên Nguyên Kiếm Đế bên cạnh. Thiên Diệt Đại Đế nhìn thấy người tới, lập tức cực kỳ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Người tới rõ ràng là Bất Diệt Thần Hoàng. Bất Diệt Thần Hoàng sau lưng còn đi theo một nam một nữ, nam tử thân mang bạch y, khí chất lạnh lùng, nữ tử nhưng là một bộ áo đỏ, xinh đẹp vũ mị. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm xa lạ tu sĩ, khí tức cường đại, rõ ràng cũng là địa giới cường giả. Bất Diệt Thần Hoàng bây giờ đánh thẳng thú mà nhìn xem Thiên Nguyên Kiếm Đế, khóe miệng lộ ra một vẻ ngoạn vị ý cười, "Kiếm đế, bây giờ bọn hắn đánh tới, ngươi cũng muốn nhức đầu không thôi đi." Hắn kể từ bại trốn sau, liền đã đến Thương Hải Thánh giáo hiển nhiên là vì tìm kiếm che chở. Thiên Diệt Đại Đế cũng không nghĩ đến, Khởi Nguyên Đế tôn thế mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế quan hệ tỉ mỉ như thế. Không đúng, lần trước Thiên Nguyên Kiếm Đế còn tự thân đi trợ giúp Khởi Nguyên Đế tôn đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Diệt Đại Đế trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, lại chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn Bất Diệt Thần Hoàng, nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, "Đau đầu." Thế thì không đến mức, chỉ là bọn hắn như thế gấp rút hành động, xem ra là muốn động thủ. Hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng ngưng trọng không thôi. Nếu là những cái kia Hỗn Nguyên tự tại cường giả ra tay, chỉ sợ chính mình ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt liền sẽ vỡ lạc. Bất Diệt Thần Hoàng nghe được lời nói này, kinh ngạc liếc Thiên Nguyên Kiếm Đế một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế tại đối mặt cường địch như thế lúc, vẫn như cũ có thể bảo trì tự tin như vậy. Đúng vào lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ảnh chợt biến mất không thấy gì nữa. Bất Diệt Thần Hoàng cùng Thiên Diệt Đại Đế liếc nhau, lập tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn, Kiếm Đế như thế nào ngăn cản hai người này. Hai người này đều là thiên đạo khôi lỗi, nếu là đánh càng lâu, đối phương liền sẽ tập được một thân công pháp. Trừ phi trong nháy mắt chém chết hai người, bằng không chỉ có thể trốn. Bầu trời, Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng lạnh lùng mở miệng, âm thanh như lôi đỉnh giống như vang dội, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, đi ra đánh một trận a. Bằng không thì, to lớn cái Thương Hải Thánh giáo hôm nay liền muốn hóa thành phế tích." Phía dưới, Thương Hải Thánh giáo các tu sĩ nghe được lời nói này, trong lòng nhao nhao dâng lên một vòng cảm giác bất lực. Cho dù là thần võ chí tôn cường giả, bây giờ cũng cảm thấy một hồi sâu đậm tuyệt vọng. Bọn hắn chịu đựng qua vô số năm tháng, vốn cho rằng thiên địa vô cực cường giả không ra, bọn hắn liền có thể trên thế gian xưng vương xưng bá. Nhưng mà, thực tế lại tàn khốc như vậy. Bây giờ thiên địa vô cực cường giả tần suất, bọn hắn những thứ này đã từng cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại chỉ có thể biến thành pháo hôi. Mọi người ở đây lòng sinh đang lúc tuyệt vọng, Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ảnh chợt xuất hiện ở trên không. Sự xuất hiện của hắn, phản phất một đạo ánh dạng đông, trong nháy mắt đốt lên Thương Hải Thánh giáo các tu sĩ hy vọng trong lòng. Kiếm Đế tới. Có người kích động hô. Kiếm Đế xuất thế đến nay, chưa bao giờ có thua trận. Lần này cũng nhất định sẽ thắng. Một người khác nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định. Thiên Nguyên Kiếm Đế vừa xuất hiện, thần sắc hờ hững, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng quét mắt phía trước Ngụy Bất Diệt Thần Hoàng cùng Trường Thương nam tử. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo vô tận uy nghiêm, hẳn còn có tu sĩ khác à? Sao không như để bọn hắn cùng nhau đi ra? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường, tựa hồ đối với trước mắt hai người cũng không để vào mắt. Tại sao lại đoán được có người? Dù sao, nếu có thể nghiền ép, cần gì phải làm miễn cưỡng sự tình? Bằng không thì có khả năng lật xe, một khi lật xe cũng rất đau. Trường Thương nam tử nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi tự tin như vậy, cái kia giống như ngươi mong muốn." Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng không gian chợt vỡ tan, một đạo âm nhu thân ảnh dẫn đầu xuất hiện. Đó là một tên nam tử, khuôn mặt âm nhu, khí tức quỷ dị, mặc dù chỉ có thần võ chí tôn sức mạnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Theo sát phía sau, là một tên dáng người cao ngất nam tử. Quanh người hắn tản ra băng xương một dạng khí tức, hắn ý bức người, khí huyết như hồng, hiển nhiên là một vị thực lực cực mạnh tồn tại. Thiên Sơn tộc cường giả. Chương 351, Cửu Vũ thần tử thái độ kinh nghi. Chương 351, Cửu Vũ thần tử thái độ kinh nghi. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng phía trước. Thiên Sơn tộc, hơn nữa còn là ngày xưa vây công thánh đỉnh cái vị kia cường giả. Người kia khí tức như vực sâu như biển, quanh thân còn quấn một cỗ cổ xưa bao la uy áp, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào một người khác trên thân, lông mày lại hơi nhíu lại. Người kia bất quá thần võ chí tôn tiền kỳ tu vi, khí tức phù phiếm, cùng mặt khác ba vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả so sánh, đơn giản giống như con kiến hơi nhỏ bé. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng cười lạnh, làm sao còn có loại này rác rưởi xen lẫn trong đó. Bất quá, khi hắn quan sát tỉ mỉ người kia, lại phát hiện đối phương khí huyết bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức quen thuộc. Nhân tộc. Hơn nữa khuôn mặt tựa hồ cùng người nào đó tương tự Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng thì thào, trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái tên, Thẩm Trường Thanh. Người trước mắt này, hẳn là Thẩm Trường Thanh tại Thiên Địa Vương đỉnh dòng dõi. À, Thẩm Trường Thanh dòng dõi Thiên Nguyên Kiếm Đế nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ là một cái thần võ chí tôn sâu kiến, vậy mà cũng dám xuất hiện ở đây. Một tia khí tức liền đủ để cho hắn hôi phi yên diệt, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ba tôn thiên địa vô cực trung kỳ cùng một cái thần võ chí tôn sâu kiến, đãi ngộ này có thể so với ngày xưa thánh đỉnh. Thiên Nguyên Kiếm Đế lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai của mọi người, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Ba tôn thiên địa vô cực trung kỳ, cơm nở, cái này đội hình, sợ là muốn nhất cử diệt Thương Hải Thánh giáo a. Có người thấp giọng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, đây chính là trạm tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại, ngày bình thường khó gặp, bây giờ vậy mà một hơi tới ba vị. Đây quả thực là muốn đem Thương Hải Thánh giáo triệt để từ thế gian xóa đi. Thiên Diệt Đại Đế nghe được Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói sau, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, trong mắt lóe lên một chút do dự. Ba tôn thiên địa vô cực trung kỳ bây công, cho dù là đế sư tồn tại như vậy, cũng phải trọng thương. Chỉ sợ toàn bộ vương đình bên trong, chỉ có những cái kia đại tộc lão tổ hoặc thiên đế mới có thể không sợ đội hình như vậy. Dù sao, bọn hắn chính là thiên địa vô cực hậu kỳ tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Kiếm đế, sợ là không cứu nổi. Thiên Diệt Đại Đế trong lòng âm thầm thở dài, đã bắt đầu tính toán như thế nào thoát thân. Hắn mặc dù cùng Tiên Nguyên Kiếm Đế có chút giao tình, nhưng ở trước mặt sinh tử, những thứ này giao tình rõ ràng không đủ để cho hắn liều mạng. Một bên Bất Diệt Thần Hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn đã xem thấu Thiên Diệt Đại Đế tâm tư, nhưng lại không điểm phá, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, Kiếm Đế tất nhiên dám ra tay, lời thuyết minh hắn tự có sức mạnh. Nếu ngươi lúc này chạy trốn, những năm này giao tình nhưng là hóa thành hư không. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, lệnh Thiên Diệt Đại Đế không khỏi sững sờ tại chỗ. Thiên Diệt Đại Đế sắc mặt âm tình biến ảo, trong lòng dễ rủa không thôi. Mà đổi thành một bên, Thẩm Trường Thanh dòng dõi nghe được Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói, trên mặt lập tức thoáng qua một vòng lửa giận. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế, thanh âm bên trong mang theo khắc cốt hận ý, chính là ngươi giết phụ thân của ta. Chờ ba vị đại năng chém giết ngươi, ta nhất định đem Thương Hải Thánh Giáo hóa thành luyện ngục, vì cha ta báo thù. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lại chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, phía dưới người có thể giết chết người vô số kể, chỉ có thể dựa vào người khác sâu kiến, cũng xứng cùng bản đế nói chuyện. Thanh âm của hắn băng lãnh, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Lời còn chưa dứt, trong mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế chợt thoáng qua một đạo kiếm ảnh, trong chốc lát, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Thẩm Trường Thanh dòng dõi. Kiếm khí kia vô hình vô chất, lại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, phản phất ngay cả không gian đều bị xé nứt. Thẩm Trường Thanh dòng dõi lập tức dùng mình, lưỡng phát lạnh, thần sắc lại biến. Hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, căn bản là không có cách chuyển động một chút. Trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, há to miệng, lại ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Bèn, một tiếng vang nhỏ, Thẩm Trường Thanh dòng dõi trong nháy mắt hóa thành một miệng, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Đến chết, hắn đều không nghĩ biết rõ, vì cái gì ba vị kia thiên địa vô cực trung kỳ cường giả không có xuất thủ tương trợ. Trường Thương Nam tử chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn cái kia hóa thành một miệng Thẩm Trường Thanh tự tự, trên mặt không động dung chút nào. Ánh mắt của hắn như băng, phảng phất tại nhìn một cái không đáng kể sâu kiến. Thiên địa vô cực cường giả ở giữa đối thoại, nào có sâu kiến phần trên miệng. Huống chi, Thẩm Trường Thanh dòng dõi bất quá là một cái không quan trọng gì con rơi thôi. Thẩm Trường Thanh vừa chết, Thiên Tông trợ lực liền đã tan thành mây khói, còn lại bất quá là một cái phế vật. Lần này để cho hắn đến đây, cũng bất quá là vì trở nên gây gắt mâu thuẫn, để cho hắn trở thành trận này đánh cờ bên trong một quân cờ. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không nghĩ đến ba vị kia cường giả thế mà không có ngăn cản, nhưng trong lòng của hắn cũng không gợn sóng. Ngược lại, cái này một số người cuối cùng cũng là muốn chết. Ánh mắt của hắn đảo qua Trường Thương Nam tử cùng hai vị khác thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, không biết lần này các ngươi có cơ hội hay không học tập bản tọa kiếm pháp. Trường Thương Nam tử nghe xong, cười lạnh một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh giống như băng rọi, ngươi hết thảy đều là thiên địa, nếu không có thiên địa, nào có các ngươi. Ngông cuồng nghịch thiên mà đi, tất cả vẫn. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất tại tuyên án Thiên Nguyên Kiếm Đế vận mệnh. Thiên Sơn tộc cái vị kia cường giả, Thiên Khung Đại Đế, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắn lần này đến đây, chính là trong tộc lão tổ cùng thiên đế phân phó, nhưng lão tổ đã từng mịt mờ giao phó một chút sự tình. Ánh mắt của hắn tại Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Trường Thương Nam tử ở giữa dao động, trong lòng âm thầm cân nhắc. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, chỉ là lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt đạm nhiên. Hắn cũng không đáp lại Trường Thương Nam tử, mà là quay đầu nhìn về phía một bên không gian, ngữ khí bình tĩnh khước mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, ngươi tất nhiên cũng tới, sao không như đi ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Nguyên Kiếm Đế bên cạnh không gian chợt vỡ tan, một đạo đen như mực khe hở trống rông xuất hiện, phản phất một tấm dữ tợn miệng lớn. Biến hóa này lệnh Trường Thương Nam tử ba người thần sắc biến đổi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia bể tan cảnh không gian. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong cái khe đi ra, trên mặt mang theo một bộ xâm nhiên mặt quỷ mặt nạ, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai vị hắc bảo nhân, khí tức thâm trầm như vực sâu, làm cho người không rét mà run. Tiếp theo, một cái mang theo xâm nhiên mặt quỷ mặt nạ nam tử chậm rãi đi ra, mà tại phía sau hắn, nhưng là hai vị hắc bảo nhân. Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt rơi vào một vị trong đó hắc bảo nhân trên thân, trong mắt lóe lên một tia cảm giác quen thuộc. Đó là Cung Kỳ, cũng chính là Vàng Thần Tướng. Mà đổi thành một người, hắn lại cũng không quen thuộc. Bất quá, từ đối phương khí tức đến xem, hiển nhiên là U Minh người biết. U Minh người biết, có rất lâu không cùng chính mình liên lạc. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không rõ ràng U Minh sẽ gần nhất tại chơi đùa cái gì, nhưng Cửu U Thần Tử rõ ràng cũng là U Minh người biết. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào phía trước nhất vị kia mang theo mặt quỷ mặt nạ nam tử trên thân, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Bất Diệt Thần Hoàng thấy thế, lộ ra một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Hắn thấp giọng thì thào, quả nhiên, chính là âm phủ người. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vị kia mặt quỷ nam tử, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của đối phương. Mà Thiên Diệt Đại Đế thì cảm nhận được Vàng Thần Tướng cùng một người khác khí tức, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không đúng, đó là U Minh Vương Đình bên trong Thánh Tiên Tông Thánh Tổ cùng Tiên Tổ. Bọn hắn như thế nào cùng Cửu Vũ Thần Tử đến gần? Thiên Diệt Đại Đế khiếp sợ trong lòng không thôi. Thánh Tiên Tông bởi vì nhị tổ trước đây không lâu tấn thăng đến Tiên Địa vô cực, tại trong U Minh Vương Đình chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Không nghĩ tới, bọn hắn lại là Cửu Vũ Thần Tử người. Nghĩ đến Đế Sư cũng là Cửu Vũ Thần Tử người, Thiên Diệt Đại Đế sắc mặt lập tức xanh xám. Đế Sư cũng là Cửu Vũ Thần Tử người, nghĩ đến chỗ này sắc mặt hắn lập tức xanh xám. Trung Sơn tộc thống ngự to lớn cái U Minh Vương Đình, nhưng bên trong lại có nhiều âm phủ như vậy người. Thiên Diệt Đại Đế trong lòng âm thầm cắn răng. Bọn họ cùng âm phủ người hợp tác, nhưng tuyệt không cho phép đối phương thẩm thấu như thế. Chuyện này nhất thiết phải âm thầm bẩm báo Thiên Đế, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt rơi vào Cửu Vũ thần tử trên thân, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Sao ngươi lại tới đây?" Cửu Vũ thần tử, đương nhiên đó là Trần Thiên ban thượng. Hắn bây giờ đã bước vào thần võ chí tôn cảnh giới, thể nội còn mơ hồ dũng động một cỗ băng cùng hỏa năng lượng, hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn thu được cực lớn cơ duyên. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên, nguy hiểm cùng cơ duyên lúc nào cũng làm bạn mà sinh. Nếu để cho Trần Thiên ban thượng tại trong đế quốc làm từng bước mà tu luyện, sợ là phải rất lâu. Hơn nữa đối phương khí vận cũng vô cùng khổng lồ. Trần Thiên ban thượng mang theo xâm nhiên mặt quỷ mặt nạ, nhìn không ra biểu tình biến hóa. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn mang theo vài phần trêu chọc, "Đây không phải nhìn thấy ngài gặp nguy hiểm, cố ý đến đây sao?" Vang thần tướng cùng một người khác, Thiên thần tướng, nghe được Trần Thiên ban cho mà nói, lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong lòng hai người kinh nghi bất định, đặc biệt là Thiên thần tướng. Hắn mang Trần Thiên ban thượng lâu như thế, nhưng lại chưa bao giờ biết được Trần Thiên ban thượng thế mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế quen biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 352, đạo kiếm, tim đập nhanh, đại đạo thần hung. Chương 352, đạo kiếm, tim đập nhanh, đại đạo thần hung. Hơn nữa quan hệ của hai người tựa hồ càng thêm không đơn giản. Danh xưng như thế này, ngài. Hai người nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Trần Thiên Ban Thượng ở giữa đến tột cùng có như thế nào liên hệ. Vì sao Trần Thiên Ban Thượng sẽ đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế cung kính như thế, thậm chí dùng tới ngài dạng này tôn xưng. Loại thái độ này, rõ ràng không phải thông thường giao tình có thể giải thích. Mà Trường Thương nam tử sau khi nghe thấy, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cửu Vũ thần tử thế mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế nhận biết, hơn nữa quan hệ tựa hồ không tầm thường. Không đúng. Trường Thương nam tử bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng quái dị. Thiên Nguyên Kiếm Đế trên thân cũng có âm phủ khí tức. Chính mình tại sao lại kinh ngạc bọn hắn nhận biết? Trường Thương nam tử ánh mắt lập tức chuyển hướng Thiên thần tướng cùng Vàng thần tướng. Hai người khí tức mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến Thiên Địa vô cực sơ kỳ, nhưng lại ẩn ẩn mang cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Loại này uy hiếp cũng không phải là đến từ thực lực của bọn hắn, mà là trên người bọn họ cái kia cốt như có như không u minh khí tức. Xem ra ẩn giấu đi cái gì? Bất quá, Trường Thương nam tử cười lạnh một tiếng, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Bọn hắn bên này thế nhưng là có ba tôn Thiên Địa vô cực trung kỳ cường giả, hơn nữa hắn cùng với hai người khác đều là thiên đạo chi lực sáng tạo tồn tại, nắm giữ phục chế năng lực của đối phương. Ngươi có thể nào giết chết chính mình? Loại này gần như vô giải năng lực, đủ để cho bọn hắn đứng ở thế bất bại. Tốt, nếu đều đến đông đủ, lần này liền cùng một chỗ giải quyết. Trường Thương nam tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Lời của hắn cắt đứt còn nghĩ tiếp tục nói chuyện hai người, ánh mắt như lao, đâm thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn Trường Thương nam tử, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thiên ban thượng, khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh, bọn hắn có thể phục chế đối phương đạo, chắc hẳn các ngươi cũng biết, vẫn là để ta một trận chiến a. Trần Thiên ban thượng nghe xong, sắc mặt lập tức gấp. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Đây chỉ là lão tổ phân thân a. Không sao, ta tự có chừng mực. Nhưng ta càng sợ ngài Trần Thiên ban thượng thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu lo nghĩ. Hắn lời nói để cho Vàng thần tướng cùng Thiên thần tướng trong lòng càng thêm nghi hoặc, hai người lẫn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Chờ đã. Thiên thần tướng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên nhất tí hoảng nhiên. Các đế quân lựa chọn Trần Thiên ban thượng xem như kế hoạch người chấp hành, có lẽ cũng nói cho hắn một chút bí mật không muốn người biết. Mà Trần Thiên ban thượng có thể đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế tôn kính như vậy, thậm chí dùng tới ngài dạng này tôn xưng, chỉ sợ là đế quân. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng là âm phủ đại năng? Thiên thần tướng trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng lập tức lại lắc đầu. Nhưng nếu như Thiên Nguyên Kiếm Đế thật là âm phủ đại năng, vì sao hắn đối với U Minh biết kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả? Mấy người bọn họ sớm độ luân hồi, thông qua thủ đoạn khác đi tới thiên giới, đây hết thảy cũng là mấy đại đế quân tự mình an bài. Nhược Thiên Nguyên Kiếm Đế thực sự là âm phủ đại năng, các đế quân không có khả năng không bảo hắn biết. Mà Trần Thiên ban thượng đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế thái độ, lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi. Có thể lệnh Trần Thiên ban thượng tôn kính như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có đế quân cấp bậc cường giả. Nhưng nếu Thiên Nguyên Kiếm Đế thực sự là đế quân cấp bậc tồn tại, vì cái gì các đế quân chưa bao giờ nhắc đến? Hơn nữa đế quân lúc trước cũng nói tính toán không thấu đối phương. Quái thai, quái thai. Không cách nào tự viên kỳ thuyết. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, chỉ là ào ào nở nụ cười. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trước mắt ba người, cuối cùng dừng lại ở Ngụy Bất Diệt thần hoàng trên thân, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Không biết ngươi học tập hắn đạo cùng công pháp, có thể nắm giữ mấy phần? Thiên Nguyên Kiếm Đế cười như không cười mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt đâu? Lời còn chưa dứt, trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, giống như một đạo ánh sáng long ánh trụ sông thẳng lên trời, trong nháy mắt xé rách thiên cung. Kiếm ý kia mênh mông như biển, bàng bạc như núi, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ trong đó. Không khí chung quanh tại thời khắc này phản phất đọc lại, ngay cả gió đều ngừng di động, chỉ còn lại cái kia vô tận kiếm ý ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Giấu ở không gian chỗ sâu, một vị thân mang trường bào màu lam đậm nam tử đang lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân còn cuốn từng sợi tinh mang, phảng phất đầy trời tinh thần chi chủ. Khi hắn nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế trên thân bộ phát ra kiếm ý lúc, trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc, thấp giọng nỉ non, kiếm đế đây là lại trở nên mạnh mẽ. Mới trong khoảng thời gian ngắn, lại có đột phá như thế. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia rung động, càng nhiều hơn là hưng phấn. xem như một vị đồng dạng truy cầu cực hạn sức mạnh cường giả, hắn đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế tiến bộ cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục, đồng thời cũng khơi dậy nội tâm hắn chiến ý. Mà giữa sân, trường thương nam tử đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý như cuồng triều giống như cuốn tới, trong nháy mắt để cho sắc mặt hắn đại biến. Cái kia cỗ kiếm thế mênh mông như biển, bàng bạc như núi, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều xé rách. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, trường thương trong tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị cỗ kiếm ý này trấn nhiếp. Không chỉ có là trường thương nam tử, tính cả vàng thần tướng, thiên thần tướng cùng với thiên khung đại đế bọn người cũng là thần sắc đột biến, trong mắt lộ ra khó che giấu kinh dị. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm ý vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, ẩn ẩn có đột phá tới thiên địa vô cực hậu kỳ dấu hiệu. Thiên Nguyên Kiếm Đế đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trong khoảng thời gian ngắn, lại có kinh người như thế đột phá. Thiên Nguyên Kiếm Đế hai con ngươi đột nhiên trở nên băng lãnh như sương, sắc ý lâm nhiên, trong đó càng ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt chi ý. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, phảng phất từ sâu trong cựu lũ truyền đến. Bản tọa gần đây đã đem thiên kiếm thêm một bước hoàn thiện, ba người các ngươi dám can đảm bạo phạm bản tôn, hôm nay lợi dụng các ngươi chi huyết, tế điện này kiếm. Thanh âm của hắn giống như lôi đình oanh minh, chấn nhiếp nhân tâm, lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái kia Nhật Thiên Đồng Tử Tiên Tôn tặng cho Hỗn Độn Kiếp Diệt Kiếm công pháp, chính mình hao phí 1 triệu năm thời gian, mới đem tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Nhận được công pháp kia trong 1 năm, hắn ngày đêm khổ tư, rốt cuộc tìm được một tia đầu mối, ngay sau đó liền cùng chính mình tự nghĩ ra công pháp tiến hành dung hợp. Sau đó, chính là dài dằng dặc 1 triệu năm, không bờ bến tu luyện, chẳng phân biệt được ngày đêm, cơ hồ khiến hắn lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng, lại hao phí 20 vạn năm mới hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Cái này đã không còn là đơn thuần công pháp, mà là đạt đến thần thông chi cảnh, đối ứng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cấp bậc, xưng là đại đạo thần thông. Này kiếm dĩ siêu việt tiên kiếm chi cảnh, bản tọa xưng là đạo kiếm. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh vang lên lần nữa, chữ chữ như lôi đình ánh minh, chấn nhiếp nhân tâm. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, một thanh tử thuần túy kiếm ý ngưng tụ vô hình chi kiếm dần dần hình thành. Trên thân kiếm, hỗn độn chi quang lấp lóe, tựa như lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất quang, ẩn chứa khai thiên lịch địa kinh thế bí lực. Kiếm đạo trường hà tại phía sau hắn ầm ầm sóng dậy trải rộng ra tới, xuyên qua thương khung, giống như một đầu dạng ngời rực rỡ tinh hà, kèm theo cái kia cố làm người sợ hãi hủy diệt đại đạo khí tức, đem hết thể nhiễm lên một vòng u ám, che khuất bầu trời. Trong tinh hà, kiếm ý như nước thủy triều, hủy diệt như biển, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Trận chiến này đem đặt vững mình tại nhân tộc chí cao hy vọng, thu hoạch số lượng cao hương hỏa giá trị. Cố khí thế này hiện lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt biến, cho dù là bất diệt thần hoàng, cùng với hai vị kia thần tướng, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là đại đạo thần thông. Thiên thần tướng La Thất Thanh, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu sợ hãi. Thiên Nguyên Kiếm Đế vậy mà nắm giữ đại đạo thần thông. Thiên Cung Đại Đế cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cố khí tức này giống như thủy triều bao phủ 4 phương 8 hướng, thậm chí vọt ra khỏi nhân tộc địa vực, hướng xa xôi đại hoang 4 phía quét tán. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu xuyên qua bầu trời kiếm đạo vắt ngang ở phía chân trời, kiếm đạo trường hà bên trong cuốn theo kinh khủng khí tức hủy diệt, lệnh những cái kia tu luyện hủy diệt đại đạo tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tâm sinh sợ hãi. Cho dù là những cái kia tại thiên địa vô cực ở giữa tu luyện hủy diệt đại đạo sinh linh, cũng như tại đối mặt trí cao vô thượng hủy diệt đại đạo chi chủ, đều nơm nớp lo sợ. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía dị tượng nơi khởi nguồn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Là nhân tộc phát hiện này, để cho trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc càng lớn. Trong nhân tộc, vậy mà sinh ra khủng bố như thế cường giả. Chương 353, liên thủ tập sát. Chương 353, liên thủ tập sát. Tại bên mông vô ngần thiên địa vương đỉnh chỗ sâu, một tòa nguy nga như trụ trời cung điện đứng sừng sững, trong đó vàng son lộng lẫy, thủy khí bốc hơi. Một vị thân hình khôi ngô đến cực điểm, giống như núi cao nguy nga sinh linh, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy bá khí, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, phảng phất một tôn cổ lão thần linh, quan sát giữa trần thế vạn vật. Vì cái gì? Giữa thiên địa rất nhiều trở ngại, tất cả muốn bắt ngang ở bản tọa tấn thăng chi lộ. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận không cam lòng cùng phẫn uất. Hắn chính là cường lương tộc trưởng, đồng thời cũng là thống ngự thiên địa vương đỉnh tồn tại chí cao, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bất khuất. Nguyên bản, dựa theo hắn chu tâm chủ tính đã lâu kế hoạch, ứng tại tam giới dung hợp hạo kiếp tới phía trước, nhất thống đại hoàng, thành tựu hôn nguyên tự tại vô thượng cảnh giới. Nhưng mà, vận mệnh lại cùng hắn mở một cái tàn khốc nói đùa. Cái kia đang chết thánh đỉnh, lại trì hoãn đại kiếp buông xuống. Chẳng lẽ hắn không biết lần này hành vi sẽ để cho người khác tính chất hoàn toàn biến mất sao? Mỗi khi nghĩ đến nơi đây, Ngọc Hoàng Tiên Đế sắc mặt liền sẽ âm trầm như nước, trong mắt lập lòe hàn quang. Bây giờ, tuế nguyệt đã lặng yên trôi qua, kỷ nguyên mới đã mở ra vài năm, mà bọn hắn thống nhất đại hoàng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhưng như cũ xa xa khó đợi. Mấu chốt nhất là sức mạnh như cũ không đủ. Ngay tại đoạn thời gian trước, dưới trướng hắn lại hao tổn 2 tôn uy chấn thiên địa vô cực cường giả, một vị trong đó càng là đã đạt đến thiên địa vô cực trung kỳ cao thủ tuyệt thế, cái này khiến hắn đau lòng như muốn nhỏ máu. Bây giờ mấy vị khác tồn tại cũng tại chậm rãi thức tỉnh, thánh đỉnh chắc cũng sẽ chịu đến trừng phạt. Ngọc Hoàng Thiên Đế lần nữa nỉ non, thanh âm bên trong để lộ ra một tia tâm tình phức tạp. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trọng trọng hư không, rơi thẳng vào nhân tộc sở tại chi địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế, kẻ này lại nắm giữ đại đạo thần thông, hắn khí tức không giống thiên giới người, nhưng âm phủ cùng địa giới cũng không cách nào xác minh chân thực thân phận. lần này nhất định không thể lại ngồi yên không để ý đến. Kẻ này kiếm đạo tu vi đã tới hậu kỳ, nếu lại không xuất thủ đem hắn chấn áp, sợ tương lai không lâu nhân tộc lại đem hiện ra mới biến số, uy hiếp ta vương đỉnh bá nghiệp. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Hoàng Thiên Đế đột nhiên đứng dậy, một cỗ bảng bạc vô song khí tức trong nháy mắt bộc phát, giống như mưa rông gió bão bao phủ toàn bộ cung điện, thậm chí toàn bộ thiên địa vương đỉnh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo rực rỡ đến cực điểm tia sáng, trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một mảnh thật lâu không thể lắng xuống khí tức cuồng bạo, tỏ rõ lấy hắn quyết tuyệt cùng quả cảm. Tại U Minh Vương đỉnh chỗ sâu, một tòa do hắc diệu thạch đúc thành nguy nga trong cung điện, tia sáng lờ mờ, chỉ có bốn phía quỷ hỏa yếu ớt lấp lóe, chiếu rọi ra một mảnh âm trầm thần bí không khí. Đế sư, một vị thân mang huyền bảo, khuôn mặt cổ phác, trong mắt lập lòe trí tuệ tia sáng lão giả, đang nhìn chăm chú bầu trời dị tượng, thần sắc chợt khẽ biến. Thần kiếm đến cùng là người phương nào? Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy khó che giấu nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông như biển đế hoàng uy nghiêm chợt buông xuống, trong cung điện quỷ hỏa trong nháy mắt chập chờn bất định, phảng phất tại triều bái một loại nào đó chi cao vô thượng tồn tại. Một bộ màu đen đế bào, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông đế hoàng khí vận nam tử cao lớn, vô thanh vô tức xuất hiện tại đế sư bên cạnh, ánh mắt như điện, thoáng nhìn phía dưới, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Lâu như thế, nhóm cũng không cách nào thăm dò lai lịch. Cửu Thiên Du Đế mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, phảng phất pháp tắc trong thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Đế sư không cam lòng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cửu Thiên Du Đế, U Minh Vương đỉnh người cầm quyền, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy bá khí. Hắn cười như không cười mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, xem ra, cho dù âm phủ sống sót rất nhiều cổ lão tồn tại, cũng không phải toàn trí toàn năng. Bây giờ Ngọc Hoàng Thiên Đế đã có hành động, vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò lá bài tẩy của hắn. Cửu Thiên Du Đế ánh mắt xuyên thấu hư không, phản phất đã hiểu rõ hết thảy. Đế sư nghe vậy, rất tán thành gật đầu, lập tức lại nhíu mày, trầm giọng nói, "Bệ hạ, những năm gần đây âm phủ bọn tới sinh linh càng tăng nhiều, đế quân bên kia tựa hồ cũng tại âm thầm phòng bị chúng ta U Minh Vương đỉnh cùng U Minh sẽ. Nếu không phải chúng ta thủ đoạn cao minh, kịp thời phát hiện, chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng." Cửu Thiên Du Đế nghe được này, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, đem bọn hắn tin tức tận lực bại lộ cho Thiên Địa Vương đỉnh, ta nghĩ bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Xem ra, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi ngươi, hay là các ngươi? Cửu Thiên Du Đế dừng một chút, tiếp lấy khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Đẩy ra Cửu Vũ thần tử, nói dễ nghe, đến cuối cùng chỉ là vật hy sinh thôi. Phạt thiên một trận chiến, hắn đem chịu tải càng nhiều nhân quả, cuối cùng có thể còn sẽ bị đế quân ký sinh, trở thành sống lại môi giới, thật đáng buồn đáng tiếc. Nói xong, Cửu Thiên Du Đế ánh mắt chuyển hướng nhân tộc vị trí, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần mang. Minh Châu bầu trời, Thiên Nguyên kiếm đế thân ảnh giống như một tôn tuyên cổ bất động thần sơn, nguy nga mà trang nghiêm. Tay hắn cầm một thanh vô hình chi kiếm, thân kiếm ẩn giấu ở bên trong hư không, lại tản mát ra làm người sợ hãi lăng lệ kiếm khí, phảng phất có thể cắt chém thiên địa, chặt đứt bạc cổ. Ác quỷ quái vật đều không qua bản tọa trong tay một kiếm, này kiếm, chư quân phẩm chi Thiên Nguyên kiếm đế, âm thanh hạo đãng như sấm, quanh quẩn giữa thiên địa, truyền khắp nhân tộc Ngũ Châu chi địa. Lời vừa nói ra, nhân tộc Ngũ Châu chi địa tất cả cường giả, vô luận là ẩn cư thâm sơn cổ lão tồn tại, vẫn là hùng cứ một phương bá chủ, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Minh Châu bầu trời. Cái kia từng tia ánh mắt, giống như sáng chói tinh thần, hội tụ thành một mảnh ánh sáng chói mắt hải, tập trung tại Thiên Nguyên kiếm đế trên thân. Mà tại trong đế châu, mặt cười Diêm La thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, hắn mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất trí thân sự ngoại, nhưng lại trưởng không toàn cục. Bây giờ, hắn đang mục quang lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt năm người. Xem ra đồng bọn của các ngươi phải bỏ mạng. Mặt cười Diêm La thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Trước mắt năm người, chính là Côn Luân Tam tổ, Tiêu tộc đệ nhất tổ cùng với cùng Khung Tiểu Thiên địa chí cường giả. Bọn hắn mỗi một vị cũng là uy trấn thiên địa cường giả, tăng thêm Côn Luân Thánh tổ, đã bước vào thiên địa vô cực trung kỳ cảnh giới. Tổng cộng 4 tôn thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, liên thủ vây công mặt cười Diêm La, khí thế bằng bạc, uy áp ngập trời. Thái Dịch đạo tổ đứng ở đằng xa, mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thiên Nguyên kiếm đế một kiếm kia uy thế, cho dù là hắn ba thân hợp nhất, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Chương 354, kinh khủng cánh tay, cường giả. Chương 354, kinh khủng cánh tay, cường giả. Bọn hắn nếu có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại, cũng không phải là tiên nói. Thái Dịch đạo tổ cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Ngươi hẳn là quan tâm chính ngươi, có thể hay không trải qua a? Thái Dịch đạo tổ lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích cùng khinh thường. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn chợt khẽ động, hóa thành một vệt sáng, hướng về mặt cười Diêm La hối hạ công tới. Một bên khác, Trường Thương nam tử hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén như ứng, toàn thân khí thế ẩm vàng bộc phát, giống như mưa rông gió bao bao phủ bốn phía. Một cỗ lăng lệ vô song sát ý tại quanh người hắn ngưng kết, phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Tại phía sau hắn, một đạo cực lớn thương ảnh lặng yên hiện lên, cái tia thương ảnh toàn thân lập lòe lạnh lùng hàn quang, phản phất từ cựu thiên huyền đúc bằng sắt thành, tản ra làm người sợ hai phong mang. Thương ảnh trong hư không không ngừng bặm mẹo, bành trướng, cuối cùng hóa thành một đạo dài đến trăm trượng kinh khủng cự thương, lơ lửng tại Trường Thương nam tử sau lưng, khí thế bằng bạc, uy áp ngập trời. Trên tay vừa nhấc, Trường Thương nam tử trong lòng bàn tay chợt phóng ra một đạo ánh sáng chói mắt, một cái kinh khủng trường thương chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường thương kia dài ước chừng 3 trượng, thân thương khắc rõ phủ văn cổ xưa, mũi thương lập lòe xâm nhiên hàn quang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Theo cánh tay hắn chấn động, sau lưng trường thương ảnh ầm vang dung nhập vào trường thương trong tay, cả hai hợp nhất, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. cùng lúc đó, Ngụy Bất Diệt thần hoàng thân ảnh cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía sau hắn huyết hải bành trướng không thôi, phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó thôi động, khuấy động không thôi, tựa như đang sôi trào. Trong biển máu dũng động vô tận huyết khí, tản ra làm cho người nôn mửa mùi hôi thối, lại ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, cái kia huyết hải ngưng kết thành một đạo cao tới ngàn trượng huyết sắc cự nhân cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, hai mắt đỏ thẫm như máu, tản ra sát ý vô tận cùng cuồng bạo. Thiên cung đại đế thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn cửu tiêu, phản phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Khí tức của hắn chợt tăng vọt, quanh thân dũng động mênh mông sức mạnh như biển, pháp thiên tượng địa, thân thể ầm vang dài đến vạn trượng chi lớn, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh. Nhục thể của hắn cường hành vô song, mỗi một tấc da thịt đều lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, phản phất do thiên địa ở giữa cứng rắn nhất vật chất đúc thành. Kinh khủng hơn là, nhục thể của hắn bên cạnh còn lơ lửng mấy đạo kinh khủng hàn ảnh, những cái kia lạnh ảnh hình thái khác nhau, có như băng xương cự long, có như hàn băng cự kiếm, tản ra làm cho người cốt tủy phát lạnh băng lãnh khí tức. Tam đại cường giả đồng thời bộc phát, khí thế kinh thiên động địa, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều là tung. Trường thương nam tử thương mang, Ngụy Bất Diệt thần hoàng huyết sắc cự nhân, thiên cung đại đế vạn trượng thân thể, ba đan vào một chỗ, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Tại này cổ uy áp kinh khủng phía dưới, không gian bốn phía bắt đầu vặn mèo, vỡ nát, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận của lực lượng này xung kích. Thương Hải Thánh giáo Minh Châu chúng sinh cảm thấy cố khí thế này, không một không trong lòng run rẩy. Một tia khí tức cũng đủ để cho bọn hắn thân tử đạo tiêu. Mà Thiên Nguyên kiếm đế thấy thế, chỉ là ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, phản phất cái kia kinh thiên động địa quyết đấu trong mắt hắn bất quá là một loại trò đùa. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh thần, lạnh lẽo như vạn niên hàn băng, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm cùng tự tin. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, âm thanh tuy thấp, lại giống như cửu thiên lôi đỉnh, chấn nhiếp nhân tâm. Chạm. Trong chốc lát, Thiên Nguyên kiếm đế thủ bên trong vô hình chi kiếm đột nhiên chém ra, động tác nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một đạo tê thiên liệt địa kiếm cương chợt hiện ra, kiếm cương dài đến ngàn trượng, rực rỡ như ngân hà đổ ngược, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể đem hết thể tồn tại đều quy về hư vô. Cái kia kiếm cương những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, thiên địa vì đó thất sắc. Trường thương nam tử thương mang, Ngụy Bất Diệt thần hoàng huyết sắc cự nhân, thiên cung đại đế vạn trượng thân thể, tại trước mặt đạo này kiếm cương, lại lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Trường thương nam tử thương mang vừa mới chạm đến kiếm cương, tựa như là băng tuyết gặp hỏa, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành điểm điểm tinh băng, tiêu tan giữa thiên địa. Thân sắc của hắn chợt trở nên vô cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Hậu kỳ đỉnh tiêm, Ngụy Bất Diệt thần hoàng huyết sắc cự nhân, ở đó kiếm cương trùng kích vào, thân thể cao lớn lại như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vụn, huyết hải sôi trào, lại không cách nào ngăn cản cái kia lực lượng hủy diệt, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Thiên cung đại đế vạn trượng thân thể, tại trước mặt đạo này kiếm cương, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Tiếng giống giận dữ của hắn im bặt mà dừng, thân thể bị kiếm cương vô tình cắt ra, lơ lửng ở bên người lạnh ảnh cũng nhao nhao vỡ nát, hóa thành điểm điểm hàn quang, tiêu tan trong không khí. Ba đại cường giả công kích, tại trước mặt đạo này kiếm cương, lại như là châu chấu đá xe, trong nháy mắt hóa thành hư không. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất gặp được thế gian tồn tại khủng bố nhất. Thiên Nguyên kiếm đế một kiếm này, không chỉ có chém chết công kích của bọn họ, càng chặt đứt lòng tin của bọn hắn cùng hy vọng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, ngày xưa sâu kiến, bây giờ khủng bố cỡ nào cùng cường đại. Ba người đều rối rít trừng lớn hai mắt, Ngụy Bất Diệt thần hoàng cảm giác dưới một kích này tới, dù là có huyết hải, hắn cũng phải chết. Bọn hắn là có thể phân tích phục chế đối phương đạo, công pháp, nhưng cần thời gian. Trường thương nam tử cũng không nghĩ đến ngày xưa không có hợp lực vây giết đối phương, bây giờ cũng đã trở thành ngập trời cự vật, liền hắn cũng không thể không ngước nhìn. Ép bọn hắn chỉ có thể thỉnh chủ thượng động thủ tình cảnh. Trong mắt bọn họ tràn ngập kiếm quang, phản chiếu tại trên đôi mắt. Cực kỳ hoảng sợ, trong lòng sợ hãi lên thẳng. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, một đầu như quỷ mị cánh tay từ hư vô trong không gian đột nhiên nô ra, mang theo làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trên cánh tay kia hiện đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe u minh một dạng tia sáng, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy đại đạo chi ý, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên sền sệt, khí lưu màu đen giống như cuồng bạo như thủy triều phun trào, đem toàn bộ không gian nhuộm thành đen kịt một màu. Cánh tay kia phảng phất đến từ cửu u vực sâu, mang theo vô tận âm u lạnh lẽo cùng sát ý, vắt ngang tại trước mặt ba người, tựa như một đạo không thể vượt qua che chắn. Đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên huy động, mang theo như núi cao vừa dày vừa nặng uy thế, hung hăng đập về phía cái kia lăng lệ kiếm cương. Kiếm cương vẽ ra trên không trung một đạo hào quang sáng chói, phản phất muốn đem thiên địa cắt đứt, mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, xông thẳng cánh tay mà đi. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang ở trong không gian nổ bể ra tới, kiếm cương cùng cánh tay trên không trung kịch liệt đối bính, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay trong nháy mắt này, một cổ cường bạo năng lượng ba động của tới, ba người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích, thân cơ thể giống như diều đứt dây bị hung hăng ném đi ra ngoài. Đây là Chương 355, Tuyệt Thế Thiên Tiêu. Chương 355, Tuyệt Thế Thiên Tiêu. Bọn hắn mắt lộ ra ý hoảng sợ nhìn về phía cánh tay kia. Kiếm cương nơi cánh tay va chạm phía dưới, trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ vụn, tiêu tan trên không trung. Mà cánh tay kia cũng ở đây nhất kích phía dưới, máu tươi chảy ròng, phản phất bị vô hình lợi nhận cắt đứt. Máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ chung quanh khí lưu màu đen, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, trên cánh tay xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Thiên Nguyên kiếm đế nhìn thấy một màn này trong lòng ngưng lại, mà bốn phía tu sĩ cũng là như thế. Bất Diệt thần hoàng nhìn thấy cánh tay kia, lập tức biến sắc. Thiên địa vô cực hậu kỳ, đây là Thiên Diệt Đại Đế trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, run run rẩy rẩy mở miệng. Ngọc Hoàng Thiên Đế, Thiên Địa Vương đỉnh người cầm quyền. Bất Diệt Thần Hoàng nghe được này, không tự chủ được gật đầu một cái. Lần này sức mạnh quả thật có tư cách nắm giữ Thiên Địa Vương đỉnh. Đối phương tu hành Hắc Ám Đại Đạo đã lô hỏa thuần thành, hơn nữa cực sâu. Chính mình bản tôn có thể chỉ có thể cùng đối phương lực lượng tương đương, nhưng đối phương giết không chết chính mình. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế một kiếm liền làm một tôn Thiên Địa vô cực hậu kỳ thụ thương, cũng là kinh khủng. Nhược Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ở Thiên Địa vô cực hậu kỳ, sợ một kiếm này, đối phương liền phải vỡ lạc. Không tệ, lại có thể lệnh bản tọa thụ thương. Một đạo thanh âm vang lên, phản phất đến từ cựu u vực sâu hàn phòng, trong nháy mắt đem bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Trên bầu trời, một vùng tăm tối giống như thủy triều vào tới, đem nguyên bản sáng tỏ thế giới triệt để thôn vệ, phản phất ngay cả tinh thần tia sáng đều bị cái này bóng tối vô tận che giấu. Kiếm đạo Trường Hà cũng phản phất chôn ở mảnh này trong bóng tối. Mà cánh tay kia sau lưng vỡ tan trong không gian, tiếp lấy chậm rãi đi ra một đạo thân hình thân ảnh cao lớn. Hắn vô cùng uy nghiêm, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, phản phất liền thiên địa đều phải tại cỗ uy áp này hạ thần phục. Một cỗ đế hoàng khí tức đập vào mặt, tựa như cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Thân ảnh kia tựa như hắc ám thiên đế buông xuống, quanh thân còn cuốn bóng tối vô tận khí lưu, phản phất ngay cả ánh sáng ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm phai mờ. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà uy nghiêm, hai con ngươi thâm thúy như tinh thần, lộ ra một cỗ quan sát chúng sinh lạnh nhạt cùng cao ngạo. Ngọc Hoàng Thiên Đế. Một chút tu sĩ nhìn thấy hắn khuôn mặt, trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, lập tức thần sắc càng thêm sợ hãi. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Ngọc Hoàng Thiên Đế, đây chính là Thiên Địa Vương đỉnh tồn tại chí cao, nắm trong tay vô thượng quyền hạn cùng sức mạnh, bây giờ vậy mà đích thân tới nơi đây. Hắc ám khí lưu giống như cuồng bạo cự thú, bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy. Đại địa đang run rẩy, bầu trời tại băng liệt, phản phất liền thiên địa đều phải tại này của lực lượng kinh khủng phía dưới triệt để sụp đổ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhìn thấy người tới, trong mắt hơi hơi ngưng lại. Thực lực của đối phương, sợ là không lâu sắp tấn thăng đến Thiên Địa vô cực đỉnh phong. Dù sao hắn một kiếm này, cho dù là bình thường Thiên Địa vô cực hậu kỳ cũng không thể ngăn cản. Trường Thương Nam Tử nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên Đế buông xuống, sắc mặt chợt biến đổi, bất quá sau đó hít thở sâu một hơi, cung kính mở miệng nói, đa tạ Thiên Đế cứu giúp. Thiên Cung Đại Đế nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên Đế thân ảnh, cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, càng ngày càng sâu không lường được. Ngọc Hoàng Thiên Đế uy áp như núi lớn trầm trọng, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Ngọc Hoàng Thiên Đế chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn Trường Thương Nam Tử, ngữ khí lạnh nhạt mà cao ngạo, coi như ta không xuất thủ, các ngươi cũng không chết được. Hơn nữa bản tọa cũng phải nhìn xem Thiên Nguyên Kiếm Đế, vị này một mực trở ngại bản tọa đại nghiệp sinh linh. Ngọc Hoàng Thiên Đế ánh mắt chuyển hướng Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc sát ý. Thiên Diệt Đại Đế nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm tim đập nhanh, không tự chủ được thấp giọng tự nói, bản tọa vẫn là chạy a. Thân thể của hắn hơi hơi triệt thoái phía sau, phản phất tùy thời chuẩn bị thoát đi mảnh này kinh khủng chiến trường. Mà Trần Thiên Ban Thượng bây giờ cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngọc Hoàng Thiên Đế, trong lòng âm thầm thở dài, thế mà đem hắn đưa tới. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. Thiên Thần Tướng cùng Vàng Thần Tướng Như Lâm đại địch, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng uy nghiêm. Bọn hắn đứng sóng vai, bảo hộ ở Trần Thiên Ban Thượng trước người, phản phất hai tòa không thể vượt qua sân phòng, chặn tất cả uy hiếp. Cái này khẽ động tĩnh khiến cho Ngọc Hoàng Thiên Đế hơi hơi thoáng nhìn hai người, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sau đó rơi vào Trần Thiên Ban cho trên thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh nhạt phản phất có thể xem thấu hết thể hư ảo, âm phủ chi từ sao? Nhưng còn chưa đủ tư cách. Ngọc Hoàng Thiên Đế bá đạo mở miệng, âm thanh lạnh lẽo như cửu lũ hàn phong, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý tiếng nói vừa ra, một cỗ hắc ám chợt đánh tới, phản phất từ cửu lũ trong thâm viên tuôn ra lực lượng kinh khủng. Hắc ám khí lưu giống như cuồng bạo cự thú, bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị bóng tối vô tận bao phủ, phản phất ngay cả ánh sáng đều bị triệt để thôn vệ. Thiên Thần Tướng cùng Vàng Thần Tướng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tới, thân thể của bọn hắn giống như bị vô hình cự thủ hung hăng bắt được, xương cốt phát ra trận trận giòn vang. Hắc ám khí lưu giống như lưỡi dao cắt da thịt của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Hai đại thần tướng bản thân bị trọng thương, kêu lên một tiếng, phản phất bị vô hình cự truy hung hăng đánh trúng, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, đó là một loại đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Đáng chết! Thiên Thần Tướng cắn chặt răng, lợi chảy ra máu tươi, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Thiên Đế, trong lòng âm thầm thề, nếu là đế quân buông xuống, nhất định muốn Ngọc Hoàng Thiên Đế chết. Thần tử, nhất thiết phải chạy. Thiên Thần Tướng thấp giọng mở miệng, ngữ khí tràn đầy kiên kỵ cùng kiên quyết. Hắn tại cái này sống chết trước mắt, chỉ có thoát đi mới là duy nhất sinh lộ. Lời còn chưa dứt, Thiên Thần Tướng đông nhiên một phát bắt được Trần Thiên Ban Thượng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt xé rách không gian, hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất. Theo sát phía sau chính là Vàng Thần Tướng, thân hình của hắn như bóng với hình, đồng dạng xé rách không gian, theo đuổi không bỏ. Hai người chạy trốn, mà Trần Thiên Ban Thượng còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, mắt tối sầm lại. Cơ thể liền bị dẫn khỏi mảnh này kinh khủng chiến trường. Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn. Cái kia cửu u thần tử thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng. Đây mới là hắn không xuất thủ lưu lại ba người nguyên nhân. Nếu trong cơ thể đối phương sức mạnh bộc phát, đến lúc đó chính mình nói không cho phép sẽ thụ thương, lợi bất cập hại. Đặc biệt là loại thời khắc mấu chốt này. Ngọc Hoàng Thiên Đế cái kia con người giống như vực sâu không gợn sóng chút nào, liếc nhìn Thiên Nguyên Kiếm Đế, hờ hững mở miệng. Lấy thiên địa vô cực trung kỳ, trấn áp thiên địa vô cực hậu kỳ, tuyệt thế thiên kiêu. Hắn không keo kiệt chút nào đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế Tán Dương, đối phương đúng là tuyệt thế thiên kiêu, tư chất chắc tuyệt, thiên phú kiếm đạo có thể xưng ngàn vạn năm khó gặp. Chương 356, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Vương Đình chi chủ. Chương 356, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Vương Đình chi chủ. Sợ là không lâu, ngươi liền có thể chấp trưởng hiện nay kiếm đạo trường hạ, trở thành kiếm đạo đạo chủ. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh trong hư không quanh quẩn, phản phất liền thiên địa cũng vì đó chấn động. Tu sĩ khác nghe được lời này, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng bọn hắn trên mặt biểu lộ lại một cách lạ kỳ nhất trí, đều là không tự chủ được gật đầu. Cái kia ẩn nút tại trong vết nước không gian tinh hà kiếm chủ, ánh mắt sâu xa như biển, dù chưa lộ diện, nhưng cũng không có toát ra chút nào dị nghị. Chỉ bằng vừa mới Thiên Nguyên Kiếm Đế một kiếm kia, kiếm khí ngang dọc, thiên địa vì đó biến sắc, liền hắn đều cảm nhận được nhỏ bé. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm của đối phương đạo tu vi không ngờ tinh tiến không thiếu, vực này thiên phú, quả thực là kinh thế hai tụ. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng, như thế nào, Thiên Đế bây giờ là muốn động thủ? Hắn mặc dù vẹn vẹn ở vào thiên địa vô cực trung kỳ, nhưng đối mặt thiên địa vô cực hậu kỳ Ngọc Hoàng Thiên Đế, lại không chút nào vẻ sợ hãi. Cái này như đặt ở trước đó, đám người chắc chắn chế giễu hắn tự đại cuồng vọng, nhưng vừa mới một kiếm kia vì thế, lại làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mặc dù là thiên địa vô cực trung kỳ, nhưng hắn cho thấy thực lực cũng đã không kém hơn thiên địa vô cực hậu kỳ. Ngọc Hoàng Thiên Đế thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt như băng, ánh mắt như lao, hờ hững đáp lại, xem ra đạo kiếm cho ngươi không sợ bản tôn sức mạnh, nhưng nếu bản tọa ra chỉ thiên địa vương đỉnh khí bật đâu, lại thêm nữa thánh khí, ngươi chắc chắn phải chết. Đây cũng không phải là nói ngoa đe dọa, mà là như sắt thép sự thật. Dù là Thiên Nguyên Kiếm Đế còn tại dấu rốt, chưa hết toàn lực, nhưng đối mặt thiên địa vương đỉnh mênh mông khí vận cùng thánh khí kinh khủng uy năng, hiện nay trên đời cũng chỉ có Cửu Thiên Đu Đế có thể cùng với so đấu. Những người còn lại, tất cả chỉ có thể buồn bã suy tàn. Thiên địa vương đỉnh, biết bao mênh mông, biết bao khổng lồ. Hán khí vận chi thâm hậu, đủ để lay động đất trời. Một khi vận dụng, đủ để đem Ngọc Hoàng Thiên Đế thực lực tăng lên tới tình cảnh một cái làm cho người sợ hãi kinh khủng. Nhưng mà, như thế sử dụng khí vận cùng thanh khí, Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng biết do chính mình sau này trong thời gian ngắn không cách nào bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng thân là đế giả, hắn không thể không cường ngạnh, đây là hắn thân là đế giả tôn nghiêm cùng thái độ. Thú hồ, thiên ý tại hắn bên này. Trong lòng của hắn biết rõ, cho dù chính mình không tại trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc chắn sẽ bại. Chỉ là, nếu thật bị buộc đến tình cảnh cấp độ kia, mặt của mình cũng liền triệt để ném đi. Thân là cường giả, hắn có hắn ngạo khí, có ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tuyệt không cho phép mình tại trước mặt mọi người lộ ra chút nào chật vật cùng không chịu nổi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lạnh lẽo mà sắc bén. Hắn hơi hơi nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, cái kia không biết Thiên Đế đến đây cần làm chuyện gì. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe xong, mắt sáng như đuốc, bệ nghệ nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh lùng, phảng phất đế vương quan sát thần tử, hiển thị rõ cao ngạo cùng uy nghiêm. Thiên Nguyên Kiếm Đế, làm hại ta Cường Lương tộc tổn thất nặng nề, thù này nên như thế nào báo đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mỗi một chữ đều mang vô tận hàn ý, trực thấu nhân tâm. Bản tọa mang đi bọn hắn, mặt khác nếu ngươi có thể tiếp lấy bản tọa một chiều, bản tọa liền đi, nếu ngươi không tiếp nổi, to lớn cái Minh Châu liền đầu nhập ta Thiên Địa Vương Đỉnh. Ngọc Hoàng Thiên Đế trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo, phản phất toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Một chiêu, nếu đối phương chết, vậy thì chết đi, nếu đối phương có thể tiếp lấy, cũng vừa vặn nhìn đối phương một chút nội tình. Lui về phía sau, sẽ có người tới đối phó hắn. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong mắt tia sáng biến đổi, sâu xa như biển, trong nháy mắt biết được một chiêu này là trốn không thoát. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân kiếm ý phun trào, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong kiếm vực. Hảo, ta cũng nghĩ lanh giáo một chút tiên đế thực lực. Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bất khuất chiến ý, vừa vặn đặt vững chính mình vô thượng chi danh. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Hoàng Thiên Đế thân ảnh chợt khẽ động, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Bàn tay hắn phiên động, một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất đem toàn bộ thiên địa tinh hoa đều hội tụ ở lòng bàn tay. Cỗ lực lượng kia mạnh, đủ để dung chuyển càn khôn, phá vỡ nhật nguyệt. Trong chốc lát, phía trên bầu trời không gian tan vỡ, phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra, lộ ra phía sau thâm thúy mà kinh khủng hắc ám hư không. Tùy theo mà đến, là một cỗ cực kỳ kinh khủng hắc ám khí tức, giống như cửu u minh phong, bao phủ thiên địa. Cái kia hắc ám khí tức nồng đậm đến cực điểm, phản phất có thể thôn vệ hết thể của mình, đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vực sâu vô tận. Trong chốc lát, một đạo kình thiên cự trưởng từ trong không gian nô ra, tựa như vạn trượng chi lớn, trong lòng bàn tay tựa như bao trùm toàn bộ đại hoang. Bàn tay khổng lồ kia khổng lồ, phản phất ngay cả bầu trời đều bị hắn chống lên, che khuất bầu trời, làm người sợ hãi. Kình thiên cự trưởng hắc ám đến cực điểm, hắc khí cuồn cuộn, khuấy động, phản phất tận chứa bóng tối vô tận chi lực. Trong lòng bàn tay, phản phất có một cái hắc động đang xoay tròn, cắn nuốt hết thể chúng quanh năng lượng, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngọc Hoàng Thiên Đế thân ảnh tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng khí tức của hắn lại tựa như núi cao nguy nga, không thể dung chuyển. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà kiên định, phản phất nắm trong tay toàn bộ thiên địa quyền sinh sát. Đại hoang phía trên, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy. Cùng phong gào thét, đất đá bay mù trời, phản phất liền thiên địa đều đang sợ hãi cổ sức mạnh kinh khủng này. Mà Ngọc Hoàng Thiên Đế làm xong đây hết thảy sau, đã đi tới trưởng thương nam tử bên cạnh, hờ hững mở miệng. Đi thôi. Trưởng thương nam tử tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được, hơi hơi thở dài, ba người đi theo Ngọc Hoàng Thiên Đế rời đi. Ngọc Hoàng Thiên Đế kình thiên tự trưởng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đập nát, vô tận uy áp tựa như núi cao đè xuống, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, phản phất mỗi một cây lông tóc đều như nói sợ hãi. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, chỉ bằng luồng khí tức kia, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn xé rách, để cho bọn hắn bạo thể mà chết. Đại hoang phía trên, tất cả thiên địa vô cực cường giả thần thức tế tụ, tựa như vô số đạo sáng chói tinh thần, đồng loạt tập trung tại cái kia phiến thương khung. Xem Thiên Nguyên Kiếm Đế như thế nào ngăn cản. Bất Diệt Thần Hoàng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột biến, nguyên bản lạnh nhạt trong đôi mắt thoáng qua một tia khó che giấu chấn kinh. Hắn thấp giọng chửi mắng, đáng chết, thế mà đến Tam Đế cấp bậc. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cùng mình bất quá là tứ hoàng cấp bậc, lại không nghĩ rằng tình cảnh đối phương không ngờ lặng yên đặt chân địa giới Tam Đế. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng âm thầm tính toán, sợ là không lâu sau đó, chờ đối phương tấn thăng đến Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong. Thực lực chỉ sợ tại trong Tam Đế cũng là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ ở Thiên Chủ cùng Địa Chủ phía dưới. Hai chủ là địa giới bên trong vô thượng cường giả, gần như chỉ ở một giới tiên, nắm trong tay vô biên sức mạnh cùng pháp tắc. Bây giờ, ánh mắt mọi người đều chuyển tới Thiên Nguyên Kiếm Đế trên thân. Chỉ thấy hắn đứng ở trong hư không, dáng người kiên cường như kiếm, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt kiếm khí, tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, tài năng lộ rõ. Chương 357, Ta Đế Châu Thiên Lý Giáo, nguyện dung nhập thiên minh, cầu được kiếm đế che chở. Chương 357, Ta Đế Châu Thiên Lý Giáo, nguyện dung nhập thiên minh, cầu được kiếm đế che chở. Thiên Nguyên Kiếm Đế đôi mắt sâu xa như biển, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một thanh cổ pháp vô hoa kiếm thai chậm rãi hiện lên. Cái kia kiếm thai nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực. Cái kia cũng xem bản tôn chân chân chính chính một kích toàn lực. Thiên Nguyên Kiếm Đế nỉ non mở miệng, lại vang dội triệt thiên địa gian. Lệnh toàn bộ sinh linh hơi sững sờ. Thiên Nguyên Kiếm Đế lúc trước lại còn không có sử xuất toàn lực. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm thai trong nháy mắt phóng ra hào quang chói sáng, đạo kiếm cùng trời kiếm khí tức xen lẫn dung hợp, tạo thành một cỗ không cách nào nói rõ uy áp kinh khủng. Kia kiếm quang phóng lên trời, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai. Đại đạo nương theo, thiên địa cộng minh. Vô số lực lượng pháp tắc tại Thiên Nguyên Kiếm Đế mũi kiếm hội tụ, tạo thành một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm mang. Kiếm mang kia tựa như giữa thiên địa thuần túy nhất sức mạnh, ẩn chứa vô tận đại đạo áo nghĩa. Chạm. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ quát một tiếng, kiếm mang phá không mà ra, hóa thành một đạo kinh thiên động địa của sáng, xông thẳng cái kia kình thiên cự trường. Một kiếm này chính là cỗ này đạo pháp thần kỳ tiếp cận toàn bộ pháp lực phong thích, chỉ còn sót lại một chút, đến mức không biến mất thôi. Kiếm mang những nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, pháp tắc vỡ nát, phảng phất liền thiên địa đều phải vì đó thần phục. Những cái kia thiên địa vô cực cường giả thấy thế cũng là biến sắc. Thiên Nguyên Kiếm Đế một kiếm này, tựa như hết thảy đều bình thản trở lại, đem đạo hòa vào vô hình. Đại đạo chất phát, vô hình tình cảnh. Bất luận cái gì công pháp thần thông, đều hòa vào chính mình tầm thường nhất kiếm. Bất Diệt Thần Hoàng nhìn thấy một kiếm này, cũng là khiếp sợ không thôi. Chạm tới Tam Đế cấp bậc, nên biết được Thiên Nguyên Kiếm Đế mới cảnh giới gì, một kiếm này lại có một chút thiên địa vô cực đỉnh phong uy năng. Một kiếm này, hướng về cái kia Kình Thiên Cự Trưởng đánh tới. Kiếm mang cùng cự trưởng đụng nhau trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang mình, phảng phất cửu thiên thần lôi đánh xuống, chấn nhiếp nhân tâm. Kinh khủng khí lãng như cuồng triều giống như bao phủ toàn bộ đại hoang, đại địa run rẩy, sơn hà băng liệt, phảng phất ngày tận thế tới. Đại hoang trong thiên địa vô cực các cường giả, dù chưa lộ diện, lại ăn ý âm thầm ra tay, liên thủ ngăn cản cái tiếp cuồng bạo khí lãng, để tránh đại hoang sinh linh đổ thán. Từng đạo lực lượng cường đại tại bốn phía tạo thành từng đạo bền chắc không thể gãy che chắn, tựa như trong thiên địa thủ hộ thần, chống đỡ cái này ngập trời gợn sóng. Những sinh linh kia nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Cái này ngập trời gợn sóng thật sự là quá mức kinh hãi thế tục, phảng phất đại hoang đều sẽ bị tràn ngập. Cái kia Kình Thiên Cự Trưởng tại kiếm mang trùng kích vào, nhìn thấy mà giật mình xuất hiện vô số khe hở cấp tốc mở rộng, phảng phất giống mạng nhện lan tràn ra. Cự trưởng hắc khí bắt đầu tán loạn, trong lòng bàn tay hắc động cũng dần dần biến mất, toàn bộ cự trưởng tại kiếm mang dưới uy lực lại dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành vô số màu đen mảnh vụn, tiêu tan giữa thiên địa, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, mặc dù là như thế một đòn kinh thiên động địa, Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng bỏ ra giá cả to lớn. Khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức chợt hạ xuống, xuất hiện một tia khó mà nhận ra thương thế. Phản vệ chi lực giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, trong mắt kia sáng không giảm. Phản vệ. Thiên Nguyên Kiếm Đế thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, khoe miệng của hắn lại lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Nhưng không quan trọng. Hắn ở trong lòng cười lạnh, bởi vì, hắn thật sự dùng toàn lực sao? Chưa chắc. Một kiếm này, mặc dù ẩn chứa hắn tiếp cận toàn bộ pháp lực, nhưng không phải bản tôn toàn lực. Vừa vặn đổi một chút cô thân thể này, hắn cũng mượn cơ hội này, biết được Ngọc Hoàng Thiên Đế không sử dụng khác át chủ bài khí vận tình huống phía dưới, thực lực của đối phương như thế nào. Cũng có thể đánh bại, nhưng không có khả năng giết chết. Lần tiếp theo gặp mặt cũng sẽ không vận tốt như vậy, trừ phi đối phương tấn thăng đến Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong. Chúng sinh mắt thấy một trận chiến này kinh tâm động phách, mặc dù gặp Thiên Nguyên Kiếm Đế khỏe miệng chảy máu, cũng không một sinh linh giảm chế dễ ước. Lấy Thiên Địa Vô Cực trung kỳ tu vi, ngăn cản Thiên Địa Vô Cực hậu kỳ tuyệt thế đế giả nhất kích, loại tình huống này không chết đã là kỳ tích. Nhược Thiên Nguyên Kiếm Đế tấn thăng đến Thiên Địa Vô Cực hậu kỳ, sợ là Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng không thể thế nhưng hắn một chút. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân tộc địa vực, lãnh sắc mở miệng, âm thanh như lôi đỉnh giống như ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta cảm ứng thiên địa sự mênh mông, Thương Hải Thánh Giáo sắc vì Thiên Minh Thánh Địa, trong thiên hạ, chư sinh linh đều có thể phó Thiên Minh để cầu phù hộ. Bản tọa chi kiếm đạo tinh túy, cũng đem lượt vẩy thương khung, lan truyền tứ hải. Lời vừa nói ra, thiên địa vì thế mà chấn động, phong vân biến sắc. Là thời điểm thống nhất đại hoang nhân tộc, lâu như thế thời gian, hắn sớm đã chờ đợi giờ khắc này đến. Lời này vừa nói ra, thiên hạ đều kinh hãi. Còn tại vây đánh mặt cười Diêm La mấy người cũng là cực kỳ hoảng sợ, vừa mới thiên nguyên kiếm đế một kiếm kia, bọn hắn thấy rất rõ ràng, như vậy uy thế, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Thái Dịch đạo tổ trong lòng cũng là sợ hai ba phần, trừ phi đệ tam thân tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, đến lúc đó ba thân hợp nhất, chính mình mới có thể tấn thăng đến thiên địa vô cực đỉnh phong, mới có thể ngăn cản. Nếu đều ở vào thiên địa vô cực đỉnh phong, sợ là cao hơn phía trên tồn tại. Nhưng hiện tại đệ tam thân vẫn là thiên địa vô cực tiền kỳ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phản chế thiên nguyên kiếm đế, cho dù là những tiểu thiên địa này cường giả cũng không uy hiếp được hắn một chút. Mặt cười Diêm La nghe được lần này nói, trong mắt tinh quang lóe lên, cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận phong khoáng cùng bá khí. Tất nhiên kiếm đế chơi mệnh rồi, bản tọa cũng phải xuất một chút lực. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc kỳ biến, lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Mặt cười Diêm La cũng còn không có sự xuất toàn lực. Cái này sao có thể? Nhưng mà, trong ngay mắt, một cấu nguồn gốc từ hỗn độn sơ tích, ẩn chứa vô tận tịch diệt chi uy lực lượng kinh khủng, từ mặt cười trong cơ thể của Diêm La chợt bộc phát, giống như khai thiên tích địa thời điểm tịch diệt dòng lũ. Thái Dịch đạo tổ bọn người chưa kịp phản ứng, trong chốc lát đã bị cái kia tịch diệt chi lực biến thành vô hình xiềng xích một mực gò bó, cho dù dốc hết toàn lực, cũng khó mà tránh thoát một chút. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Thì ra, từ đầu đến cuối, mặt cười Diêm La bất quá là đang cùng bọn hắn chơi đùa thôi. Mặt cười Diêm La chân chính thực lực, viễn siêu đám người tưởng tượng, cái kia cố tịch diệt chi lực, giống như thôn phệ vạn vật hắc động, làm lòng người sinh tuyệt vọng, sợ hãi không thôi. Cái này, làm sao có thể? Trong lòng bọn họ rung động, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Lâu như thế một hồi kịch chiến, lại bất quá là đối phương một trò chơi. Mặt cười Diêm La bước ra một bước, thân ảnh trong chớp mắt vượt ngang hư không, đột nhiên xuất hiện tại Đế Châu bầu trời, cao giọng đáp lại: "Ta Đế Châu Thiên Lý giáo, nguyện dung nhập thiên minh, cầu được kiếm đế che chở." Chúng sinh nghe tiếng mà động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chân trời, lập tức trợn mắt hốt hoồm, chỉ thấy Thái Dịch đạo tổ bọn người càng đã bị mặt cười Diêm La một mực trường khống. Chương 358, thống nhất nhân tộc. Chương 358, thống nhất nhân tộc. Mà cười mặt Diêm La thực lực, tựa hồ viễn siêu đám người đón trước. "Ân, cái này mặt cười Diêm La thực lực" tựa hồ có điểm gì là lạ, hắn rõ ràng chỉ là thiên địa vô cực trung kỳ, có thể nào có thực lực như thế? Những cái kia thiên địa vô cực thầm nghĩ, không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Thiên Nguyên Kiếm Đế sức mạnh to lớn cũng coi như, cái này mặt cười Diêm La là chuyện gì xảy ra? Lại còn giấu nghề. Sau đó, mặt cười Diêm La nhìn về phía sau lưng năm người, cười nhạt một tiếng. Đến lượt các ngươi làm lựa chọn. Lời này vừa nói ra, cái kia tịch diệt chi lực biến thành xiềng xích bắt đầu phóng thích lực lượng kinh khủng, bao phủ năm người thể nội, lệnh năm người đau đớn vạn phần. Xiềng xích giống như có linh, toàn tâm thức cốt, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều cùng nhau xoắn nát. Thái Dịch đạo tổ thấy thế, trên mặt giữ tận bản phần, hai mắt đỏ thâm như máu, trên trán nổi gân xanh. Trong lòng của hắn gầm thét, đáng chết tiên, bọn hắn như thế nào không xuất thủ? Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, phẫn nộ cùng không cam lòng xen lẫn thành một tấm vô hình lưới, đem hắn gắt gao gò bó. Thế nhưng cố tử vong uy hiếp lại như bóng với hình, nếu bọn họ không đáp ứng, sợ chớp mắt liền phải hôi phi yên diệt. Đáng chết. Mà Tiêu tộc đệ nhất tổ cùng mặt khác tiểu thiên địa cường giả, đã sớm bị cố lực lượng này dày vò đến mặt không có chút máu, mồ hôi rơi như mưa. Bọn hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn mở miệng. "Chúng ta nguyện ý gia nhập vào Thiên Minh, tìm kiếm minh chủ che chở." Âm thanh tuy thấp, nhưng từng chữ âm vang, để lộ ra vô tận bất đắc dĩ cùng cốt đủ. Từng có lúc, bọn hắn cũng là khinh thường quần hùng, nắm giữ Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tồn tại đỉnh tiêm gia tộc. Nhưng cuối cùng ước vạn năm đi qua, sớm đã sa sút đến như vậy, không thể không túi đầu thần phục. Cổ Kiếm Ti cùng Côn Luân Thánh Tổ bây giờ cũng sắc mặt trắng bệch, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, bọn hắn hướng về Thái Dịch đạo tổ nhìn lại. Nói cho cùng, chỉ có Thái Dịch đạo tổ có thể giúp bọn hắn quyết định. Dù sao Thái Dịch đạo tổ là bản tôn. Thái Dịch đạo tổ cảm thấy ánh mắt hai người, lại nghe thấy hai người khác đầu hàng thanh âm, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác bất lực. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Vốn cho rằng có thể quét ngang hết thảy, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều biến cố như vậy. Thiên Nguyên Kiếm Đế cường đại, mặt cười Diêm La thâm bất khả trắc, đều để hắn cảm thấy sâu đậm bất lực. Hy vọng kiếm đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. "Hảo." Thái Dịch đạo tổ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất đã dùng hết hắn toàn bộ sức mạnh. Bản tọa cũng đồng ý thần phục Thiên Minh, đến nước này thánh địa ba châu tất cả quy Thiên Minh chỗ thống ngự. Thái Dịch đạo tổ trong giọng nói để lộ ra vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Từ đó, Côn Luân thánh địa thống trị ba châu, tất cả thuộc về Thiên Minh. Mặt cười Diêm La nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia tịch diệt chi lực biến thành xiềng xích trong nháy mắt tiêu tan. Cử chỉ sáng suốt, mà một màn này bị nhân tộc nhìn thấy trong mắt, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, bùi ngùi mai thôi, lại muốn thực hiện thống nhất sao? Một vị thân mang áo xanh lão giả đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, phảng phất thấy được cái kia ầm ầm sóng dậy tương lai, bất quá cũng tốt, trong luận thế, chỉ có cường giả mới có thể che chở thương sinh. Bây giờ, tử khí giống như thủy triều lan tràn, cắn nuốt sinh linh sinh cơ, nhân tộc càng là tràn ngập nguy hiểm. Hiện nay trong nhân tộc, ba dục thiên cảnh phía dưới tu sĩ đã cực ít, cho dù là đến cần triệt để võ cũng tại giảm bớt. Hơn nữa còn thường xuyên có hỗn loạn bộc phát, dù sao tử khí xâm hại nhân tâm. Nghe Thiên Nguyên Kiếm Đế nắm giữ lấy áp chế tử khí biện pháp, cái này vô nghi là trong tuyệt vọng nhân tộc mang đến nhất tuyến ánh dạng đông, có lẽ có thể giảm bớt vô số vô tội thương vong. Bất Diệt Thần Hoàng mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp, vừa có thực lực đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế tán thưởng, cũng có đối nó kiêng kỵ sâu đậm. Đến cùng là âm phủ vị nào cự đầu trong bóng tối sắp đặt. Bất Diệt Thần Hoàng tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Một chút cường giả đánh vỡ luân hồi số mệnh, tại âm phủ mở ra thuộc về mình thế lực, chấp trưởng làm cho người kính ý quyền hành. Cho nên lui về phía sau một chút rơi xuống cường giả, cũng không triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, ngược lại tại âm phủ vận sức chờ phát động, chờ đợi quay về dương gian thời cơ. Ở trong đó, không chỉ có nhân tộc anh linh, còn có khác các tộc cường giả. Nhưng mà, bọn hắn tại âm phủ thời gian khôi phục biết bao dài dằng dặc, tháng năm dài đằng đẵng đủ để ma diệt hết thể tình cảm, đối với chủng tộc lòng trung thành cũng dần dần mờ nhạt. Bọn hắn chung với âm phủ, hoặc có lẽ là sau khi chết một thân nhẹ bọn hắn, sớm đã không thèm để ý trần thế phân tranh cùng rối rắm. Âm phủ có tam đại đế quân, mỗi một vị cũng là vang dội cổ kim kinh khủng tồn tại, bọn hắn cùng chấp trưởng âm phủ quyền hành, sáng lập địa phủ, thống ngự cái kia phiến u minh chi địa. Tam đại đế quân phía dưới, càng có ngũ phương quỷ vương, đều chiếm một phương, uy trấn âm phủ. Bất Diệt Thần Hoàng một mực hoài nghi, Thiên Nguyên Kiếm Đế chính là âm phủ đế quân. Tại trong ngũ phương quỷ vương, chưa bao giờ có lấy kiếm đạo nổi tiếng. Hơn nữa, âm phủ chi tử địa vị cơ hồ cùng ngũ phương quỷ vương bình khởi bình tọa, mà vừa rồi âm phủ chi tử đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế thái độ, rõ ràng là tôn kính bên trong mang theo một tia kính sợ, hiển nhiên là biết được một ít bí mật không muốn người biết. Cửu Thiên Du Đế mắt thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế cái kia rung động thiên địa một kiếm, không khỏi lòng sinh cảm khái. Nếu có thể đem Thiên Nguyên Kiếm Đế kéo vào bên ta trận doanh, trận chiến này chi thắng, chắc chắn không thể nghi ngờ càng lớn. Cửu Thiên Du Đế âm thanh trầm thấp. Đế sư mắt thấy một màn này, cũng không khỏi tự chủ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng mà hắn cũng không nóng lòng mở miệng, mà là đang ở trong lòng yên lặng cân nhắc lợi và hại. Hắn đã gia nhập vào ta U Minh sẽ, tổng hội biết cái gì? Đế sư cuối cùng mở miệng, lại nói, thiên vị cái gì chậm chạp không xuất thủ, sợ là nhận lấy một loại hạn chế nào đó. Đế sư nhíu mày, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Cửu Thiên Du Đế nghe xong, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng thâm thúy. Không nhất định, dù sao những cái kia cổ lão tồn tại mặc dù thức tỉnh, nhưng chủ yếu vẫn là do Thánh đỉnh chi chủ chủ đạo. Có lẽ lần này đi qua, hắn liền triệt để phai mở nhân tính, trở thành chân chính thiên. Rõ ràng, Cửu Thiên Du Đế đối với đây hết thảy cũng có chút hiểu biết. Có cơ hội để cho đế quân tự mình suy tính Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng mặt cười Diêm La ở giữa liên hệ, ta luôn cảm giác giữa bọn hắn có một loại nào đó không muốn người biết mối quan hệ. Cửu Thiên Du Đế tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng tìm tòi nghiên cứu. Đế sư gật đầu đồng ý, ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa hỏi, đại chiến lúc nào tiến hành? Kế hoạch tại 20 năm sau. Cửu Thiên Du Đế đáp lại, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin quyết đoán. Tiếng nói vừa ra, Cửu Thiên Du Đế thân ảnh tựa như cùng một luồng khói xanh giống như tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại cái kia vô tận không gian quanh quẩn lời của hắn. Mà đế sư thì đứng tại chỗ, trong mắt lập lòe tinh quang, phản phất tại tự hỏi cái gì sâu xa vấn đề. 20 năm sau, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong, mấy phần ngưng trọng. Chương 359, kế hoạch, lưỡng giới. Chương 359, kế hoạch, lưỡng giới. 20 năm, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với bọn hắn những tồn tại này mà nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng mà, cái này 20 năm, lại đủ để thay đổi thiên địa cách cục, quyết định vô số sinh linh vận mệnh. Ngọc Hoàng Thiên Đế đi tới Thiên Địa Vương đình sau, đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nhân tộc địa vực. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật có thể ngăn cản Ngọc Hoàng Thiên Đế thấp giọng nỉ non, trong giọng nói xen lẫn khó có thể tin cùng một tia không hiểu kiêng kỵ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, tại một chỗ hỗn độn không mở, pháp tắc đan vào trong không gian thần bí, một vị nam tử tĩnh tọa vào hư không phía trên. Hắn chính là lúc trước trưởng thương nam tử đến đây bái kiến người thần bí. Bây giờ, hắn hai mắt nhắm nghiền, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Đột nhiên, không gian một hồi vặn mèo, một vị hắc bảo nhân ảnh lặng yên hiện lên, đứng ở nam tử phía dưới, dáng người khiêm tốn, ngựa khí cung kính, chủ thượng, có người tiến vào đế gieo mạng. Nam tử mí mắt khẽ nhúc đích, một đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đó phảng phất tẩn chứa vô tận tinh hải, thâm thúy mà thần bí. Nếu Trần Lâm ở đây, chắc chắn kinh hải phát hiện, mặt mũi người nọ cùng Hạo Thiên lại có mấy phần tương tự. Tới rồi sao? Nam tử nhẹ giọng nỉ non, trên mặt thoáng qua một vòng tâm tình phức tạp, vừa có chờ mong, lại có bất đắc dĩ. Nhưng mà, qua trong giây lát, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng. Phản phất hết thể tình cảm đều bị băng phong, ngươi không ngăn cản được kế hoạch, nhường ngươi sống sót lâu như vậy, ngươi cũng nên chết. Tiếng nói vừa ra, trên mặt của hắn nhưng lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc, thấp giọng tự nói, vô tình cuối cùng không phải thành đạo chi lộ. Đúng lúc này, không gian chợt rung chuyển, bảy đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh ầm vang bước ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra làm thiên địa run rẩy khí tức. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử. Một vị trong đó đỉnh đầu sừng đồng, người khoác lân giáp sinh linh hờ hững mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, lâu như vậy, nhân tính lại còn không có tiêu thất. Ta tới giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã ngưng tụ ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về nam tử đột nhiên đánh tới. Còn lại 6 người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời, không gian vỡ nát, pháp tắc hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt cuối cùng một tia tình cảm cũng tiêu thất hầu như không còn. Hắn lại có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, thật đúng là khó chơi. Nam tử cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cái kia long tộc sinh linh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt ý cười, từ nay về sau, cái này thiên giới, nhưng chính là chúng ta thiên nhân nhất tộc. Bọn hắn thật sự vô tình sao? Thực ra không phải vậy. Đúng lúc này, một vị nữ tử từ bảy người sau lưng đi ra, nàng dung mạo tuyệt thế, trong tươi cười mang theo vài phần trêu tức, thanh âm trong trẻo êm tai, chờ tam giới dung hợp, chúng ta đều tấn thăng đến hôn nguyên không bị ràng buộc, hơn nữa thiên đạo tổ thương, chúng ta trở thành thiên đạo chủ người, mà cũng không phải là hợp đạo. Còn phải may mắn mà có bọn hắn. Nữ tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt tràn đầy đắc ý đời thứ nhất thánh đỉnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu trọng trọng không gian, rơi vào đế gieo mạ phương hướng, trên mặt lại lộ ra nụ cười âm trầm, cô thân thể này nguyên bản linh hồn còn bố trí hậu chiêu, đáng tiếc, bản tọa cũng bố trí. Chờ cái kia hậu chiêu trưởng thành, bản tọa liền một nuốt mà chi, công pháp kia bản tọa thế nhưng là lặng lẽ lưu lại hậu chiêu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà âm u lạnh lẽo, mà cái kia long tộc sinh linh, rõ ràng là đời thứ nhất long môn môn chủ. Hắn nghe xong cười khẩy, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, bây giờ chỉ cần chờ đợi bọn hắn xuất động, hẳn là 20 năm sau đại chiến. Đến lúc đó một mẹ hút gọn, luyện hóa bọn hắn, dù là địa giới cùng âm phủ đến đây, chúng ta cũng có thể trở tay chân áp. Hắn cười ha ha, âm thanh đinh tai nhức óc, còn lại sinh linh cũng theo đó lên tiếng cùng thiếu. Chúng ta thống trị tam giới ở trong tầm tay, lập xuống công lao hắn mã. Tiếng cười quanh quẩn tại trong không gian thần bí, thật lâu không tiêu tan, phản phất biểu thị một hồi kinh thiên động địa biến đổi sắp đến. Côn Ngô đại lục, bây giờ đã như cự thú chiếm cứ giữa thiên địa, vô cùng to lớn, nhưng khuyết trương bước chân lại im bặt mà dừng, cũng không tiếp tục hướng về đại hoang đi tới. Trên phiến đại lục này, sông núi trắng lệ, dòng sông lao nhanh, mỗi một tấc đất đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Đại chiến sắp đột kích, chỉ bằng vào Côn Ngô đế quốc thực lực, nếu hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ giống như đồ sứ đụng một cái tức nát. Trần Lâm ngồi ở điêu long hỏa phượng gỗ tử đàn trên ghế, cơ thể theo cái ghế lay động mà nhẹ nhàng đông đưa, thong dong tự tại. Hắn phía trước, bên trong hư không, từng chuỗi tự tiết tại hắn thâm thúy trong đôi mắt ngày lên. Hương hỏa giá trị 1200 vạn ức 1200 vạn ức. Trận chiến này sau, chính mình hương hỏa giá trị nhất định sẽ lại lần nữa cấp tốc phi thăng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vì đại hoang nhân tộc thờ phụng chính mình cũng chỉ có Minh Châu người, còn có những châu khác số ít tu sĩ. Phần lớn tu sĩ cũng không có thờ phụng. Phải chăng tiêu phí 5000 tỷ tỷ tấn thăng đến thiên địa vô cực đỉnh phong 5000 tỷ tỷ, đối với bây giờ Trần Lâm mà nói, cũng không phải là xa không với tới thiên văn sổ tự. Tăng thêm hắn năm gần đây khổ tâm nghiên cứu áp chế tử khí pháp môn, sợ không cần bao lâu liền có thể bước vào. Tu luyện đến nay, mới bao nhiêu năm quan cảnh, liền đã tấn thăng đến trình độ như vậy, Trần Lâm nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Đây đều là chính mình từng bước tu luyện tới. Dù sao cũng là cố gắng của mình. Không tệ. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra Thiên Đồng Tử Tiên Tôn truyền thụ cho chính mình đi tới âm phủ cùng địa giới bí pháp, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng ý tưởng to gan. Muốn hay không? Để cho tín đồ của mình đi tới cái kia lượng giới phát triển, truyền bá tín ngưỡng, cuối cùng hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ, tín ngưỡng đạo tổ. Ý nghĩ này một khi hiện lên, tựa như dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện. Làm. Gan lớn cho ăn bệ bụng người nhắc gan. Hơn nữa chính mình có hệ thống che đậy thiên cơ, ai cũng dò xét không ra. Chính mình nhất thiết phải giành giật từng giây, tích lũy hương hỏa giá trị, bằng không đến cuối cùng, chính mình vẫn như cũ bất quá là người khác trên bàn cờ một cái phá hôi. Gan lớn cho ăn bệ bụng người nhắc gan. Quyết tâm đã định, Trần Lâm không do dự nữa, lúc này gọi Trần Giang Hà. Sau một lát, Trần Giang Hà dậm chân mà đến, một bộ đế bào ra thân, toàn thân tản ra đậm đà khí tức uy nghiêm, giống như thiên thần hạ phàm. Ánh mắt của hắn như nước, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Lão tổ, chuyện gì? Trần Giang Hà nghi ngờ hỏi thăm, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Từ đám bọn hắn sau khi rời đi, lão tổ liền lộ ra càng cô độc, hôm nay đột nhiên triệu kiến, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Lâm gật đầu, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, ta có một kế, cần ngươi điều động tử tôn tiến đến, hơn nữa nếu tin được, cứng cỏi tiến đến hoàn thành. Hắn ảnh hưởng ta Côn Ngô đế quốc tương lai phát triển. Bây giờ Côn Ngô đại lục biết bao bao la, Trần Giang Hà tử tôn cũng là nhiều, phân đất phong hầu các nơi. Chương 360, phá vọng thần đồng, thương tộc tiên tôn. Chương 360, phá vọng thần đồng, thương tộc tiên tôn. Nghe được này, trong lòng Trần Giang Hà cả kinh, phản phất có một tia chớp ở trong đầu nổ tung, chấn động đến mức hắn thần hồn cũng vì đó run lên. Liên quan tới Côn Ngô đế quốc tương lai phát triển, cái kia đến tột cùng là lúc nào, còn cần tử tôn tiến đến hỗ trợ. Vấn đề này giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn, để cho hắn khó mà bình tĩnh. Ngay sau đó, Trần Lâm liền đem kế hoạch chậm rãi nói tới. Trần Giang Hà nghe xong, sắc mặt đột biến, giật nảy cả mình, không nghĩ tới lao tổ thế mà nắm giữ lấy đi tới địa giới cùng âm phụ phương pháp. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng lại chân thật bày ở trước mặt hắn. Dù sao đây chính là lương giới. Bất quá, ngược lại vui mừng, Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu có thể tại lương giới sớm sắp đặt, cuối cùng bọn hắn nhất định có thể trong tương lai tam giới thời kỳ chiếm giữ một chỗ cắm rủi, thậm chí có thể trở thành tam giới chúa tể. Dạng này tiền cảnh, không thể nghi ngờ là làm lòng người triều minh ông. Nhưng mà, cái này rất khó khăn. Muốn tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, tại lượng giới phát triển, hắn những cái kia tử tôn nhưng không có những thứ này bản sự. Trần Giang Hà cao mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Trần Lâm tựa hồ sớm đã ngờ tới Trần Giang Hà trong lòng lo lắng, lập tức cười nói, ta sẽ phái người tiến đến trợ giúp, ngươi chỉ cần chọn lựa nhân tuyển thích hợp thôi, có chính mình đạo pháp thần kỳ trợ giúp, tin tưởng tốc độ sẽ cực kỳ rút ngắn. Nghe được này, Trần Giang Hà nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói, hắn lập tức đáp ứng xuống, lao tổ, ta này liền đi tìm người. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Mà Trần Lâm tại mắt thấy lấy Trần Giang Hà sau khi rời đi, đột nhiên thần sắc hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Không nghĩ tới, Côn Ngô Đế quốc bốn phía thế mà cũng có tiểu thiên địa. Tại cảm giác của hắn phía dưới, Côn Ngô đại lục không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt rung chuyển, phảng phất có một cỗ cường đại sức mạnh tại lôi xé hư không. Ngay sau đó, mấy thân ảnh từ trong đi ra, khí tức bất phàm, hiển nhiên là tu vi cao sâu tu sĩ. Tiểu thiên địa. Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một mảnh ngọc bội, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngọc bội tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mảnh này ngọc bội, Trần Lâm lưu cho Trần Giang Hà, để cho hắn chờ chốc lát. Côn Ngô đại lục bên ngoài, một nam một nữ từ trong không gian chậm rãi đi ra, sắc mặt tràn đầy cao ngạo cùng kinh thường, phảng phất trong thiên địa tất cả trong mắt bọn hắn đều lộ ra không có ý nghĩa. Nữ tử thân mang một bộ áo tím, dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hoạt bát cùng linh động, nàng khẽ hé môi son, hoạt bát mà mở miệng nói: "Phu quân, bây giờ thiên vực dung chuyển bất an, còn tốt lao tổ sớm đã có dự cảm, đem tiểu thiên địa mở đến cái này hải ngoại chi địa, tránh đi những cái kia phân tranh." Bọn hắn mặc dù tại tiểu thiên địa, nhưng cũng có thủ đoạn biết được thiên vực tình huống. Bây giờ thiên vực bên trong những tiểu thiên địa kia hoặc là hôn nguyên tự tại hậu nhân hoặc là đạo thống, bây giờ không có chỗ nào mà không phải là thần phục hiện nay người, Cường Lương, Trung Sơn tam tộc. May mắn bọn hắn tại hải ngoại. Nếu để cho bọn hắn những thứ này nhân thần phục tại bọn hắn, vậy đơn giản là lớn lao khuất đủ. Dù sao tổ tiên thế nhưng là hôn nguyên không bị ràng buộc, ngang dọc tam giới đỉnh tiêm đại năng, há có thể dễ dàng cúi đầu. Nam tử thân mang bạch đi liễu, khí chất xuất trần, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, hắn khẽ gật đầu, ngựa khí đạm nhiên vũ hóa tiểu thiên địa hẳn là không ngăn nổi công kích của bọn họ, đáng tiếc không có chúng ta ra tay. Nhưng cũng không sao, có thể diệt liền tốt. Trước kia tiên tôn cùng Tử Vi Thiên Quân cùng nhau bị vũ hóa chân tiên chèn ép, còn có thâm cửu đại hận. Nếu bọn họ có thể diệt vũ hóa tiểu thiên địa, cũng coi như là vì tiên tôn, thiên quân báo thù. Tổ tiên của bọn hắn cùng Tử Vi Thiên Quân có thâm hậu ngọn nguồn, nhưng bây giờ động tử thiên thiên sợ cũng không thể không thần phục với nhân tộc Thiên Nguyên Kiếm Đế. Dù sao Thiên Nguyên Kiếm Đế đã nhất thống nhân tộc, động tử thiên thiên nếu không thần phục chỉ sợ khó thoát họa diệt môn. Nghĩ đến đây, nam tử áo trắng không khỏi một hồi thổn thức. Từng có lúc bọn hắn cương tộc biết bao phong quang vô hạn, uy chấn tâm giới, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không ẩn giấu ở hải ngoại tiểu thiên địa, thực sự là phong thủy luân chuyển, thương thiên bỏ qua cho ai. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên phát ra một đạo kinh nghi thanh âm: "Ân." Nam tử nghe tiếng quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nữ tử ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, một mảnh mênh mông vô ngần đại lục đập vào tầm mắt. Nữ tử hơi kinh ngạc, hải ngoại lúc nào có lớn như thế hòn đảo? Chẳng lẽ là tam giới thời kỳ hải ngoại bồng lai tiên quân lưu lại? Hải ngoại lúc nào có lớn như thế hòn đảo? Tam giới thời kỳ, hải ngoại cũng có hôn nguyên tự tại tồn tại, bọn hắn cũng không hạn chế tại thiên vực bên trong. Mà bồng lai tiên quân chính là một vị trong đó, thống ngự bồng lai đảo, chính là lúc đó tam giới nổi danh thiên địa. Bồng lai đảo mặc dù không đủ để cùng tiên vực sánh vai, nhưng cũng vô cùng to lớn, không thiếu tu sĩ xông xáo hải ngoại, trời xui đất khiến bái nhập trong bồng lai đảo. Nam tử nghe xong, trong mắt hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó lắc đầu, hẳn không phải là, ước năm đi qua, đồng lai đảo sợ đã sớm chia năm xẻ bảy. Nói xong, hai con mắt của hắn chợt hiện ra một đạo màu vàng kim quang ảnh, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, đảo qua Côn Ngô đại lục. Lập tức, hắn trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc phải nói không ra lời tới. Này, cái này hắn kết ba, trong mắt tràn đầy rung động. Trong mắt hắn, Côn Ngô đại lục có một cỗ khổng lồ khí vận tại xoay quanh, cái kia cỗ khí vận kinh hãi thế tục, phảng phất có thể lay động đất trời. Hơn nữa từ nam đến bắc, từ đông sang tây, đều là hoàn chỉnh. Hiển nhiên là một thế lực khổng lồ tại thống ngự phiến đại lục này. Đúng lúc này, thần sắc hắn đột biến, phù một tiếng, đột nhiên miệng phun ra một vòng máu tươi, lập tức để cho nữ tử toàn thân run lên, vội vàng đỡ lấy nam tử, sợ hãi hỏi thăm: "Ngươi thấy được cái gì?" "Đây là bọn hắn truyền thừa từ tổ tiên năng lực, tiên tôn có một đôi có thể phá vọng hư vô, xem thấu khí vận, nhìn rõ hết thảy thần đồng, bọn hắn xưng là phá vọng thần đồng. Phá vọng thần đồng cuối cùng cũng bị tiên tôn hóa thành huyết mạch chi lực, truyền thừa đến nay. Nhưng kèm theo thời gian trôi qua, bọn hắn chỉ là truyền thừa một bộ phận năng lực." Tiên tôn phá vọng thần đồng có thể nhìn thấy hư vô mở mị khí vận, cho nên tổ tiên của bọn hắn từng chiêu mộ rất nhiều kinh thế đại tài. Lại này thần đồng còn có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được nhược điểm, tỉ như lâm vào trận pháp lúc, này thần đồng liền có thể xuyên thủng trận pháp, tìm kiếm nhược điểm. Hơn nữa có này thần đồng, tiến hành công pháp tu luyện cũng có thể cấp tốc thông thạo đứng lên. Nhưng mà, đi qua ước năm thời gian, phá vọng thần đồng năng lực cũng dần dần biến mất, bởi vì bọn hắn sẽ không mở mang năng lực không đủ. Nghe đồn tiên tôn sử dụng phá vọng thần đồng lúc, thậm chí có thể nhất định càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Mà này thần đồng năng lực không phải duy nhất, mỗi một cái khương tộc tu sĩ phá vọng thần đồng đều có đặc biệt hoặc tương tự năng lực. Thiên tôn thủ đoạn. Phía đại lục này, từ một tòa thế lực cường đại thống ngự, ta vừa mới bị cắn trả. Nam tử tim đập nhanh mà mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt đột biến. Phá vọng thần đồng quan sát khí vận, sẽ có phản vệ, nhưng nhất định phải là mạnh hơn chính mình khí vận mới có thể tạo thành phản vệ. Theo lý thuyết, phía đại lục này thống ngự thế lực, cùng bọn hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thậm chí càng mạnh hơn. Chương 361, 333 đánh mặt. Chương 361, 333 đánh mặt. Không nhất định so với chúng ta mạnh, đây tựa hồ là cái vật chiều. Nữ tử tỉnh táo phân tích nói. Nghe được này, nam tử lập tức bình tĩnh lại. Nếu là vật chiều, cái kia còn có khả năng so với bọn hắn yếu. Nếu là tông môn nhóm thế lực, như vậy nhất định nhiên mạnh hơn bọn họ. Bất quá cái này vận chiều có thể khiến cho ngươi thụ thương, chỉ sợ cũng có thiên địa vô cực tồn tại, nhưng hẳn là không chúng ta mạnh. nữ tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin. Hai người bọn họ đều là thiên địa vô cực bên trong cường giả, thực lực phi phàm. Nam tử nghe xong, hơi sững sờ, ngay sau đó mở miệng, chính xác, nhưng bằng vào hai người chúng ta, hẳn là đủ cầm xuống cái này bậc triều, vừa vặn xem như chúng ta điểm dừng chân. Nói xong, khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, không chút nào lo nghĩ không cách nào cầm xuống tòa này bậc triều. Bọn hắn có tự tin, dầu gì, còn có thể rút đi. Tưởng tượng ta Khương tộc đã từng cường đại dường nào, điểm ấy chốt đều không đủ chúng ta nhìn, ai, thế sự vô thường. Nữ tử than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo cùng thất lạc. Khương tộc, tam giới thời kỳ vô thượng đại tộc, cùng Tiêu tộc nổi danh, uy chấn tam giới. Đúng lúc này, một đạo nhẹ giọng vang vọng tại hai người bên hai, mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng, phải không, tất nhiên suy yếu, còn dám nói lớn lối như thế. Vừa mới nói xong, nam tử cùng tử y đi hẻ nữ lập tức toàn thân run lên, trong lòng cả kinh, phảng phất bị vô hình bàn tay hung hăng bóp một cái. Đột nhiên quay người, chỉ thấy một ông lao đang đứng tại cách đó không xa, hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ánh mắt kia, phảng phất cao cao tại thượng thần linh quan sát sâu kiến, không mang theo một tia tình cảm, lại làm cho đáy lòng người phát lạnh. Nam tử thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lập tức lại chuyển thành âm trầm, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh dị. Không đúng, ngươi là phía dưới cái kia phiến đại lục trí cường giả. Trong lòng của hắn âm thầm tim đập nhanh, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau bọn họ, phần thực lực này, sợ là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hắn vừa mới liền dò xét phương, sau đó liền có đối phương biểu hiện, kết quả rõ ràng. Nhưng đối phương không có khả năng yên lặng vô danh, hơn nữa còn chiếm cư ở mảnh này đại lục, mà không phải là thiên vực, cái này thật sự là làm cho người khó hiểu. Tim đập nhanh cùng kiêng kỵ đồng thời, trong lòng của hắn lại lờ mờ dâng lên vẻ mong đợi. Xuất thế liền gặp phải dạng này cường giả, có lẽ có thể trợ chính mình. Trần Lâm nghe xong, cũng không đáp lại vấn đề này, chỉ là lãnh đạm mở miệng, âm thanh giống như viễn cổ tiếng Trung, xa xăm mà thâm thúy, ánh mắt của các ngươi không tệ. Một câu nói đơn giản, lại làm cho trong lòng hai người chấn động. Trần Lâm cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, ẩn chứa một cổ thần bí sức mạnh. Hai người sắc mặt chợt biến đổi, giống như giấy trắng thảm đạm. Chỉ thấy cái kia nam tử áo trắng sau lưng, hư không chợt nứt ra, một đạo cao trăm trượng màu đen khí diễm thân ảnh nguy nga hiện lên, tựa như một tòa tuyên cổ bất động ma sơn. Cái kia khí diễm bên trong, hắc ám cùng hỏa diễm xen lẫn, tạo thành một loại thâm thúy mà kinh khủng đại đạo chi lực, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, đốt cháy thương khung. Hắc ám cùng hỏa chi đại đạo dung hợp. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, cảm nhận được cỗ lực lượng kia, sợ là thiên địa vô cực trung kỳ khoảng cách hậu kỳ, cũng chỉ kém nhất tuyến thời gian lắng đọng. Cái kia hắc diễm thân ảnh tay phải lưng nâng, ngón trỏ ở giữa phóng ra đen thui tia sáng, xen lẫn làm người sợ hãi nhiệt độ cao, giống như một đạo diệt thế hắc viêm, ầm vang bắn về phía Trần Lâm. Trần Lâm thần sắc cung dung, quanh thân chợt hiện ra từng sợi cương khí kim màu bạc, như du long xoay quanh vậy, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn. Cái kia hắc viêm chạm đến cương khí, lại như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Nam tử áo trắng thấy thế, sắc mặt lại biến, đối phương lại không phát hiện chút tổn hao nào, thực lực thế này, đơn giản thâm bất khả chắc. Hắn con ngươi chợt co rụt lại, hào quang màu vàng nóng lấp lóe, phản phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, tò mò nhìn chăm chú lên. Nữ tử áo tím thấy thế, hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói: "Phu quân, ngươi đây là muốn cựu thiên tuyệt rơi trận?" Nam tử áo trắng khẽ quát một tiếng, trong con mắt chợt phản chiếu ra một đạo huyền ảo phức tạp trận pháp, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía Trần Lâm. Trần Lâm chỉ cảm thấy một hồi mới lạ, đối phương con ngươi lại như là trận nhãn, trong chớp mắt liền có thể thi triển trận pháp, không cần bất luận cái gì bày trận thủ đoạn. Cái kia cựu thiên tuyệt rơi trận bao phủ xuống, Trần Lâm chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực gò bó toàn thân, sức mạnh lại bị áp chế, thậm chí có bị phong ấn quy hướng. Bất quá, tu vi còn thấp. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, toàn thân chấn động, một cỗ bảng bạc chi lực bộc phát, cái kia cựu thiên tuyệt rơi trận trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. Hai người trợn mắt hốt hoồm, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, đối phương đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Nữ tử áo tím trong nháy mắt hoàn hồn, con ngươi cũng hóa thành kim hoàng sắc, một cỗ quỷ quệt không gian lực lượng đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, phía trước hư không nứt ra, một đạo cổng không gian đột nhiên hiện ra. Đây là hắn phá vọng thần đồng tác dụng, liên quan tới không gian lực lượng. Nữ tử áo tím không chút do dự, muốn lôi kéo nam tử áo trắng bước vào cổng không gian. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là khẽ gật đầu một cái, đạm nhiên mở miệng, cớ gì như thế? Âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, phảng phất thiên địa chi uy buông xuống, trong nháy mắt ép tới hai người không thể động đậy, giống như bị sơn nhạc trấn áp, dùng mình. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Trần Lâm, trước mắt người này thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Cho dù là đối mặt thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả, bọn hắn cũng chưa từng vô lực như thế. Người này, chỉ sợ đã đưa thân đỉnh phong chi cảnh. Trong lòng hai người rung động, thiên địa vô cực đỉnh phong biết bao nhiêu thấy, hai đại vương đỉnh bên trong, cũng chỉ có cổ tổ mới có thể chạm đến nơi cảnh. Trần Lâm đứng chắc tay, khí tức quanh người nội liễm, nhưng như cũng để cho người ta cảm nhận được cái kia thực lực sâu không lường được. Ánh mắt của hắn đạm nhiên, phản phất quan sát chúng sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền trấn áp hai người. Ngay sau đó, Trần Lâm nhẹ nhàng phất phất tay, một vệt sáng như ngân hà đổ ngược, trong nháy mắt phá toái hư không, thẳng đến Bạch Y Liễu Nam cùng Tử Y Liễu Nữ mà đi. Hai người trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, muốn tránh đạo kia lưu quang, nhưng lại phát hiện mình giống như bị lực lượng vô hình gò bó, không thể động đậy. Trong tích tắc, đến không hết tin tức giống như thủy triều tràn vào hai người trong đầu, phản phất muốn đem bọn hắn ý thức bao phủ hoàn toàn. Những tin tức kia đã bao hàm Côn Ngô Đế quốc tin tức, còn có mục đích. Trần Lâm cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn từng cái giải thích chính mình là ai, muốn làm gì. Trực tiếp đem những tin tức này đánh vào đối phương trong đầu, ngược lại càng thêm thuận tiện. Thiên địa vô cực cảnh giới tu sĩ, chớp mắt liền có thể tiếp nhận đồng thời lý giải những tin tức này. Sau một lát, Bạch Y Liễu Nam cùng Tử Y Liễu Nữ lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, âm tình biến hóa. Bọn hắn vốn là còn cho rằng thần phục với hiện nay tu sĩ chính là sỉ nhục lớn lao, không nghĩ tới qua trong giây lát liền bị 333 đánh mặt. Thực lực của đối phương, viễn siêu hai người bọn họ, căn bản là không có cách chống lại. Cầm đầu đánh. Đối phương muốn tiêu diệt chính mình, bất quá là trong chớp mắt thôi. Cái này rất lại phía sau khu vực còn không phải đại hoang, như thế nào xuất hiện khủng bố như thế tồn tại, hơn nữa lai lịch của đối phương. Trần Lâm cho bọn hắn tin tức, càng thêm để cho bọn hắn tìm đập nhanh. Chương 362, thu phục Khương tộc. Chương 362, thu phục Khương tộc. Ngắn ngủi trăm năm, liền đem một tòa hoàng triều phát triển thành bộ dáng như vậy, hơn nữa còn cam nguyện tại hải ngoại xoay quanh, lời thuyết minh đối phương có lấy dạ tâm lớn hơn. Nói không chính xác, hắn thật sự có thể đem Côn Ngô đế quốc tấn thăng làm tiên triều. Đến lúc đó, bọn hắn coi như không thể hoàn toàn khôi phục Khương tộc vô thượng vinh quang, ít nhất cũng có thể tới gần tam giới thời kỳ Khương tộc thực lực. Cái này cũng không tính vũ nhục tổ tông. Hảo. Bạch Y Liễu Nam sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, âm tình biến hóa sau khi, cuối cùng cắn răng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết. Trần Lâm nghe xong, khẽ gật đầu, đạm nhiên mở miệng. Đây là các ngươi khôi phục trước kia vinh quang cơ hội. Từ Y Liễu Nữ nghe xong, ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn hắn đáp ứng, tự nhiên là thần phục với Côn Ngô đế quốc, dung nhập vào trong Côn Ngô đế quốc, trở thành trong đó một bộ phận. Đúng, các ngươi phát triển đến nay, hẳn là cũng có một chút giết hại đồng tộc tộc nhân a. Trần Lâm bỗng nhiên tò mò hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Từ Y Liễu Nữ cùng Bạch Y Liễu Nam nghe xong, nhìn nhau, có chút không rõ Trần Lâm tại sao lại hỏi thăm cái này. Nhưng đề tài này ngược lại là không quan trọng, Bạch Y Liễu Nam gật gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, là có một chút không chịu cô đơn lại thở nhỏ phát dục không hoàn toàn tộc nhân, bọn hắn thậm chí còn giết hại đồng tộc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trần Lâm nghe xong, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong, vậy là tốt rồi, ngươi lại đem hắn mang đến cho ta. Tiểu thiên địa liền những địa phương kia, tự nhiên sẽ sinh ra một chút cực đoan tu sĩ. Nghe được này, hai người một mặt một bước, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Bạch Y Liễu Nam trong nháy mắt xé rách không gian, tiến đến tiểu thiên địa, Trần Lâm cũng không sợ đối phương thoát đi. Hắn đã biết đi tới bọn hắn tiểu thế giới phương pháp, nếu chạy trốn, vậy thì diệt tộc. Mà Trần Lâm cần đối phương tộc nhân, tự nhiên là có sâu xa ý đồ. Hắn hiểu rõ hai người trong mắt bí mật, hẳn là đó là chuyển thừa từ tổ tiên Hỗn Nguyên tự tại vô thượng thần thông, ẩn chứa tại trong huyết mạch bên trong, đời đời truyền lại. Loại thần thông này, không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, nếu có thể cho mình sử dụng, nhất định đem để thăng thực lực bản thân. Mà muốn làm điểm này, trong lòng Trần Lâm đã có diệu kế. Vĩnh Hằng Đại Tự Tại. Từ Y Y Nữ thấy thế, trong lòng cũng là ngờ tới không thôi, đối phương đến tuột cùng muốn làm gì? Nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, nhưng lại không cách nào kháng cự Trần Lâm uy áp. Không bao lâu, Bạch Y Y Nam mang theo vài tên khuôn mặt dữ tợn, khí tức gâm lanh tộc nhân trở về. Những thứ này tộc nhân, trong mắt lập lòe tham lam cùng bạo ngược, hiển nhiên là những cái kia giết hại đồng tộc bại hoại. Khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống nam tử áo trắng trong ngáy mắt, trong mắt phi tốc lướt qua vẻ kinh hoàng, giống như là đối mặt tử thần. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thanh âm bên trong trở đầy vô tận cầu khẩn cùng tuyệt vọng. Tộc trưởng tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Một cái tộc nhân chảy nước mắt nước mũi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ta trên có lão, dưới có nhỏ, tộc trưởng ngươi tha cho ta đi. Một vị khác non nớt bộ dáng hài đồng Khương tộc tộc nhân mở miệng, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Những thứ này tộc nhân tiếng cầu khẩn liên tiếp, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà nam tử áo trắng nghe những thứ này cầu khẩn, trong mắt lại dấy lên một vòng lửa giận. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như lôi đỉnh tức giận, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người câm như hến. Ngậm miệng. Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lẽo mà kiên định, để cho những cái kia cầu xin tha thứ tộc nhân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như sắc bén, rơi vào tên kia non nớt bộ dáng hài đồng Khương tộc tộc nhân trên thân. Trong mắt lóe lên một tia âm trầm cùng chán ghét, hắn lạnh lùng nói, ngươi đem cả nhà ngươi đều giết rồi, còn dám nói với ta trên có lão, dưới có nhỏ. Như ngươi loại này xuất sinh đồ chơi, đơn giản tội ác tày trời. Một bên Trần Lâm mắt thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tên điên non nớt bộ dáng hài đồng Khương tộc tộc nhân cảm nhận được nam tử áo trắng lửa giận, lập tức càng thêm sợ hãi, cơ thể run rẩy giống như trong gió thu lá rụng. Nam tử áo trắng một bước tiến lên, nhìn về phía Trần Lâm lúc lại trở nên cung kính mà thành khẩn, để cho ngài chê cười. Trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ áy náy cùng tôn trọng. Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng bắt quái người người có. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào những tộc nhân kia trên thân, cảm nhận được trong mắt bọn họ ẩn chứa yêu đớt sức mạnh. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, không tệ. Những tộc nhân kia nhìn thấy tộc trưởng đối với Trần Lâm tôn kính như vậy, trong lòng càng thêm nhìn không thấu. Bọn hắn nguyên bản bị tộc trưởng giam giữ, bây giờ lại đột nhiên được mang đi ra, hơn nữa còn là đi tới ngoại giới. Đây hết thể biến hóa để cho bọn hắn cảm thấy hoang mang cùng bất an. Mà Trần Lâm ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua những tộc nhân kia, để cho bọn hắn toàn thân run lên, phản phất bị lực lượng vô hình gò bó. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, những tộc nhân kia lập tức sắc mặt đại biến, cho là muốn đối bọn hắn động thủ, đội vàng hoảng sợ mở miệng cầu xin tha thứ. Tộc trưởng, ta không muốn chết a. Bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tuyệt vọng ai ca. Nhưng mà, sau một khắc, mấy người liền tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng tồn tại. Nam tử áo trắng cùng Trần Lâm mắt thấy một màn này, mặc dù khiếp sợ trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ một chút. Bọn hắn biết rõ, địa vị bây giờ đã phát sinh biến hóa, bọn hắn chính là Côn Ngô Đế quốc bên trong thương tộc. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Lâm nhìn về phía hai người, cười nhạt mở miệng. Đã như vậy, vậy thì cùng ta cùng một chỗ gặp mặt Côn Ngô Đế chủ a. Nghe được này, hai người lo lắng bất an. Trần Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là thân hình thoát một cái, ba người tại chỗ biến mất. Bây giờ Trần Lâm chỗ trong viện, Trần Giang Hà mang theo một vị cùng hắn giống nhau đến mấy phần tuổi trẻ tử tôn chờ đợi ở đây. Trẻ tuổi tử tôn, tên là Trần Huyền Lễ, mặt mũi của hắn mặc dù lộ ra non nớt, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một tia bất phàm khí chất. Trần Huyền Lễ bây giờ lộ ra câu nệ không thôi, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, đầu ngón tay trở nên trắng, để lộ ra nội tâm hắn khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Giang Hà, trong mắt lập lòe kính sợ cùng bất an. Bởi vì hắn sẽ phải gặp chính là bọn hắn Trần gia tổ tông, Côn Ngô Đế quốc đạo tổ, một vị giống như truyền kỳ tồn tại. Hắn từ nhỏ trong gia tộc cũng không có quá nhiều chiến tích, ngày bình thường cũng hơi điệu thấp, không ngờ tới lại sẽ bị gia gia mang đến gặp tôn quý như thế tổ tông. Trần Huyền Lễ trong lòng vừa cảm thấy vinh hạnh, lại tràn đầy thấp thỏm. Bởi vì đãi ngộ như vậy, hắn còn chưa từng nghe qua vị nào tử tôn gặp qua tổ tông, hắn là vị thứ nhất, mà thấp thỏm lại sợ là chuyện không tốt. Cho ta gan lớn một chút, không cần tại trước mặt tổ tông mất cấp bậc lễ nghĩa, để cho tổ tông xem thường ngươi. Trần Giang Hà thấy thế, nhíu mày, dày một tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù không cao vút nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn biết rõ Trần Huyền Lễ tính cách quá câu nệ, cái này tại gia tộc trong truyền thừa cũng không phải là chuyện tốt. Chương 363, cũng nên nhìn một chút ta cái kia đồ nhi. Chương 363, cũng nên nhìn một chút ta cái kia đồ nhi. Trần Giang Hà coi trọng Trần Huyền Lễ, cho là hắn có tiềm tàng tài hoa cùng tiềm lực, nhưng tiếc là đối phương lúc nào cũng quá câu nệ, khuyết thiếu bốn có can đảm cùng quyết đoán. Lần này mang đến Trần Huyền Lễ, càng là hy vọng mượn cơ hội này rèn luyện hắn, vì Trần gia lại nối tiếp một đời mới huy hoàng. Trần Huyền Lễ nghe được gia gia quát lớn, cơ thể hơi run lên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm thần trương. Hắn minh bạch gia gia dụng tâm lương khổ, cũng biết cơ hội lần này hiếm thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, phảng phất tại nói với mình, không thể cô phụ kỳ vọng của gia gia. Trần Giang Hà nhìn xem Trần Huyền Lễ biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Huyền Lễ bả vai, động tác tuy nhỏ, lại truyền lại ra một loại không lời cổ vũ cùng ủng hộ. Kỳ thực cũng coi như bình thường, dù sao gặp mặt tổ tông, hoặc nhiều hoặc ít đều e ngại. Liên tại đây trang nghiêm túc mục một khắc, Trần Lâm thân ảnh như ảo ảnh chậm rãi hiện ra, bên cạnh hắn, đột nhiên kèm theo một vị bạch y phiêu giật nam tử cùng một vị áo tím yêu kiều nữ tử. Trần Huyền Lễ ánh mắt tại chạm đến Trần Lâm trong nháy mắt, tim đập không tự chủ được tăng tốc, mặc dù hắn sớm đã ở trong lòng lấy hết dũng khí, nhưng bản năng của thân thể phản ứng vẫn là để hắn khẽ run một chút. Hắn cấp tốc hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó cung kính quỳ xuống lạy, âm thanh kiên định rõ ràng, "Tử tôn Trần Huyền Lễ, tham kiến tổ tông." Trần Lâm nhìn qua quỳ lạy trên đất Trần Huyền Lễ, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, khẽ gật đầu, khóe miệng phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn ở trong lòng âm thầm tán thưởng, không tệ. Người trẻ tuổi này mới có mấy chục tuổi, liền đã tu luyện tới tam dục tiên cảnh giới, thiên phú như vậy, có thể xưng tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên cũng thoát ly không mở hắn, bây giờ Côn Ngô đại lục linh khí chất lượng và số lượng đã hoàn toàn siêu việt đại hoàng không biết bao nhiêu. Mà Côn Ngô đại lục cũng tự nhiên sinh ra rất nhiều thiên tiêu, thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Đây đều là hương hỏa giá trị bồi dưỡng nha. Đứng lên đi. Trần Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Trần Huyền Lễ nghe xong, vội vàng áp chế lại trong lòng sợ hãi cùng thất vọng, đứng dậy đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Lâm. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà ánh mắt lại lặng yên rơi vào Trần Lâm sau lưng bạch y yển nam cùng tử y yển nữ trên thân. Hắn cảm giác hai người này mười phần lạ mặt, nhưng nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bén nhạy phát giác được, hai người này lực lượng trong cơ thể giống như bông dương đại hải, giống như thâm bất khả chắc, để cho hắn không khỏi lòng sinh kính sợ. Thực lực như vậy, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Mà bạch y yển nam cùng tử y yển nữ cũng cảm nhận được Trần Giang Hà ánh mắt, bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Giang Hà, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương đậm đà long khí, trong lòng lập tức sáng tỏ, đây chính là trong truyền thuyết Côn Ngô Đế chủ. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm ước định thực lực của đối phương, ra kết luận thần võ chí tôn đỉnh phong. Mặc dù còn chưa đến thiên địa vô cực cảnh giới, nhưng đã mười phần tiếp cận. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi đối với Trần Giang Hà cảm thấy không ngừng hâm mộ. Mới thần võ chí tôn đỉnh phong tu vi, liền có một cái thiên địa vô cực hậu kỳ thậm chí đỉnh phong lão tổ phù hộ, thực sự là vận khí tốt. Lúc này, Trần Lâm tiếp tục mở miệng giải thích hắn triệu hoán Trần Huyền Lễ đến đây nguyên nhân. Theo hắn giảng thuật, Trần Huyền Lễ cùng Khương tộc trong lòng hai người nhấc lên càng lớn sóng to gió lớn. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm, trong mắt lập lòe khó có thể tin tia sáng, cảm thấy mấy phần dùng mình. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này Côn Ngô đạo tổ vậy mà nắm giữ lấy đi tới lượng giới thần bí biện pháp, hơn nữa lần này càng là bố cục lượng giới, khổng lồ như thế kế hoạch để cho bọn hắn lập tức dùng mình một cái. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này Côn Ngô đạo tổ chẳng lẽ là tiên chuyển thế hay sao? Bằng không sao sẽ như thế yên lặng vô danh mà phát triển đến bây giờ, còn biết được những người thường này khó có thể tưởng tượng bí mật. Hơn nữa dã tâm rất lớn. Trần Huyền Lễ trong lòng càng là bành trướng không thôi, hắn không nghĩ tới lao tổ vậy mà lại trao tặng chính mình dạng này trọng trách. Hắn cảm thấy vừa hưng phấn vừa khẩn trương, phảng phất đứng ở cuộc sống ngã tư đường. Trần Giang Hà thấy thế, nhẹ nhàng đi tới Trần Huyền Lễ bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, thấm thía mở miệng, "Đây là tổ tông đưa cho ngươi cơ hội, nếu có thể nắm chặt, ngươi đem một bước lên trời." Trần Huyền Lễ nghe nói như thế, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Trần Lâm cũng lo lắng Trần Huyền Lễ sẽ không chịu nổi áp lực như vậy, dù sao hắn còn trẻ. Thế là, hắn ôn hòa nói bổ sung, "Yên tâm, có người sẽ che chở ngươi." Tiếng nói vừa ra, một đạo hờ hững thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mấy người. Đạo thân ảnh này khuôn mặt mơ hồ, phảng phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, vô luận bọn hắn như thế nào dò xét, đều không thể thấy rõ kỳ chân diện mục. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, lập tức biết được đây là lão tổ phân thân. Người đến ánh mắt thâm thúy mà liếc nhìn Trần Huyền Lễ, đạm nhiên mở miệng, "Đi thôi." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đập vào Trần Huyền Lễ trên bờ vai. Sau một khắc, hai người liền biến mất tại chỗ. Trần Giang Hà nhìn xem Trần Huyền Lễ biến mất thân ảnh, mặc dù biết có lão tổ phân thân che chở, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo nghĩ không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an. Trần Lâm tựa hồ nhìn ra Trần Giang Hà tâm tư, mở miệng cười an ủi, "Ta sẽ để cho hắn mang theo một số người đi trước, ngươi yên tâm đi." Ngay sau đó, Trần Lâm xoay người, hướng Trần Giang Hà giới thiệu bên cạnh hai vị khương tộc người. Lời của hắn đơn giản mà sáng tỏ, đem chuyện mới vừa phát sinh từng cái tự thuật, sau đó liền ra hiệu ba người tự động giao lưu, cho bọn hắn đầy đủ không gian để tiêu hóa những tin tức này. Trần Lâm thì tự mình đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, trong tay nhẹ nhàng lay động một cái quạt xếp, lộ ra khoan thai tự đắc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua quạt xếp nan quạt, nhìn về phía phương xa, phảng phất tại xem kỹ lấy toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ như kỳ, không biết có bao nhiêu chấp cờ giả. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong để lộ ra một tia thâm thúy suy xét. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thời không hằng rào, vô số đại năng ở trên trời chấp cờ. Cũng nên nhìn một chút ta cái kia đồ nhi. Hắn lần nữa nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng quyết đoán. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thương Hải Thánh Giáo ở đây đã trở thành trong nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Tổ địa bên trong, Bất Diệt Thần Hoàng bây giờ đang đứng tại trước mặt Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Hắn biết rõ, thực lực của đối phương lấy quá mức kinh thế hai tộc tốc độ tăng trưởng, bây giờ đã vượt qua chính mình. Đối mặt dạng này cường giả, trong lòng của hắn một cách tự nhiên sinh ra lòng kính sợ. Kiếm Đế, bây giờ ngài nhất thống nhân tộc, thật là khiến người ta lòng sinh ngưỡng mộ a. Bất Diệt Thần Hoàng mở miệng cười, trong giọng nói để lộ ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, "Thần Hoàng không sợ bản tọa cầm xuống ngươi sao? Dù sao, tâm tư của các ngươi rất nhiều." Lời của hắn bình tĩnh mà hữu lực, phản phất có thể trực kích nhân tâm. Chương 364, tất nhiên nhìn qua, vậy cứ tiếp tục nỗ lực a. Chương 364, tất nhiên nhìn qua, vậy cứ tiếp tục nỗ lực a. Lời này vừa nói ra, Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng lập tức lạnh lẽo, phía sau hắn mấy người càng là lập tức làm ra phản ứng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, tay cũng không tự chủ đặt tại vũ khí phía trên. Bất Diệt Thần Hoàng cấp tốc lườm mấy người một mắt, thấp giọng lạnh lùng nói, "Làm càn, nếu Kiếm Đế thật muốn cầm xuống chúng ta, đã sớm động thủ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế thật sâu tín nhiệm cùng kính sợ. Nói xong, hắn chuyển hướng Thiên Nguyên Kiếm Đế, cười đáp lại nói, "Đúng không?" Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, chỉ là khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Ngươi ngược lại là tin tưởng." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời cũng để lộ ra đúng không Diệt Thần Hoàng tán thành. Nói ngắn gọn, "Ngươi đảm nhiệm ta Thương Hải Thánh Giáo trưởng lão, chuyện của các ngươi ta có thể không nhúng tay vào, nhưng đừng quá nóng." Thiên Nguyên Kiếm Đế ung dung mở miệng. Bất Diệt Thần Hoàng nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ ý mừng, hắn cấp tốc gật đầu, âm thanh kiên định hữu lực, "Hảo." Đối với hắn mà nói, đảm nhiệm trưởng lão cũng không thích hợp, ngược lại có thể vì hắn mang đến càng nhiều tiện lợi. Thiên Nguyên Kiếm Đế mỉm cười, tiếp tục nói, "Tất nhiên Thần Hoàng vì ta Thương Hải Thánh Giáo trưởng lão, tự nhiên cũng muốn làm ra một phen công hiến. Thần Hoàng chắc có một chút không cần công pháp a, có thể nạp vào công pháp các. Mặc dù tự xưng Thiên Minh Thánh Địa, nhưng vẫn là Thương Hải Thánh Giáo càng thêm quen thuộc." Bất Diệt Thần Hoàng nghe vậy, khóe miệng hơi hơi có rúm. Hắn không nghĩ tới Thiên Nguyên Kiếm Đế sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nghĩ lại, hắn cũng đã được nghe nói Kiếm Đế đang thu thập thiên hạ công pháp, thế là quả quyết đáp lại, "Hảo." Ngay tại lời hắn rơi xuống trong mắt, không gian bốn phía đột nhiên một hồi rung chuyển, phản phất bị một cỗ cường đại sức mạnh xé rách. Trần Thiên Ban Thượng cùng hai đại thần tướng, Hoàng Thần Tương cùng Thiên Thần Đem, xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Hoàng Thần Tương nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp, lập tức phát ra tiếng cười, "Thần kiếm, rất lâu không thấy, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực thâm bất khả trắc, nếu muốn chém giết chính mình, chỉ sợ cũng chỉ là phút chốc sự tình. Đã từng, hắn là đối phương cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hiện tại, tình thế đã nghịch chuyển. Thiên Nguyên Kiếm Đế lườm Hoàng Thần Tương một mắt, cũng không trả lời. Hắn đang tự hỏi âm phủ lựa chọn Trần Thiên Ban Thưởng vì âm phủ chi tử thâm ý, cái này sau lưng tất nhiên ẩn chứa âm phủ nồng đậm khí vận cùng ẩn sâu lưu lượng. Hoàng Thần Tương cảm nhận được Thiên Nguyên Kiếm Đế lạnh nhạt, lập tức lúng túng đứng tại chỗ, trong lòng không tự chủ được dâng lên một vòng phẫn nộ, đối phương quá kiêu ngạo. Mà Thiên Thần Tướng nhìn thấy Hoàng Thần Tương lúng túng, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng cùng lúc cũng không khỏi dâng lên một vòng kiêng kỵ. Trong lòng của hắn suy xét, thần kiếm đây là muốn thoát ly U Minh sẽ hay sao? Nhưng cái này chính là mấy vị đế quân sắp đặt, há lại là hắn có thể dễ dàng thoát ly? Nhắc tới cũng kỳ quái, liền đế quân đều không thể tính ra Thiên Nguyên Kiếm Đế động tĩnh. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, đế quân cũng không tính ra Thiên Nguyên Kiếm Đế. Bất Diệt Thần Hoàng cùng sau lưng mấy người cảm nhận được người mới tới khí tức cường đại, lập tức trong lòng run lên, mắt lom lom nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng cùng hai đại thần tướng. Thiên Thần Tướng cũng bị ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lập tức kinh ngạc mở miệng, lại là địa giới người. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Ban Thượng cùng Hoàng Thần Tương nhao nhao quay đầu, ánh mắt tập trung tại Bất Diệt Thần Hoàng một nhóm trên thân người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, ánh mắt như kiếm giống như sắc bén mà nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm, "Thật tốt đi con đường của mình, nếu bọn họ đối với ngươi có tâm tư khác, ngươi biết thủ đoạn của ta, ta có thể nhất kiếm chẳng chi." Lời của hắn tuy nhỏ, lại giống như lôi đỉnh trong lòng mọi người vang dội. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng. Hai đại thần tướng, Hoàng Thần Tương cùng Thiên Thần Đem, nghe được lời nói như thế, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhóm không nghĩ ra, Trần Thiên Ban Thượng cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hai người tựa như sớm đã nhận biết, hơn nữa quan hệ không ít. Bất Diệt Thần Hoàng cũng bén nhạy bắt được hai đại thần tướng thần sắc biến hóa, lập tức trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, đủ loại ngờ tới giống như thủy triều ập tới. Bọn hắn thế mà kinh ngạc, vậy đã nói rõ cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế chỉ là tổ chức quan hệ, mà bọn hắn cũng không biết Thiên Nguyên Kiếm Đế chân thực thân phận cùng lai lịch. Hơn nữa cái này Cửu Vũ thần tử là tới cảnh cáo U Minh hoặc Âm Phủ người. Lời thuyết minh quan hệ bọn hắn cũng không được khá lắm. Hắn lúc trước ngờ tới Thiên Nguyên Kiếm Đế chính là Âm Phủ đế quân, hiện tại xem ra lại là sai lầm. Cái kia Thiên Nguyên Kiếm Đế lai lịch nhưng là càng thêm thần bí, chẳng lẽ là tam giới thời kỳ tiên? Dù sao một thân thực lực quá nghịch thiên rồi, còn có thể đại đạo thần thông. Trần Thiên Ban Thượng nghe xong, khẽ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, yên tâm đi, ta có chiếu cố tốt chính mình thủ đoạn, ngược lại là ngài buôn ba như thế, ngược lại là chúng ta hổ thẹn. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế cảm kích cùng tôn trọng, đồng thời cũng biểu lộ tự tin của mình cùng năng lực. Bây giờ hắn tới chỗ này mục đích đã đến, hắn sợ Âm Phủ Đế Quân có thủ đoạn gì trên người mình, nhưng lão tổ đều không e ngại, vậy thì không quan trọng. Làm liên xong việc. Nghe được này, mấy người đều tại tinh tế suy xét trong đó lời nói, tính toán ngờ tới giữa hai người chân chính quan hệ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng không thể để cho hắn lo nghĩ, để cho ta lo nghĩ. Hắn cố ý nhấn mạnh hắn cái chữ này, để cho trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc, cái này hắn đến tuột cùng là ai? Ngay sau đó, Thiên Nguyên Kiếm Đế tiếp tục mở miệng, trong giọng nói để lộ ra đối với Trần Thiên Ban cho chờ mong. Tất nhiên nhìn qua, vậy cứ tiếp tục nỗ lực à? Trần Thiên Ban thưởng trong lòng ấm áp, cảm nhận được lao tổ quan tâm cùng tín nhiệm, kiên định gật đầu một cái, hảo. Mà Thiên Thần Tướng lúc này mới phản ứng lại, Trần Thiên Ban thưởng dẫn bọn hắn tới gặp Thiên Nguyên Kiếm Đế. Sợ không chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy, mà là thông qua loại phương thức này, hướng bọn hắn truyền đạt một cái minh xác tín hiệu, không nên đối với khác luồng nghịch tiểu tâm tư. Âm phủ chắc chắn tại Trần Thiên Ban Thượng trên thân bố trí, lần này Trần Thiên Ban Thượng cũng là nghĩ nhắc nhở hai người. Mà Trần Thiên Ban Thượng cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế quan hệ không ít, Thiên Nguyên Kiếm Đế vừa mới cũng đã nói, nếu xảy ra chuyện nhưng tìm hắn. Đến lúc đó như xảy ra vấn đề, Kiếm Đế tìm không thấy Trần Thiên Ban Thượng, không cũng chỉ có thể tới tìm nhóm người mình sao? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hảo tâm tư. Bất quá hắn nhớ lại lần thứ nhất Trần Thiên Ban Thượng cùng Đế Quân gặp mặt chẳng cảnh, Đế Quân đã nói, lập tức nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, trong lòng có mấy phần ngờ tới. Mà Trần Thiên Ban Thượng ngược lại đối với hai người thầm nghĩ, đi thôi. Lời nói rơi xuống, mấy người thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Mà Thiên Thần Tướng trước khi rời đi, thâm thúy mà nhìn chằm chằm Nhất Nhãn Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Chương 365, đã lâu không gặp a, Đỗ Nhi. Chương 365, đã lâu không gặp a, Đỗ Nhi. Mà Bất Diệt Thần Hoàng bây giờ cuối cùng từ trong khi trước ngờ tới lấy lại tinh thần, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Kiếm Đế, nếu là muốn đối mặt âm phủ đám kia sâu không lường được tồn tại, sợ là có chút khó giải quyết." Dù là hắn là địa giới hoàng, đối mặt âm phủ cũng không dám có chút khinh thường. Tam đại đế quân không phải đùa giỡn. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập nghi ngờ a. Bất Diệt Thần Hoàng cảm nhận được Thiên Nguyên Kiếm Đế nghi hoặc, liền vội vàng giải thích, "Âm phủ hiện nay mấy vị đế quân, thực lực của bọn hắn đã đạt đến kinh khủng cảnh giới, thậm chí có thể cùng ta địa giới tiên cùng so sánh." Hắn nói lời này lúc, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Người đi âm phủ có thể sẽ gặp phải vẫn là không biết bao nhiêu ngàn vạn năm tu sĩ, những tu sĩ kia tụ tập tại âm phủ, phát triển đến nay thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà những sinh linh kia, có thể đều là ngươi tổ tông cấp bậc. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, phản phất cũng không đem những cái kia đế quân để vào mắt. Hắn lạnh nhạt nói, nếu không phải chân chân chính chính Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cảnh giới, ta có thể tự chẳng chi. Câu nói này nói đến hơi hận, nhưng lại tràn đầy vô tận tự tin và bá khí. Bất Diệt Thần Hoàng nghe nói như thế, thần sắc chợt biến đổi. Hắn khiếp sợ nhìn xem Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Thiên Nguyên Kiếm Đế thế mà tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn lúc trước cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế một trận chiến, cũng không đem hết toàn lực sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Thiên Nguyên Kiếm Đế không phải mới hậu kỳ sao, cũng dám cầu xuất cuồng ngôn như thế. Thiên Nguyên Kiếm Đế uy danh sớm đã truyền khắp đại hoang cùng địa giới. Dù sao bọn hắn đem này thiên giới tin tức truyền cho địa giới, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không cách nào thăm dò lai lịch của đối phương cùng bọn bạn. Đúng lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt như lợi kiếm vậy xuyên thấu tổ địa che chắn, nhìn về phía cái kia không biết phương xa. Thần sắc của hắn hờ hững, phản phất thế gian vạn vật đều không có cách nào xúc động tiếng lòng của hắn, lập tức, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Các ngươi đã tới." Theo ánh mắt của hắn chỉ, mấy người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hư không hơi hơi ba động, sau đó ba bóng người dần dần hiện ra. Người đến chính là Thái Dịch đạo tổ, Côn Luân Thánh Tổ cùng với Cổ Kiếm Ti. Cổ Kiếm Ti trong lòng bây giờ giống như dợi sông lấp biển, hắn cùng nhau đi tới, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Hắn không dám nhìn thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt, bởi vì trước mắt vị này vô cùng uy nghiêm tồn tại, đúng là hắn sư phó. Bí mật này nếu là tại chỗ người biết được, hắn sợ rằng sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thái Dịch đạo tổ sắc mặt cũng là vô cùng phức tạp, hắn bước chân nặng nề đi tới Thiên Nguyên Kiếm Đế trước mặt. Hít sâu một hơi, hắn hơi hơi không lưng, cung kính hành lễ nói, "Tham kiến Kiếm Đế." Câu nói này phảng phất tiêu hao hết tất cả dũng khí của hắn, mỗi một cái lời lộ ra trầm trọng như vậy. Côn Luân Thánh Tổ cùng Cổ Kiếm Ti cũng là thần sắc khác nhau, trong mắt của bọn hắn thoáng qua một tia giãy giụa cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng, tham kiến kiếm đế. Thanh âm của bọn hắn bên trong để lộ ra bất đắc dĩ cùng kính sợ. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn quan sát Thái Dịch đạo tổ, lắc đầu mở miệng nói, cũng là vì nhân tộc đại cục suy nghĩ, thần phục với bản tọa cũng chưa từng không thể. Các ngươi không cần lo nghĩ ta sẽ ra tay đối phó các ngươi, đối phương tưởng những thứ khác, lo nghĩ tự mình ra tay, kỳ thực không cần phải. Thái Dịch đạo tổ nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn biết rõ Thiên Nguyên Kiếm Đế mạnh mẽ và trí tuệ, cũng rõ ràng chính mình trước đây sắp đặt cùng cố gắng cũng không đạt đến hiệu quả dự chủ. Cuối cùng, hắn hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ta sắp đặt lâu như thế, nhưng cũng không nghĩ tới không có phát huy hắn vốn có giá trị. Hắn là chỉ chính mình thứ hai thân cùng đệ tam thân luân hồi mấy chục vạn năm kinh nghiệm, nhưng không có phát huy ra tương ứng tác dụng, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần đáng tiếc cùng tiếc nuối. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong lại cũng không đồng ý Thái Dịch đạo tổ bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc, cố gắng của các ngươi cũng biết phát ra tác dụng lớn. Bây giờ, các ngươi cũng không cần trở về Côn Luân Thánh Địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói một trận, ngữ khí trở nên nghiêm túc, bằng không thì ta sợ các ngươi sẽ chết thảm ở bên trong. Dù sao, thần phục với nhân tộc, không thể nghi ngờ là phản bội thiên. Dù sao thần phục nhân tộc không thể nghi ngờ là phản bội thiên, Thái Dịch đạo tổ nghe xong sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cũng biết đây là một cái sự thật không thể chối cãi, chỉ có thể nắm thật chặt quyền, cố nén trong lòng không cam lòng. Từng có lúc hắn cũng phong quang vô hạn. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế tiếp tục mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng khác đủ cười. Bất quá, các ngươi tại Thiên Minh Thánh Địa cũng cần đảm nhiệm chút chức vị. Dù sao chúng ta ở đây không giữa người rảnh rỗi. Lời hắn bên trong để lộ ra một tia chân thật đáng tin quyết đoán. Các ngươi mấy chục vạn năm kinh nghiệm, hẳn là học qua không thiếu công pháp, tự động đặt vào công pháp các ca. Nghe được này, ba người khỏe miệng hơi rút ra. Cổ Kiếm Ti thẩm nghĩ trong lòng, lao tổ vẫn là trước sau như một đứa thích thu thập thiên hạ công pháp. Mà Thái Dịch đạo bản gốc cho là đối phương sẽ đối với chính mình có rất nhiều yêu cầu, nào biết được chỉ những thứ này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, cái này cũng không có yêu cầu khác nhau ở chỗ nào. Bất Diệt Thần Hoàng nghe xong cũng là khỏe miệng hơi rút ra, trong lòng âm thầm cân nhắc, đây rốt cuộc là không phải tiên chuyển thế. Bằng không thì tại sao lại muốn nhiều công pháp như vậy? Theo lý mà nói nếu như là tiên vậy hắn công pháp là không thiếu, vì cái gì còn cần người trong thiên hạ công pháp? Thực sự là quái thai quái thai. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt đột nhiên rơi vào trên thân Cổ Kiếm Ti, Cổ Kiếm Ti cảm nhận được ánh mắt này, toàn thân run lên, không dám nhìn thẳng đối phương. Mấy người khác cũng chú ý tới lần này khác thường, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, đặc biệt là Thái Dịch đạo tổ. Trong lòng của hắn âm thầm lờ tới, chẳng lẽ đệ tam thân còn cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế có liên hệ gì hay sao? Mấy người khác cũng là lần này nở tới. Nếu quả thật có liên hệ, cái kia Thiên Nguyên Kiếm Đế liền có chút suy nghĩ kỳ càng. Sắp đặt sâu như vậy, lại cùng Cửu U thần tử có liên hệ, lại cùng Thái Dịch đạo tổ đệ tam thân có liên hệ, sợ đối phương mạng lưới quan hệ có chút đông đúc, khổng lồ. Sợ đối phương mạng lưới quan hệ có chút đông đúc, khổng lồ. Đã lâu không gặp a, Đồ Nhi. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ miệng khẽ nhếch, mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng Cổ Kiếm Ti nói ra lai lịch của mình. Dù sao có nhiều thứ có thể nói, có chút thì khác nói. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều khiếp sợ không thôi, sắc mặt đại biến, nhao nhao ánh mắt chuyển hướng Cổ Kiếm Ti. Thái Dịch đạo tổ càng là trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại là đệ tam thân sư phó. Nhưng chợt hắn lại nghĩ tới một vấn đề, chờ đã. Nói không chính xác không phải kiếp này sư đồ quan hệ, dù sao Kiếm Đế xem xét chính là lao quái vật, không biết sống bao lâu. Chương 366, sư phó, đã lâu không gặp. Chương 366, sư phó, đã lâu không gặp. Cổ Kiếm Ti nghe xong cơ thể càng thêm run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, trên mặt gạt ra một nụ cười, âm thanh hơi có vẻ run rẩy đáp lại nói, sư phó, đã lâu không gặp. Nghe được Cổ Kiếm Ti đáp lại, mọi người chung quanh trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Lại là thật sự. Cổ Kiếm Ti cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế ở giữa, vậy mà tồn tại sư đồ tầng này thâm hậu quan hệ. Thái Dịch đạo tổ thần sắc trong nháy mắt trở nên phức tạp dị thường, hắn cau mày, trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên cùng sợ hãi. Chính mình sợ không phải đã sớm bị Thiên Nguyên Kiếm Đế tính toán trong đó, trở thành hắn trong bố cục một quân cờ. Ý nghĩ này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đánh trúng vào trái tim của hắn, để cho hắn cảm thấy một hồi ngạt thở. Mà Bất Diệt Thần Hoàng nhưng là càng thêm cảm thấy suy nghĩ kỳ càng, thân thể của hắn hơi hơi ngửa ra sau, hắn không còn dám xâm nhập tưởng tượng Kiếm Đế đến cùng bố trí bao nhiêu. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, ngươi cũng không ít động thủ với ta a. Cổ Kiếm Ti nghe được câu nói này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng sâu đậm cười khổ. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia đau đớn cùng bất đắc dĩ. Thân bất do kỷ, cùng nhau đi tới đều là hiểm cảnh. Trong đầu hắn còn có một cây vô hình tuyến đang thao túng hắn, để cho hắn không cách nào tự chủ. Sư phó, tình thế bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn nào, ta con đường đi tới này quá khổ rồi. Cái kia khổ tâm cùng bất đắc dĩ giống như nước thủy triều tuôn ra, làm cho không người nào có thể không bị hắn thật tình mà thay đổi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhìn xem Cổ Kiếm Ti, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Trong lòng của hắn âm thầm đồng ý, chính xác. Con đường đi tới này, Cổ Kiếm Ti chỗ kinh nghiệm cực khổ cùng dày vò xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Hắn khẽ khẽ thở dài, phản phất tại vì cái này vận mệnh đa xuyên đệ tử cảm thấy tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đế gieo mạ bên trong, Thiên Long đại đế ánh mắt giống như liệt hỏa nóng bỏng, hắn một mặt kinh nghi nhìn về phía Hạo Thiên, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thần tình kia giống như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, để lộ ra nội tâm hắn rung động cũng không dám tin. Có tiền bối tại, chẳng phải là phần thắng của chúng ta càng gia tăng? Hắn mở miệng, hắn không nghĩ tới Hạo Thiên thân phận thế mà khủng bố như thế, lai lịch chi lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hạo Thiên nghe xong, lại nhíu mày, không có lập tức đồng ý cái kia thần hồn hẳn là cũng phát hiện ta hậu chiêu, hẳn là cũng bố trí thủ đoạn tương ứng, chỉ là ta không biết thôi. Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đối mặt tiên nhân nhất tộc, hắn bất lực. Tin tức này giống như quả bom nặng ký, để cho Thiên Long đại đế cũng theo đó chấn động. Hắn từ Hạo Thiên trong miệng biết được chân tướng, không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn đời thứ nhất Long môn môn chủ cũng đã bị bất quá vô sự, có lao ra tồn tại, trận chiến này thắng bại khó nói. Hạo Thiên đột nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn hơi hơi cúi đầu, cứ việc đã thức tỉnh những cái kia chôn sâu ký ức, lại như cũng có thể cảm nhận được lao ra thần bí khó lường cùng sâu không thấy đáy. Cái loại cảm giác này, giống như đối mặt vô ngần hỗn độn, biết rõ sự rộng lớn vô ngần, lại khó mà chạm đến giới hạn. Mặc dù hắn đã thức tỉnh những ký ức kia, nhưng vẫn là cảm thấy lao ra thần bí khó lường cùng sâu không thấy đáy. Lao ra quật khởi, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, tốc độ nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ, càng là tại một trận chiến bên trong cho thấy thiên địa vô cực hậu kỳ thực lực kinh khủng, chỉ sợ không lâu sau đó, liền có thể thể hiện ra thiên địa vô cực đỉnh phong thực lực. Ngắn ngủi trăm năm, lão gia bày ra sức mạnh càng ngày càng mạnh, mỗi một lần tiến bộ đều tựa như vượt qua một thời đại. Nghe được Hạo Thiên đều xưng hô lão gia Thiên Long đại đế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là đời thứ nhất thánh đỉnh, thân phận vô cùng tôn quý, bây giờ lại đối với người tôn kính như vậy, còn xưng hô lão gia. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, đối phương tại luân hồi ngàn vạn năm trong lúc đó, phải chăng gặp cái gì nhân vật đại khủng bố? Hơn nữa, đối phương cũng hiểu biết thiên nhân nhất tộc cường đại, tám tôn hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên tên tuổi đủ để xưng bá tầng giới, nhưng Hạo Thiên lại như cũ tràn đầy tự tin. Cái này khiến hắn không thể không cân nhắc dậy rồi. Hơn nữa đối phương một mực tại thiên giới luân hồi, đây cũng là lời thuyết minh lão gia cũng là thiên giới tu sĩ. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hạo Thiên, không biết tiền bối nói tới lão gia là ai. Ta cũng tốt ước thúc môn hạ, để miễn cho tội. Kỳ thực, trong lòng của hắn tin tưởng, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đã tội. Dù sao ngàn vạn năm thời gian, vị kia không có khả năng không tiếp xúc đến Long tộc. Chỉ là, hắn muốn biết, còn có hay không hỏa hoãn cơ hội. Mà Tiêu Hàn cùng Vô Cực Đại Đế bây giờ cũng tại một bên vịnh hai nghe, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ, liền vị này đều xưng hô lão gia tồn tại là người nơi nào. Hạo Thiên nghe xong, cười thần bí, nụ cười kia bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, kỳ thực các ngươi đều gặp. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, ngươi hẳn là gặp qua nhiều nhất. Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh tại Tiêu Hàn trong đầu vang dội. Hắn sững sờ tại chỗ, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Mà Thiên Long Đại Đế cùng Vô Cực Đại Đế cũng càng là nghi hoặc không hiểu. Đến cùng là ai? Bọn hắn thế mà đều gặp dạng này đại năng. Mà Tiêu Hàn trong đầu hiện ra một bóng người, càng thêm không thể tin. Hắn run rẩy bờ môi, ngữ khí mang theo dị thường sợ hãi, ngươi ý tứ là sư tôn ta? Hắn khó khăn nói ra mấy chữ này, phản phất mỗi một cái lời nặng như thiên quân. Nghe được này, Vô Cực Đại Đế cùng Thiên Long Đại Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên Nguyên Kiếm Đế, làm sao có thể? Thiên Nguyên Kiếm Đế mặc dù sức mạnh có thể so với thiên địa vô cực hậu kỳ, nhưng cũng không đến nỗi bị Hạo Thiên xưng hô lao ra. Dù sao Hạo Thiên chính là Hỗn Nguyên tự tại tồn tại. Phản ứng của hai người tại Hạo Thiên trong dự liệu. Hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm than, nếu không phải ta tại lao ra bên cạnh tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Hắn kỳ thực cũng hoài nghi lão gia chính là chân chân chính chính Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên chuyển thế, bây giờ chỉ là tại dần dần khôi phục cái kia đã từng chấn nhiếp tam giới sức mạnh. Mà chính hắn, mặc dù cũng được xưng là Hỗn Nguyên tiên, nhưng chỉ là ngụy Hỗn Nguyên tiên. Mà lão gia, hẳn là cái kia không bị ràng buộc tiên, mà lại là đến từ tam giới bên ngoài thần bí tu sĩ. Tam giới, kỳ thực lại có một khít khao xưng hô, Thái Sơ đại thế giới. Tại cái này Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, mặc dù là một mảnh hỗn độn bị khai chi địa, nhưng cũng không đại biểu liền không có sinh linh tồn tại. Bằng không, tam giới lại nói thế nào sụp đổ nguy hiểm? Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng lão gia quan hệ không tầm thường. Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại thần bí. Chương 367, huyết chủ quốc cảnh. Chương 367, huyết chủ quốc cảnh. Hắn cũng không có nhắc đến Côn Ngô Đế quốc đủ loại bí mật, chỉ là điểm ra cái này đủ để cho Long tộc kinh hồn táng đảm sự thật, bất quá là muốn nhắc nhở Long tộc, không có việc gì đừng đắc tội lão gia, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kỳ thực cũng là muốn cho bọn hắn đừng quấy rầy lão gia hẳn còn có khác sắp đặt. Thiên Long đại đế nghe xong, trong lòng càng thêm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ là sững sờ nhìn xem Hạo Thiên. Vậy cái này Thiên Nguyên Kiếm Đế sức mạnh cũng không bằng bây giờ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là đã dính đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc? Nhưng kể cả như thế, cũng không đến nỗi để cho vị tiền bối này như thế tôn sùng đầy đủ a. Vậy nói rõ, còn có khác tầng sâu hơn, thần bí hơn nguyên nhân. Thiên Long đại đế hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lại hoảng sợ trong lòng, gật gật đầu, vội vàng mở miệng nói ra, may mắn chúng ta không có ra tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kỳ thực nói đến cũng trách, Thiên Nguyên Kiếm Đế sức mạnh bày ra quả thật có chút kinh khủng, càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đều vượt qua rất nhiều. Nếu như vậy, cái kia hết thể liền tốt hiểu được. Dù sao lúc này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu, Thiên Nguyên Kiếm Đế liền từ thần võ chí tôn một đường tiêu thăng đến thiên địa vô cực hậu kỳ thực lực. Bây giờ có cái này mình xác nhận thức, liền có thể tính trước làm sao, chế định kỹ lưỡng hơn kế hoạch. Mặt khác, ta còn có một cái hậu chiêu. Hạo Thiên cười thần bí mở miệng nói ra, cũng không tiếp tục giảng giải hậu thủ này đến tột cùng là cái gì. Nói đến, hậu thủ này vẫn là lao ra trợ giúp chính mình, nếu không, tìm kiếm hậu thủ này thật là có chút phiền toái. Thiên Long Đại Đế nghe xong không có hỏi nhiều, hắn biết rõ mỗi người đều có bí mật của mình cùng át chủ bài, chợt mở miệng nói ra, 20 năm sau, hai đại vương đình ở giữa sẽ có một cái dây dẫn nổ bộc phát đại chiến, khi đó bọn hắn sẽ hiện thân chiến trường. Mong rằng tiền bối đến lúc đó có thể kịp thời đến đây trợ trận. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng run lên, cảm nhận được sắp đến đại chiến khẩn trương không khí. Hạo Thiên ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, đến lúc đó mong rằng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng huyễn tưởng, toàn lực ứng phó. Dù sao đối mặt cũng là tổ tiên của mình, mặc dù bọn hắn đã không phải là chính mình, nhưng thủy chung là tổ tiên. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi, Thiên Long Đại Đế cũng là trong nháy mắt biến sắc, bọn hắn ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đế gieo mạ bên ngoài. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ hàng lập bên trong hư không, thần sắc hờ hững nhìn về phía đế gieo mạ chỗ sâu. Loại kia con mắt lạnh lùng bên trong để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Thiên nói tới, Hạo Thiên nhẹ giọng mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Thiên Địa Vương Đình bên trong, một chỗ bị bóng tối bao phủ u ám chi địa, phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Bây giờ, huyết chủ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, làn da giống như trải qua phong sương cổ lão vỏ cây, để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tang thương. Hắn nhìn về phía trước một nam tử, thần sắc cực kỳ khó coi, trong mắt lập lòe tâm tình phức tạp. Phía trước nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, như núi lớn sừng sững, khí tức kinh khủng như vậy, phản phất một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang cự thú. Trong mắt của hắn để lộ ra ánh sáng âm lãnh. Ngươi đến cùng là ai, không phải đệ đệ ta? Mà ngươi, thế mà nắm giữ hắn huyết mạch. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cùng sâu đậm kiêng kỵ. Huyết chủ nghe xong, trong lòng một hồi buồn rầu. Kể từ đi tới Thiên Địa Vương Đình sau, hắn một mực bị ngày xưa yêu đế thân nhân truy tìm, mà chính mình giống như một cái thụ thương cô lang, tại địa phương khác trốn đông trốn tây. Dù sao, hắn không phải chân chính yêu đế, cũng không giải thích được cái này thân huyết mạch từ đâu tới. Đó là đạo tổ ban tạo. Hơn nữa bây giờ đạo tổ danh vọng càng là như mặt trời ban trưa, nhân tộc Thiên Nguyên Kiếm Đế, hắn nghe xong liền hiểu là đạo tổ phân thân. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế uy danh, có thể nói là vang dội cổ kim, không ai không biết không người không hay, uy thế thậm chí có thể so với Vương Đỉnh Thiên Đế. Mà huyết chủ cũng muốn giúp đạo tổ chiếu cố, cho nên tại ẩn nút trong những năm này, hắn lặng yên phát triển thế lực, như cùng ở tại trong bóng tối bệnh một cái lưới lớn. Nhưng mà, thực lực của hắn cũng chỉ là đi tới thần võ chí tôn tiền kỳ, cùng trong đại hoang vô số cường giả so sánh, vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Mà thế lực của hắn quy mô cũng không phải rất lớn, chính mình chính là người mạnh nhất, còn lại đơn giản chính là đạo niệm thiên quân thôi. Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Huyết chủ lạnh giọng đáp lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng kiên quyết. Hắn biết rõ, bây giờ không thể lộ ra mảy may sơ hở. Người tới chính là yêu đế minh trưởng, Tà Vô Đạo. Đồng dạng thân là thần võ chí tôn tiền kỳ, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Mà yêu đế một nhà tại Cường Lương tộc cũng là danh môn vọng tộc, nắm giữ thần võ chí tôn đỉnh phong lão tổ tọa trấn, thế lực khổng lồ, không thể khinh thường. Tà Vô Đạo nghe xong, cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hạt châu màu đỏ ngòm. Cái kia hạt châu màu đỏ ngòm lập tức lập lòe ánh sáng đỏ tươi, phản phất tận chứa vô tận tà ác cùng thần bí, để cho người ta không rét mà run. Cái kia hạt châu màu đỏ ngòm lập tức lập lòe ánh sáng đỏ tươi. Huyết chủ nhìn về phía hạt châu kia, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính là dùng vật này phát hiện mình hành tung. Liên quan tới huyết mạch bảo vật, quả thật có ý tứ, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây là huyết hồn châu, chỉ có ta nhất tộc huyết mạch mới có thể lấp lóe tia sáng. Càng đến gần, tia sáng càng mạnh. Ta Vô Đạo cười nói, ngữ khí lại âm u lạnh lẽo không thiếu, phảng phất đến từ địa ngục hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Ngươi không phải ta cái kia đệ đệ, cũng không biết ngươi một thân này huyết mạch như thế nào. Nếu đem ngươi bắt được đưa cho thần quan đại nhân, ta một nhà tất nhiên cần phải đến ban thưởng. Ta Vô Đạo tiếp tục nói, trong mắt để lộ ra tham lam cùng chờ mong, phảng phất đã thấy thắng lợi trái cây. Huyết chủ nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Bất quá chợt, hắn cười lạnh đáp lại, người ta đều là thần võ chí tôn tiền kỳ, muốn cầm xuống ta, có phải hay không có chút người si nói mộng. Hắn biết rõ, đối phương cùng mình ở vào cùng một cảnh giới, tại cùng trong cảnh giới, hắn cũng không phải kẻ yếu. Đối phương muốn cầm xuống chính mình, cũng không phải là chuyện dễ. Phải không? Đúng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm uy nghiêm giống như bên dưới cửu lũ hàn phong, đột nhiên tại u ám trong không gian vang lên. Trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận uy áp, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, để cho người ta không rét mà run. Ta Vô Đạo trên mặt trong nháy mắt đại hỉ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng chờ mong. Hắn lập tức quay người, động tác cấp tốc mà cung kính, ôn quyền mở miệng, "Phụ thân, người đã đến." Mà ở trước mặt hắn, đứng vững một vị mặt không thay đổi lão giả. Lão giả thân hình kiên cường, giống như cổ tùng giống như sừng sững không ngã, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Hắn đúng là bọn họ cái này nhất gia tộc tộc trưởng, cũng là yêu đế cùng Tà Vô Đạo phụ thân. Chương 368, em trai ngu xuẩn của ta a. Chương 368, em trai ngu xuẩn của ta a. Áo giả toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, khí tức kia giống như cuồng phong sóng lớn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Huyết chủ lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được lão giả cái kia thực lực sâu không lường được, thần võ chí tôn hậu kỳ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Lão giả đứng chắp tay, dáng người kiên cường như tùng, khí thế nguy nga như núi. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn huyết chủ, ánh mắt kia giống như băng phong vạn năm hàn đàm, tràn đầy băng lãnh cùng vô tình. Không biết ngươi như thế nào đoạt được nhi tử ta huyết mạch, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng chạy không được. Lão giả âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, mỗi một chữ đều tựa như mang theo vụ băng, để cho người ta không rét mà run. Rút gân lột ra, sư hồn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng là ai. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết đoán cùng tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, không gian bốn phía lập tức bị hắn lấy lực lượng cường đại phong tỏa ngăn cản. Từng đợt không gian gợn sóng nhộn nhạo lên, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem huyết chủ một mực giam ở trong đó. Huyết chủ lần nữa biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Hôm nay xem xét, đúng là không trốn thoát bất quá. Hắn nhớ mang máng, mình tại đối mặt yêu đế phải bỏ mạng thời điểm, đạo tổ xuất hiện. Đó là một đạo thần bí cường đại thân ảnh, đưa cho hắn sinh mạng mới cùng sức mạnh. Mà chính mình hết thảy, cũng là đạo tổ ban tặng tạo hóa. Cũng không biết tiên mệnh ma tôn những người kia như thế nào. Bây giờ cổ kiếm thi cũng tấn thăng đến thiên địa vô cực đại năng, đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mà hỗn loạn ma sát cũng không biết đi đâu, rất nhiều năm đi qua, nói không chính xác đã. Ai? Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, không khỏi nghĩ tới những cái kia khi xưa chiến hữu cùng đối thủ ai. Những năm này hắn cũng một mực cung phụng đạo tổ, hy vọng đạo tổ bàn cho chính mình khí vận. Hắn tin tưởng, đạo tổ sẽ không làm như không thấy sự trung thành của mình cùng trả giá các ngươi không có phát hiện sao. Ta đến bây giờ còn chấn định tự nhiên, sợ không phải có cái gì át chủ bài không e ngại các ngươi. Huyết chủ cười lạnh đáp lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Hắn đang đánh cược. Đánh cược đạo tổ sẽ xuất hiện lần nữa, cứu hắn ở trong nước lửa. Ta vô đạo nghe được này, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía huyết chủ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Mà lão giả nghe xong lại hít mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy cùng cảnh giác. Ngươi tự thân hẳn là cũng có huyết mạch, bây giờ cùng ta cường lương tộc huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, không biết là vị nào đại năng sắp đặt. Lão giả chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra vẻ nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Dù sao ta cường lương tộc thế nhưng là tương lai thiên địa bá chủ, dù là tam giới dung hợp, chúng ta cũng là tiên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Muốn ngồi bên trên cường lương tộc xe cũng không có dễ dàng. Dù là phía sau ngươi lại không tầm thường nên biết được nơi này chính là thiên địa vương đỉnh. Hắn giống như cười mà không phải cười mở miệng, cũng không có kiêng kỵ huyết chủ uy hiếp. Cho dù là thiên địa vô cực đại năng cũng không dám xâm nhập thiên địa vương đỉnh. Dù sao cường giả chấn giữ biết bao nhiêu, thiên địa vô cực cũng không phải vô địch cùng duy nhất. Huyết chủ nghe xong lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu có thể để cho đối diện từ bỏ giết ý nghĩ của mình, vậy thì không phiền phức đạo tổ. Nếu thật thúc thủ vô sách, vậy cũng chỉ có thể để cho đạo tổ tới, phải không? Huyết chủ cười lạnh hỏi lại, ta chẳng lẽ không biết những thứ này? Hoặc sau lưng ta người, so với các ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Ngữ khí của hắn giống như đầm sâu chi thủy, làm cho người nhìn không thấu. Hắn nhưng cũng dám sắp đặt, tự nhiên là có không e ngại sức mạnh. Huyết chủ cười như không cười mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một loại không thể khinh thường tự tin và thong dong. Mà lão giả nghe được này, không khỏi chần chờ. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Chính xác, như đối phương nói tới, đối phương sau lưng tất nhiên là đại năng, có thể nào không biết được những sự tình này? Hơn nữa đối phương không có sợ hãi như thế, chỉ sợ thật sự có chỗ ỷ lại. Đến lúc đó hắn hiện thân, có lẽ thoát thân có chút phiền phức, nhưng các ngươi là trước tiên liền chết. Huyết chủ tiếp tục nói, lời này đã là uy hiếp trắng trợn. Hắn ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lăng lệ, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Cứ việc các ngươi nói rất đúng, nhưng sau lưng hắn cường giả buông xuống, khoảng cách các ngươi gần nhất. Đến lúc đó các ngươi chết trước. Huyết chủ cười lạnh nói, nghe được này, cho dù là Tả Vô Đạo cũng là có chút chần chờ. Ánh mắt hắn lấp lóe, trong lòng do dự, không biết được rốt cuộc nên như thế nào đối thủ. Nếu thật thả đối phương, hắn cũng không cam tâm. Dù sao đối phương từ đầu đến cuối có được chính mình đệ đệ huyết mạch, nếu tương lai trở thành uy hiếp của mình làm sao bây giờ? Lúc trước nên giết đệ đệ, đáng tiếc. Hiện nay đệ đệ là chết, nhưng sáng tạo ra đối phương. Thật vất vả tìm được đối phương, nếu để đối phương rời đi, cái kia càng thêm để cho bọn hắn không cam tâm. Nhưng mà, tại trong nháy mắt, lão giả con ngươi bắn ra khiếp người tia sáng, phản phất hai tia chớp vạch phá hắc ám. Âm vang ở giữa, không gian khắp nơi sụp đổ, tạo thành từng đạo kinh khủng khe hở. Hắn dù sao cũng là thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả, mà hai người bất quá là thần võ chí tôn tiền kỳ, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Trong chốc lát, huyết chủ liền bị cổ sức mạnh kinh khủng này bao phủ toàn thân. Thần sắc hắn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hắn giống như một mảnh lá rụng giống như bay ngược ra ngoài, thân thể ầm vang đập xuống đất, thất khiếu chảy máu, thần sắc trắng bệch, sinh cơ yếu ớt. Lão giả khinh thường cười cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại lạnh lùng hà khắc cùng tàn nhẫn. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn muốn chạm đụng một cái. Hắn mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy xâm nhiên sắc ý, phảng phất một đầu sắp cắn người khác manh thú. Kỳ thực ngươi nói còn có một loại khả năng. Lão giả tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi nói đúng, không phía sau ngươi căn bản là không có người, chỉ có điều ngẫu nhiên nhận được cơ duyên, có thể thôn vệ huyết mạch. Ngữ khí của hắn xâm nhiên, tràn đầy sắc ý, phảng phất đã xem thấu huyết chủ nội tình. Mà Tà Vô Đạo nhìn thấy huyết chủ bị trọng thương, vẫn là không có người đến đây hỗ trợ, lập tức cất tiếng cười to. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt, phảng phất tại nhìn một hồi hài hước náo kịch. Em trai ngu xuẩn của ta a. Hắn lắc đầu nói, nhưng nói đến chỗ này, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi quái dị, phảng phất có cái gì không đúng. Hắn bỗng nhiên một trận, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, phi, cái gì đệ đệ? Đoạt tộc ta huyết mạch, nguyên lai là cái hồ giấy, ta cho là có mạnh cỡ nào đâu, còn người sau lưng. Ta Vô Đạo cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đây chính là trang bức hạ tràng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến trên mặt đất nôn một vòng nước bọn, động tác thô lỗ mà khinh bỉ. Mà lão giả cũng là từng bước tiến lên, thần sắc hờ hững, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Xem ra là hổ giấy thôi. Hắn lạnh lùng nói, trong mắt không có chút nào thông cảm. Đúng vào lúc này, một đạo nhẹ ân tiếng vang lên. Thanh âm kia mặc dù nhẹ, lại phản phất mang theo vô tận uy nghiêm và sức mạnh, trong nháy mắt tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Chương 369, ta diệt bọn hắn một nhà, thì tương đương với đem nhân quả cho kết. Chương 369, ta diệt bọn hắn một nhà, thì tương đương với đem nhân quả cho kết. Hai người nhất thời cảm thấy một hồi rung mình, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, để cho bọn hắn tâm một treo. Sau lưng đối phương thật là có người, hơn nữa chỉ sợ cũng là một vị cực kỳ khủng bố cường giả. Xong rồi, bọn hắn hoảng sợ quay đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng bất an. Liên tại bọn hắn sau lưng, một đạo thần bí thân ảnh chậm rãi hiện ra, khí tức quanh người thu liệm đến cơ hồ không thể phát giác, lại cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Thân ảnh kia phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, khuôn mặt giấu ở sâu thẳm trong bóng râm, cho dù là lão giả, vị này thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả, cũng khó có thể nhìn trộm mặt mũi. Huyết chủ tại nhìn thấy người tới sau, nguyên bản hoảng sợ sắc mặt trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, hắn không lo được trên thân còn tại rớm máu vết thương, cắn chặt răng, giấy rủa đứng dậy. Trong mắt của hắn lập lòe kính sợ cùng kích động, hai tay ôm quyền, âm thanh hơi có vẻ run rẩy lại tràn ngập cung kính, tham kiến đạo tổ. Đạo tổ. Hai chữ này giống như một đạo kinh lôi, tại hai người khác trong đầu vang dội, để cho bọn hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Cái tên này, tuyệt không phải người bình thường có thể tự xưng, dù sao thế nhưng là đạo tổ tông. Hơn nữa một chút danh hào là có nhân quả, nếu bản thân quá mức nhỏ yếu, sẽ bị phản phệ mà chết. Bọn hắn mặc dù sống mấy chục năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái này đạo tổ danh hào, trong lòng không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Hắn đạm nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng, phát triển không tệ, bây giờ đã đặt chân thần võ chi cảnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, huyết chủ không có cổ kiếm ti như vậy nghịch thiên bối cảnh và cơ duyên, lại có thể bằng vào tự thân cố gắng đạt đến thần vũ cảnh giới, chính xác không dễ. Huyết chủ nghe được đạo tổ tán dương, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý có thể được đến đạo tổ tán thành, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn lao vinh quang. Nhưng mà, bên kia lão giả lại thần sắc đột biến, hắn nhìn chằm chằm đạo pháp thần kỳ, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Hắn trầm giọng quát lên, ngươi đến cùng là ai? Nơi đây chính là thiên địa vương đỉnh, có thiên đế tọa trấn. Tại cái này đại hoang bên trong, ai dám cản rỡ như thế? Đạo pháp thần kỳ nghe vậy, lườm lão giả một mắt, trong ánh mắt kia để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Trong chốc lát, lão giả cảm thấy tự thân pháp lực phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đóng băng, lực lượng toàn thân càng không có cách nào điều động một chút, phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn trọng trọng trấn áp. Không nghĩ tới ngươi càng là yêu đế tộc nhân. Đạo pháp thần kỳ nhẹ nhàng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, đã có nguyên nhân vậy liền để ta tới kết quả a. Trong lòng của hắn biết rõ, đây hết thể cũng là ngày xưa mình cùng huyết sát yêu hoàng chồng xuống nhân quả. Bây giờ là nên chấm dứt đoạn ân oán này thời điểm. Theo đạo pháp thần kỳ lời nói dứt tiếng, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Quang mang kia nhanh như tia chớp vạch phá hắc ám, trực kích nhân tâm. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt đánh tới, phảng phất mưa to gió lớn giống như bao phủ hết thảy, để cho Tả Vô Đạo cùng lão giả trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Bọn hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn sức mạnh kinh khủng kia giống như hồng thủy manh thu đánh tới, trong nháy mắt xâm nhập bọn hắn ngũ tạng lục phủ, mang đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Bọn hắn muốn dây rủa, muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại phảng phất bị lực lượng vô hình gắt gao gò bó, không cách nào chuyển động một chút. Ngay sau đó, từng đạo huyền hoàng sắc khí lưu từ trên thân đạo pháp thần kỳ tản mắt ra, chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, đem Tả Vô Đạo cùng lão giả gắt gao bao khỏa. Những khí lưu này giống như lưu động hoàng kim, tản ra thần bí khí tức cường đại, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, đang sợ hai khuôn mặt phía dưới, Tả Vô Đạo cùng thân thể của lão giả bắt đầu phát sinh dị biến. Thân thể của bọn hắn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo đạo huyền năng lượng màu vàng cầu, lơ lửng giữa không trung. Huyết chủ nhìn xem bọn hắn hóa thành năng lượng cầu, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn càng quen thuộc loại biến hóa này, bởi vì ngày xưa hắn chính là nuốt yêu đế biến thành năng lượng cầu, mới có được yêu đế một thân huyết mạch tu vi. Bây giờ, hắn lần nữa cảm nhận được cái tia năng lượng cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn biết rõ, nếu như mình nuốt cái này năng lượng cầu, chỉ sợ đủ để ngăn chặn cảnh giới của ông lão, thần võ chí tôn hậu kỳ. Ngươi tiếp tục nuốt bọn hắn a, đã kết xuống bởi vì, vậy sẽ phải có quả. Ta diệt bọn hắn một nhà, thì tương đương với đem nhân quả cho kết. Hắn ung dung nói, trong giọng nói để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, ở giữa phiến thiên địa này, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Như là đã gieo bởi vì, như vậy thì nhất thiết phải gánh chịu tương ứng quả. Bây giờ thật vất vả buông xuống tại thiên địa vương đỉnh, trợ giúp xong huyết chủ sau, hắn cũng muốn thử xem thiên địa vương đỉnh sắp bén. Nhưng hắn đầu tiên cần xử lý chính là huyết chủ sự tình. Bây giờ thân là thiên địa vô cực hậu kỳ, những thứ này nhân quả quấn quanh với hắn mà nói giống như không có gì, dù sao tùy thuộc phạm vi cũng không lớn, hơn nữa sức mạnh chênh lệch cũng là cách xa. Ngay sau đó, cái kia hai cái huyền hoàng sắc năng lượng cầu phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, tự chủ phiêu phù ở huyết chủ thân phía trước. Đúng vào lúc này, trong mắt đạo pháp thần kỳ đột nhiên thoáng nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy một vị khí tức như vực sâu, toàn thân tràn ngập tĩnh mịch một bộ áo bào đen lão giả xuất hiện ở trên không. Hắn phảng phất từ trong hư vô đi ra, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Lão giả kia lạnh lùng nhìn hết, ánh mắt như đao sắc bén, đâm thẳng huyết chủ đáy lòng. Huyết chủ bị hắn lạnh lùng nhìn chăm chú, lập tức cảm thấy một hồi rùng mình, phảng phất bị một cái viễn cổ hung thú để mắt tới. Hắn phát hiện mình huyết mạch phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, hơn nữa trong lòng dâng lên một vòng cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua vị lao giả này. Hẳn là vị kia thần võ chí tôn đỉnh phong lão tổ. Không nghĩ tới lao gia hỏa tới vẫn rất nhanh. Đạo pháp thần kỳ Phong Khinh Vân đạm mà mở miệng, "Sâu kiến thôi." Trước mắt xuất hiện chính là Tà Vô Đạo một nhà lão tổ, thực lực thần võ chí tôn đỉnh phong. Lão giả và Tà Vô Đạo vừa mới chết bao lâu, đối phương liền có thể tìm tới ở đây, xem ra cũng là có cái gì bí pháp truy tung. Ngươi giết con của ta cùng cháu trai, bản tọa muốn ngươi vì bọn họ đền mạng. Lão giả kia đằng đằng sát khí, ngựa khí xâm nhiên mở miệng, phản phất từ bên dưới cửu lũ chuyển đến hàn ý chung quanh hắn ngưng kết xuất thực chất sát ý, tạo thành từng đạo màu đen vòng xoáy, làm cho người kinh hãi run sợ. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình đánh bất quá đối phương, dù sao mình chính là thần võ chí tôn đỉnh phong, tại riêng lớn cái thiên địa vương đỉnh, cũng chỉ có thiên địa vô cực có thể vượt qua hắn. Hơn nữa phía sau hắn còn dựa lưng vào thiên địa vô cực đại năng. Vô luận như thế nào, chính mình cũng không có khả năng chết, đối phương vô luận lại mạnh, cũng đều phải chết. Đây chính là thân ở thiên địa vương đỉnh sức mạnh, không thể có người nhục nhã thiên địa vương đỉnh tu sĩ. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng phẫn nộ, quyết tâm muốn đem đạo pháp thần kỳ chém ở dưới ngựa. Âm vang ở giữa, hắn một tay nâng lên, động tác chậm chạp mà ngưng trọng, phảng phất nâng lên toàn bộ thiên địa. Chương 370, Diệt môn a. Chương 370, Diệt môn a. Một trưởng bộ hướng đạo pháp thần kỳ một đạo cực lớn trưởng ấn hiện ra, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Dấu tay kia phảng phất ẩn chứa thiên địa chi lực, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, thẳng đến đạo pháp thần kỳ mà đi. Đạo pháp thần kỳ đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khinh thường. Thần võ chí tôn đỉnh phong, đối với mình bây giờ, giống như sâu kiến. Hắn cũng không chuyển động một chút, mà người lao tổ kia nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, chính mình tốt xấu là thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, đối phương thế mà không nhúc nhích chút nào, như không có gì. Khinh thường như vậy, ngươi bị chết không oan. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát ý, hắn cho rằng đạo pháp thần kỳ đây là tại tự chịu diệt vong, tự tìm cái chết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy dấu tay kia tại sắp rơi vào đạo pháp thần kỳ trên người đồng thời, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Một màn này để cho lão giả trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, ý hắn biết đến chính mình có thể gặp không cách nào địch nổi đối thủ. Ma huyết chủ kiến đến một màn này, chỉ là trong lòng cười thầm. Ngu xuẩn. Trong lòng của hắn rêu cần nói, đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là đạo tổ, lại dám đối với đạo tổ độc thủ, thực sự là tội chết. Chết đi. Đạo pháp thần kỳ đạm nhiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tuôn ra, thẳng đến lão giả mà đi. Lão giả thấy thế, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia kinh khủng, đó là thiên địa vô cực sức mạnh, lại là thiên địa vô cực. Trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Chẳng thể trách có thể không kiêng nể gì như thế, ỷ vào thiên địa vô cực sức mạnh. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này, nhưng cầu sinh bản năng để cho hắn trong nháy mắt thôi động thể nội tất cả lực lượng, đồng thời tế ra một kiện pháp bảo khủng bố. Cái kia pháp bảo tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hết thảy, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nhưng mà, ở đó cỗ thiên địa vô cực lực lượng trước mặt, đây hết thảy cũng là phí công. Chỉ thấy cái kia cổ vô hình sức mạnh trong nháy mắt đem lão giả pháp bảo chôn vùi, phảng phất thôn phệ hết thảy. Lão giả trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tức giận hô, "Đại đế cứu ta." Theo hắn tức giận rơi xuống, trong ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, đó là một đạo cổ lão phù lục, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Phù lục trên không trung không hỏa tự đốt, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng đợt công kích. Một đạo kinh khủng công kích từ trong phù lục bộc phát ra, xông thẳng hướng đạo pháp thần kỳ phát ra sức mạnh. Liên nguyên là thiên địa vô cực, đằng sau ta chẳng lẽ không có thiên địa vô cực sao? Lão giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, còn tốt có đại đế ban cho hộ thân phù lục, lần này xem như trở về từ coi chết. Nhưng mà, huyết chủ lại một mặt cơ tiếu nhìn về phía lão giả. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cho là đạo tổ là thông thường thiên địa vô cực, cực kỳ buồn cười. Đạo tổ thực lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng, há lại là chỉ là hộ thân phù lục có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, thiên địa vương đình một chỗ vàng son lộng lẫy trong đại điện, một vị nam tử ngồi cao tại kim sắt trên đế, bốn phía đứng sừng sững lấy cường tráng cây cột, mỗi một cây đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, khí tức kinh khủng như vậy, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại, để lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế mà vận dụng ta lưu lại phù lục. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy lanh ý cùng nghi hoặc. Phải biết đây chính là tại thiên địa vương đình, người nào không biết hắn là thủ hạ của ta. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm và bá khí. Lại có thể có người dám hướng về thủ hạ của mình động thủ, thực sự là tự tìm cái chết. Mặc dù hắn chính là thiên địa vô cực, nhưng thần võ chí tôn đỉnh phong lực lượng hay là rất là trọng yếu, bọn hắn cũng có thể tấn thăng đến thiên địa vô cực. Một khi tấn thăng, vậy thì đánh cuộc đúng, đến lúc đó mình tại thiên địa vương đỉnh có thể chiếm giữ càng nhiều quyền phát biểu. Bây giờ đối phương nhưng phải chết. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Có thể làm cho hắn tại trong nguy hiểm kích hoạt phù lục, ngoại trừ thiên địa vô cực, liền sợ chỉ có mấy tôn thần võ chí tôn đỉnh phong bề công. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán lấy địch nhân thân phận, đồng thời ầm vang phóng xuất ra thần thức, muốn dò xét phù lục kích phát vị trí cụ thể. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất là theo hắn nhân quả mà đến, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nam tử trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại có người có thể theo đùa chú của mình còn đối với tự mình ra tay. Sau một khắc, thân thể của hắn phát ra âm thanh đùng đùng, giống như là bị lực lượng vô hình xé rách, máu tươi chảy ròng, trong miệng cũng phun ra một vòng máu tươi. Trên mặt hắn hãi nhiên không ngừng, trong lòng càng là kinh dị và phẫn. Vâng. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là cường lương tộc một thành viên, thương thế trên người với hắn mà nói bất quá việc nhỏ mà thôi. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, thân hình ầm vang tại chỗ biến mất, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Mà lão giả kia cũng là trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới ngay cả đại đế công kích đều không đỡ nổi cổ sức mạnh kinh khủng kia, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng kia đánh tới, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Lão giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ lực lượng kia triệt để thôn phệ, hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần cầu phóng tới huyết chủ thân bên cạnh. Trong một màn này để cho huyết chủ tâm cực kỳ chấn động, mặc dù hắn biết được đạo tổ thực lực cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy đạo tổ ra tay, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút hãi nhiên cùng kính sợ. Huyết chủ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động, hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, dù sao đạo tổ không kiêng nể gì như thế, tất nhiên sẽ có đại chiến phát sinh. Mà đạo pháp thần kỳ tiếp lấy nỉ non một tiếng, diệt môn a. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ lực lượng này giống như cuồng long ra biển, theo nhân quả dây xích, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, xông về xa xôi chân trời. Trong đế đô, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa vẫn như cũ. Tà vô đạo chờ một gia tộc đều ở tại một chỗ rộng rãi tứ hợp viện bên trong, ở đây ngày bình thường yên tĩnh an lành, mà giờ khắc này lại trở thành tai nạn đầu nguồn. Trong sân, một vị khuôn mặt non nớt nam tử đang ngồi xếp bằng, đắm chìm tại trong tu luyện. Hắn tên là Tà Thiên, là Tà vô đạo con trai độc nhất, kế thừa phụ thân tiên phú và nghị lực. Đột nhiên, hắn cảm thấy từ nơi sâu xa có cái gì không thích hợp, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại khuấy động tinh thần của hắn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng bất an. Kỳ quái, có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ phụ thân ta sẽ xảy ra chuyện? Chương 371, Tam đại thần quan. Chương 371, Tam đại thần quan. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong để lộ ra sâu đậm lo nghĩ. Mặt mũi của hắn cùng Tà vô đạo giống nhau đến mấy phần, nhất là cặp kia ánh mắt sắc bén, càng là không có sai biệt. Sau một khắc, cổ sức mạnh kinh khủng kia giống như mưa to gió lớn giống như của tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tứ hợp viện. Tà Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, để cho hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Không! Hắn lớn tiếng la lên, tính toán chống cự cổ sức mạnh kinh khủng này. Nhưng mà thanh âm của hắn tại này cổ lực lượng trước mặt lộ ra yếu ớt như thế, giống như là bị thôn phệ. Ngay sau đó, toàn bộ tứ hợp viện bên trong truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đó là người trong gia tộc phát ra. Bọn hắn ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, không có chút nào năng lực phản kháng, trong nháy mắt bị chôn vùi. Tà Thiên trơ mắt nhìn trong gia tộc thân nhân, hạ nhân từng cái bị cỗ lực lượng này thôn phệ, hóa thành hư không. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ và phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Sau một khắc, hắn cũng trong nháy mắt chôn vùi, hôi phi yên diệt tại chỗ biến mất. Tiếng kêu thảm thiết kinh động đến toàn bộ đế đô, rất nhiều tu sĩ nhao nhao bị giật mình tỉnh giấc. Bọn hắn cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng kia, nhao nhao phóng xuất ra thần thức, dò xét lấy cổ lực lượng này nơi phát ra. Sắc mặt nghiêm túc của bọn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Đó là đây là cái gì lực lượng? Vậy mà khủng bố như thế. Một vị thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả khiếp sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo không cách nào che giấu hãi nhiên. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia tùy ý một tia liền có thể đem chính mình diệt sát, loại này uy thế kinh khủng, rõ ràng là thiên địa vô cực mới có. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia nơi nhằm vào, lại là tại đế đô quan lại một nhà. Ta vô đạo, mặc dù đảm nhiệm chỉ là thiên địa vương đình một vị tiểu quan hàm, nhưng cũng là vương đình mệnh quan. Lại có thể có người dám giết vương đình mệnh quan, đây là muốn xuất hiện đại sự kiện. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai vị thân ảnh, khí tức của bọn hắn kinh khủng như vực sâu, phản phất ngay cả không gian đều chịu tải không được bọn hắn uy thế. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả đế đô vì đó chấn động. Thần quan hiện thân. Có người kinh hô mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô cùng kính sợ cùng chấn kinh. Hai vị kia thân ảnh nhìn thấy Tà vô đạo một nhà thảm trạng, thần sắc lập tức âm trầm vô cùng. Một người trong đó lạnh lùng nói, có người cách không ra tay, diệt thứ nhất nhà, ta nhất định không buông tha cho hắn. Hắn một phần của Ngọc Bình Thần Quan một mạch, bây giờ Ngọc Bình Thần Quan đang hướng về đế đô đi ra ngoài, hẳn là phát hiện người xuất thủ. Một người khác phân tích nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nghe nói như thế, lúc trước người kia lập tức mở miệng, chúng ta cũng đi, dù sao cũng là giết ta Thiên Địa Vương đỉnh quan biên, mặc kệ là ai đều phải trả giá đắt. Hơn nữa đối phương biết sau lưng là ai, còn dám hạ thủ, lời thuyết minh không e ngại ta Thiên Địa Vương đỉnh. Chúng ta đi vậy có thể trợ chiến, để tránh ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo kiên định cùng quyết tuyệt. Trước tiên mở miệng người kia sau khi nghe được, gật gật đầu, biểu thị đồng ý hảo. Chúng ta lập tức xuất phát. Thanh âm của hắn rơi xuống, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà những tu sĩ kia thấy thế, không khỏi cảm khái và phần. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi bọn hắn cấp độ, đó là đại đế ở giữa đọ sức. Lại có thể có người dám đối với ta Thiên Địa Vương đỉnh độc thủ, thực sự là sống được không kiên nhẫn được nữa. Một vị tu sĩ cảm thán nói, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Chắc chắn phải chết, hai vị này đều là vương đỉnh tứ đại thần quan bên trong hai vị thần quan. Thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, người xuất thủ nhất định đem trả giá giá thê thảm. Một vị khác tu sĩ phụ hòa nói, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Không đúng, hẳn là tam đại thần quan. Dù sao Cửu Tiêu đại đế đã vất lạc, bây giờ chỉ còn lại ba vị thần quan chấn thủ thiên địa vương đỉnh. Một vị lớn tuổi tu sĩ cải chính, thanh âm bên trong mang theo chút tiếc hận cùng cảm khái. Mà đế cung bên trong, Ngọc Hoàng Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, cuối cùng rơi vào Tà Vô Đạo một nhà thảm tao diệt môn hiện trường. Trong mắt hơi hơi ngưng lại, để lộ ra một hơi khí lạnh cùng không vui. Vừa trở về không lâu, liền có người dám đối với Thiên Địa Vương đỉnh độc thủ, thực sự là không biết sống chết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo vô tận uy nghiêm, tại toàn bộ đế cung nội quanh quẩn. Chẳng lẽ là không có diệt sát Thiên Nguyên Kiếm Đế, để cho những người kia cho là ta trở nên yếu đi? Hắn lạnh lùng nói lấy, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn biết rõ, sự kiện lần này không chỉ là đối với Tà Vô Đạo một nhà tập kích, càng là đối với Thiên Địa Vương đỉnh khiêu khích. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tam Đại Thần Quan đi tới phương hướng, trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ Tam Đại Thần Quan tất cả đã xuất động ba tôn Thiên Địa Vô Cực Tiền Kỳ cường giả, hắn ngược lại muốn xem người xuất thủ như thế nào ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết, đối phương dám ra tay, tất nhiên có chỗ dựa dẫm, không thể khinh địch. Đông Cực Lớn Đế, ngươi cũng âm thầm đi tới, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Hắn nhỉ non một tiếng, theo lời của hắn rơi xuống, không gian xuất hiện vi diệu dung chuyển, phản phất có một cỗ cường đại sức mạnh lặng yên rời đi. Tam Cực Đại Đế, Tứ Đại Thần Quan, bây giờ tất cả thiệt hại một vị. Bây giờ Thiên Địa Vương Đình đã không thể lại thiệt hại một vị Thiên Địa Vô Cực, bằng không kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn tỉ mỉ chú ý chiến trường động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Mà đổi thành một bên, Đạo Pháp Thần Kỳ đang nói xong sau đó, ung dung nhìn về phía Huyết Chủ. Một hồi ta muốn thử một lần Thiên Địa Vương Đình phong mang, đến nỗi mấy cái kia năng lượng xử lý như thế nào, xem chính ngươi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức cùng chờ mong. Huyết Chủ cũng biết rõ sự kiện này tầm quan trọng, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đang hướng về chính mình đánh tới. Đây là Thiên Địa Vương Đình cường giả đang tại tới gần. Hắn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Đạo Pháp Thần Kỳ ý tứ. Đạo Pháp Thần Kỳ phất phất tay, Huyết Chủ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị chuyển đến địa phương khác. Đạo Pháp Thần Kỳ thì đưa ánh mắt về phía cái kia cô đến đây một cô khí tức kia giống như hạo nguyệt buông xuống, cường đại mà thần bí. Ngọc Bình Thần Quan. Đạo Pháp Thần Kỳ thân hình biến đổi, chợt hóa thân thành một vị công tử văn nhã, mày kiếm mắt sáng, giống như thế gia công tử, giống như tài trí bất phàm. Nhưng mà bên cạnh hắn lại mang theo kinh khủng ma khí cuộn, phảng phất có một đầu ác ma đang thức tỉnh. Rất lâu không có sử dụng ma chi đại lộ. Đạo Pháp Thần Kỳ cười nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Thứ này về sau, ta vì. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, Hỗn Thế Ma Tổ. Theo lời của hắn rơi xuống, trung quanh ma khí trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cỗ cường đại khí thế, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Thân phận này thuận tiện chính mình làm việc, kiềm chế mấy phương. Mặt cười Diêm La, Thiên Nguyên Kiếm Đế, Hỗn Loạn Ma Tổ, Tam Đại Đạo Pháp Thần Kỳ. Chương 372, nhất kích trọng thương. Chương 372, nhất kích trọng thương. Đúng lúc này, không gian phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình xé rách, Ngọc Bình Thần Quan từ trong nước ra, một mặt lạnh ý, giống như từ trong hạo nguyệt buông xuống thiên thần. Phía sau hắn, hạo nguyệt treo cao, tung xuống một tia thanh lãnh quang huy, như bóng với hình, vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Hắn quan sát phía dưới Đạo Pháp Thần Kỳ, trong mắt để lộ ra một loại cao cao tại thượng tư thái. Ngọc Bình Thần Quan đứng thẳng ở bầu trời, khí tức càng cường đại, phảng phất muốn chấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người. Hắn biết rõ, năm gần đây Thiên Địa Vương Đình dần dần xuất hiện thiệt hại, ngoại giới khó tránh khỏi sẽ có nghị luận, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Thiên Địa Vương Đình thực lực. Mà sự xuất hiện của hắn chính là phải hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Thiên Địa Vương Đình cường đại như trước, không thể khinh thường. Hỗn Loạn Ma Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Bình Thần Quan, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười của hắn mang theo một tia khinh thường cùng khiêu khích, phản phất tại trào phúng Ngọc Bình Thần Quan thực lực. Không nghĩ tới cũng chỉ có ngươi một người đến đây. Hỗn Loạn Ma Tổ lạnh nhạt nói. Hắn thấy Thiên Địa Vô Cực Tiền Kỳ thực lực cũng không đủ nhìn. Đối với hiện tại đều có hắn tới nói, đối phương kỳ thực cùng thần võ chí tôn khác nhau cũng không phải là rất lớn. Nhiều lắm là chính là phiền vãi một chút mà thôi. Dù sao hắn chân thực thực lực đã đạt đến Thiên Địa Vô Cực cảnh giới đỉnh cao, đương nhiên chỉ là thực lực mà không phải là cảnh giới. Lần này quyết đấu, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này xem Thiên Địa Vương đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu tôn Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong cường giả. Một người đầy đủ. Ngọc Bình Thần Quan quan sát Hỗn Loạn Ma Tổ, thần sắc lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tự tin cùng thong dong, phản phất vô luận đối mặt loại nào đối thủ, hắn đều có đầy đủ thực lực ứng đối. Chính mình nhất thiết phải hiện ra đầy đủ cường thế, mới có thể chấn nhiếp đại hoang. Nếu như mình không địch lại, hắn tin tưởng Thiên Địa Vương đỉnh những cường giả khác cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mặc dù đối phương vừa mới cách không liền để chính mình tụ thương, nhưng không trọng yếu. Hỗn Loạn Ma Tổ nghe xong, lập tức lắc đầu cầm cười. Chỉ là thần quan, cũng dám ở trước mặt bản tổ làm càn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến, mang theo vô tận uy áp. Lời còn chưa dứt, hắn từng bước hướng về bầu trời đi đến, bước chân tuy chậm, lại phản phất đạp ở thiên địa pháp tắc phía trên, mỗi một bước đều dẫn tới không gian bốn phía hơi hơi bặm mẻo. Theo cước bộ của hắn, bốn phía ma khí càng thêm sôi trào mãnh liệt, giống như thao thiên cự lãng cuồn cuộn lấy, gầm thét, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Dưới chân của hắn, từng bước ma liên nở rộ, mỗi một đóa ma liên đều đen như mực, trên mặt cánh hoa lưu chuyển quỷ dị phù văn, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Những cái kia ma liên cũng không phải là hư ảo, mà là từ thuần túy ma khí ngưng kết mà thành, mỗi một đóa đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một màn này lộ ra càng hùng vĩ, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó động dung. Ngọc Bình Thần Quan thấy thế, trong mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm chấn kinh. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Hỗn Loạn Ma Tổ trên thân, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mới vừa rồi đối phương vẹn vẹn cách không ra tay, liền để chính mình bị thương, mà vậy hiển nhiên cũng không phải là đối phương toàn lực. Bây giờ hỗn loạn ma tổ quanh thân ma khí ngập trời, khí thế như vực sâu như ngục, gần như sắp sánh vai Tam Cực Đại Đế. Ngươi là ai? Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng mở miệng, đối phương tu ma đạo thâm hậu như thế, tuyệt không phải yên lặng hạ người vô danh. Ta chính là hỗn loạn ma tổ, ngủ say không biết bao lâu, bây giờ tam giới dung hợp, bản tọa nên xuất thế. Hỗn loạn ma tổ, cái này một cái rơi ở Ngọc Bình Thần Quan trong đầu, lại làm hắn khẽ nhíu mày. Hắn dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua hỗn loạn ma tổ cái này một cái hảo. Chẳng lẽ là cái nào đó cổ lão thời đại tồn tại, lấy bí pháp nào đó tồn tại đến nay? Nghĩ đến đây, Ngọc Bình Thần Quan trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, thực lực của đối phương chỉ sợ viễn siêu mình dự đoán. Hắn lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo chất vấn, vậy vì sao giết ta Thiên Địa Vương đỉnh tu sĩ? Có thiên đế tọa trấn. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh thường ý cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ma khí lở lở, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giống như cựu vũ trong địa ngục truyền đến ma âm, bản tọa giết người, yêu cầu lý do sao? Bản tọa giết người, yêu cầu lý do sao? Hắn lặp lại một lần tràn đầy ngạo nghễ. Dừng một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, còn có, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhiều sao? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế chợt biến đổi, nguyên bản bình tĩnh ma khí trong nháy mắt sôi trào, giống như nộ hải cuồng đảo, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia ma liên giống như màu đen lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hướng về Ngọc Bình Thần Quan mau chóng đuổi theo. Ma liên những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, phát ra suy suy âm thanh, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Ma liên số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, giống như mưa như chút nước, trong nháy mắt đem Ngọc Bình Thần Quan bao phủ trong đó. Mà lúc này, Thiên Địa Vương đỉnh các tu sĩ cũng bị chỗ này đại chiến hấp dẫn, nhao nhao hướng về nơi đây xem ra. Bọn hắn mắt thấy hỗn loạn ma tổ kinh khủng thân ảnh, nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đây là ai? Vì cái gì chưa bao giờ thấy qua? Một người tu sĩ thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Cố khí tức này, cũng là Thiên Địa vô cực cấp bậc cường giả. Một tên tu sĩ khác tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, vẻn vẹn quan sát từ đằng xa, liền cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngọc Bình Thần Quan thần sắc biến đổi, trong lòng báo động nổi lên. Quanh người hắn trong chớp mắt phóng ra sáng chói thần quang, phảng phất một quả chói mắt tinh thần ở trong trời đêm đột nhiên sáng lên. Cái kia sợi nguyên bản hư ảo hạ nguyệt, tại cái này thần quang làm nổi bật phía dưới, tựa như trở nên thực chất một dạng, tàn mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Trong chốc lát, cái kia như thực chất hạ nguyệt đột nhiên hóa thành một đạo cực lớn quang thuẫn, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Quang thuẫn phía trên, ngân sắc quang mang lưu chuyển không ngừng, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, đủ để ngăn chặn hết thảy công kích. Hắn ngưng trọng không thôi, thực lực của đối phương. Mà tại đi tới cách đó không xa hai vị khác thần quan, bây giờ thấy thế, lập tức thần sắc lại biến. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất thấy được thế gian tối chuyện bất khả tư nghị. Chỉ thấy Ngọc Bình Thần Quan trước người ngưng tụ cực lớn quang thuẫn, tại những cái kia ma liên mãnh liệt va chạm phía dưới, trong nháy mắt rung động kịch liệt. Cái kia quang thuẫn bên trên ngân sắc quang mang điên cuồng lấp lóe, phảng phất tại kiệt lực chống cự lại ma liên ăn mòn. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn ầm vang phá thoái, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan trên không trung. Ngọc Bình Thần Quan kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, có vẻ hơi chật vật. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực thi triển chống cự, vậy mà tại trước mặt đối phương không chịu được như thế nhất kích, liền nửa khắc đều không thể ngăn cản. Chương 373, trấn áp Tam đại thần quan. Chương 373, trấn áp Tam đại thần quan. Chẳng lẽ cũng vậy một vị Thiên Nguyên kiếm đế? Mà đối phương khí thế biểu diễn ra, còn chưa đến Tiên địa vô cực trung kỳ. Mà cái kia hai đại thần quan cũng là trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn xem hết thảy trước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt xuất hiện địch nhân, vậy mà một đòn là có thể để cho Ngọc Bình thần quan tụ thương. Thực lực thế này, đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thiên Địa Vương đỉnh các tu sĩ thấy thế, càng là kinh hãi và phẫn, bọn hắn nhao nhao nghị luận lên. Không nghĩ tới trước mắt xuất hiện cường giả, thế mà một đòn là có thể để cho Tam đại thần quan đại nhân tụ thương. Một vị tu sĩ hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hỗn loạn ma tổ đến cùng là ai? Coi như hắn có thể kích thương thần quan đại nhân, nhưng còn có Tam Cực Đại Đế, thậm chí còn có chúng ta bệ hạ. Một vị khác tu sĩ tiếp lời nói, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Dù là lại mạnh, cũng phải đẫm máu. Bây giờ có nhiều cường đằng sau liền thảm bao nhiêu? Có người âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ. Ngọc Bình Thần Quan đứng vững thân hình, mặc dù thụ một chút thương, nhưng đối với cường lương tộc tới nói cũng không chí mạng. Đúng vào lúc này, hai đạo khác thân ảnh cũng xuất hiện tại Ngọc Bình Thần Quan bên cạnh, rõ ràng là Thiên Khải Thần Quan cùng Sao Băng Thần Quan. Thiên Khải Thần Quan nhìn về phía Ngọc Bình Thần Quan, thấp giọng mở miệng, không có sao chứ? Ngọc Bình Thần Quan lắc đầu đáp lại, vô sự, bây giờ chúng ta ba người liên thủ xuất động, không tin còn không đánh lại hỗn loạn ma tổ. Đến lúc đó đuổi bắt đối phương liền có thể biết đối phương đến cùng đến từ nơi nào. Ngọc Hoàng Thiên Đế thấy thế, cũng là hai mắt híp lại, nỉ non mở miệng, hỗn loạn ma tổ, đây cũng là từ đâu xuất hiện nhân vật? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Bất quá thực lực tại Ngọc Bình phía trên, cũng không biết có thể ngăn cản hay không ba người bọn họ liên thủ. Tại trong cảm nhận của hắn, đối phương ra tay còn chưa đến Thiên Địa vô cực trung kỳ, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, giống như Thiên Nguyên kiếm đế mở dạng. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nghĩ đến, vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện giống Thiên Nguyên kiếm đế tu sĩ? Quái thai quái thai. Hỗn loạn ma tổ nhìn về phía ba người, ngừng lại sắc nở nụ cười, còn có rất nhiều tiểu gia hỏa đang quan chiến đâu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng cuồng vọng, bất quá, chờ bản tọa trước tiên đem các ngươi chém chết lại nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra sát ý vô tận, phản phất đã đem ba người coi là vật trong bàn tay. Thiên Khải thần quan, Sao Băng thần quan thấy thế hơi hơi nhíu mày. Thiên Khải thần quan chỗ mi tâm mơ hồ hiện ra một đạo phù văn thần bí, lạnh giọng nói, cuồng vọng. Âm thanh tuy thấp, lại giống như lôi đình ở trong thiên địa vang dội. Theo lời của hắn rơi xuống, giữa thiên địa chợt vang lên một hồi huyền diệu phản âm. Cái kia phản âm du dương mà sâu xa, phản phất đến từ viễn cổ triệu hoán. Bên trong hư không, từng đạo kim quang lập lòe, tựa như thông thiên của sáng, xông thẳng lên trời. Những cái kia kim quang trên không trung xen lẫn, ngưng kết, cuối cùng tạo thành đầy trời vũ khí, đồng loạt nhắm ngay hỗn loạn ma tổ. Mỗi một kiện vũ khí đều tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể dễ dàng xé rách thiên địa. Sao Băng thần quan lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lập lòe, phản phất tinh thần vẫn lạc, giữa thiên địa trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát ý vô tận cùng chiến ý, phản phất muốn đem hết thể địch nhân thôn vệ. Hán đạo cùng Tinh Hà kiếm chủ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có bản chất khác biệt. Tinh Hà kiếm chủ lấy kiếm làm chủ, mà Sao Băng thần quan thì trưởng khống tinh thần chi lực, càng mạnh mẽ và bí ẩn hơn. Ba người liên thủ, khí thế như hồng, kinh khủng như vậy. Thân ảnh của bọn hắn ở trong thiên địa lộ ra chói mắt như thế, phản phất ba viên sáng chói tinh thần, trở thành toàn bộ đại hoang trung tâm. Đại đạo chi lực trên người bọn hắn hiện ra, vô tận uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, làm người sợ hãi. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào liên thủ ứng đối, hỗn loạn ma tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung không đội tư thái. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, phản phất tại trêu tức lấy ba người bất lực dãy rủa. Ba người công kích còn chưa chạm đến thân thể của hắn, bốn phía ma khí tựa như là như cuồng triều quần quật đi lên, trong nháy mắt thôn phệ những công kích kia. Ngược lại, ma khí hóa thành lăng lệ thế công, kèm theo cái kia ma liên uy thế, đột nhiên phóng tới ba người. Ngược lại phóng tới ba người, tăng thêm cái kia ma liên. Ngọc Bình thần quan, Thiên Khải thần quan, Sao Băng thần quan liên tục bại lui, trên thân dần dần bị ma khí bao trùm. Những ma khí kia như bóng với hình, như rồi bơm mật, làm bọn hắn đau đớn không chịu nổi, thần sắc cực kỳ khó coi. Phía sau bọn họ đại đạo chi lực mặc dù hiện ra, lại như cũng không cách nào ngăn cản hỗn loạn ma tổ kinh khủng thế công. Mà hỗn loạn ma tổ từ đầu đến cuối cũng không có thể hiện ra ma chi đại đạo chân chính uy lực, giống như là chỉ là tại chơi đùa. Cái này lệnh ba vị thần quan trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được đối phương che giấu thực lực. Chỉ có khả năng này, bằng không thì sẽ không ung dung như thế, đối phương có lẽ còn là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả đỉnh cao. Đến nỗi hậu kỳ, bọn hắn không dám tưởng tượng, dù sao không có rảnh rỗi như vậy. Không nghĩ tới hiện nay một trong bá chủ thế lực cũng chỉ có cường độ thế này, quá lệnh bản tọa thất vọng. Hỗn loạn ma tổ tại chế không trong lúc đó cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn đảo qua Thiên Địa Vương Đình lãnh địa, phản phất đã đem hắn coi là vật trong bàn tay. Không bằng đem toàn bộ Thiên Địa Vương Đình hóa thành bản tọa ma quốc. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên ở trong không gian một cước đạp xuống. Lập tức, dưới chân hắn nhiều vô số kẻ ma liên phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, bắt đầu kịch liệt dâng lên. Những cái kia ma liên cấp tốc hội tụ, dung hợp, quá trình giống như tinh thần hội tụ thành ngân hà, hùng vĩ mà rung động. Mỗi một đóa ma liên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn chúng trên không trung xoay tròn, xen lẫn, cuối cùng tạo thành một đóa cực lớn ma liên. Đóa này cực lớn ma liên đủ để bao trùm Thiên Địa Vương Đình một ba lãnh địa, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bầu trời lập tức tối lại, phản phất bị ma liên thôn vệ quang minh. Cái kia ma liên tản ra kinh khủng thần bí khí tức, nếu nó nổ tung, đủ để kinh thế hai tục, làm cho cả Thiên Địa Vương Đình biến thành phế tích. Hỗn loạn ma tổ thân hình cũng vào lúc này bị lớn, hắn đứng tại ma liên phía trên, giống như chân chính ma tổ hàng thế. Chúng ta ngăn không được. Thiên Khải thần quan sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất lực. Cái này ma liên một khi bộc phát, toàn bộ Thiên Địa Vương Đình chỉ sợ đều phải hóa thành cho tàn. Gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Ngọc Bình thần quan khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía hỗn loạn ma tổ, ngữ khí băng lãnh, bọn hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, không cần quá lo nghĩ. Tam đại thần quan lại bị một người trấn áp, đây không thể nghi ngờ là đối với Thiên Địa Vương Đình hết sức nhục nhã. Nhưng mà, đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, bọn hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống. Hỗn loạn ma tổ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trâm trọng, còn không hiện thân sao? Không còn ra, các ngươi bạn ước con dân sẽ phải hồi phi yên diệt, vậy coi như không ổn. Chương 374, ba đầu sáu tay, đỉnh tiên lập địa. Chương 374, ba đầu sáu tay, đỉnh tiên lập địa. Lời vừa nói ra, Thiên Địa Vương đỉnh chúng sinh đều kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn hắn tin tưởng vững chắc Thiên Đế bệ hạ vô địch tại thế, nhưng bây giờ Thiên Đế chưa hiện thân, mà tử vong bóng tối cũng đã bao phủ trong lòng, làm cho người ngạt thở. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỗn loạn ma tổ trô ánh mắt nhìn tới, không gian chợt xé rách, một vệt kim quang sáng chói thân ảnh đạp không mà ra. Người kia người khoác trường bào màu vàng nóng, tóc vàng như thác nước, thân hình cao lớn, khuôn mặt trẻ tuổi lại lộ ra vô tận uy nghiêm, quanh thân còn cuốn sáng chói kim sắc vầng sáng. Đông Cực Lớn Đế. Tam đại thần quan thấy thế, căng thẳng thần sắc lập tức buông lỏng, phảng phất tìm được người lãnh đạo. Đông Cực Lớn Đế, Thiên Địa Vô Cực trung kỳ chi cảnh, chính là Thiên Địa Vương đỉnh cường giả đỉnh cao. Hỗn loạn ma tổ nheo cặp mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, cuối cùng cam lòng nhận thân. Xem ra, tuần vui này vừa mới bắt đầu. Đông Cực Lớn Đế ánh mắt như điện, ánh mắt bén nhọn đảo qua Tam đại thần quan, nhíu mày, lập tức rơi vào hỗn loạn ma tổ trên thân, ngữ khí lạnh lùng mà băng lãnh, ngươi đến tụt cùng đến từ nơi nào? Đối phương chống rống xuất hiện, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả hắn vị này thiên địa vô cực trung kỳ tồn tại cũng chưa từng nghe nói hỗn loạn ma tổ chi danh. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia kiêng kỵ. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai ý cười, thản nhiên nói, bản tọa chính là hỗn loạn ma tổ. Bất quá, lấy cảnh giới của ngươi, bản tọa chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Lời vừa nói ra, Đông Cực Lớn Đế trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tức giận. Hắn thân là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, cùng đối phương cùng cảnh, lại bị khinh thị như thế, lửa giận trong lòng khó đè nén. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, cái kia dưới chân ma liên cũng sẽ không nổ, nếu đánh không bại, vậy thì chết đi. Hỗn loạn ma tổ cười lớn một tiếng. Cuồng vọng. Đông Cực Lớn Đế lạnh rên một tiếng, âm thanh như lôi đình vang dội, chấn động đến mức bốn phía hư không hơi hơi rung động. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo nhỏ như sợi tóc kim tuyến, kim quang trong lúc lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi phong mang. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là hỗn loạn ma tổ, có thể tiếp lấy mấy chiêu. Lời còn chưa dứt, Đông Cực Lớn Đế đã ra tay. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn kim tuyến chợt tăng gọn, hóa thành một đạo nối liền trời đất kim sắc kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không giống như giấy bị dễ dàng xé rách, phát ra the thé chói tai tiếng gào. Một kiếm này chính là kim chi đại đạo cực hạn thể hiện, truy cầu cực hạn sắc bén cùng tốc độ, danh xưng không có gì không chạm. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên nhất kiếm, hỗn loạn ma tổ lại là không tránh không né, dưới chân cái kia đóa cực lớn ma liên hơi hơi xoay tròn, phân hóa ra một đóa khá nhỏ ma liên, trực tiếp đón lấy kim sắc kiếm quang. Vâng. Kim sắc kiếm quang cùng ma liên chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, lập tức cả hai đồng thời cho bụi, giống như là chưa từng tồn tại. Đông Cực Lớn Đế con ngươi hơi co lại, khiếp sợ trong lòng không thôi. Có bản lĩnh. Đông Cực Lớn Đế lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuất bây giờ hỗn loạn ma tổ phía trên. Quanh người hắn kim quang đại thịnh, vô số kim sắc trưởng ảnh tại phía sau hắn ngưng kết, hóa thành một mảnh trường mưa, hướng về hỗn loạn ma tổ chút xuống. Mỗi một đạo trưởng ảnh đều ẩn chứa đủ để băng toái tinh thần sức mạnh, trưởng mưa những nơi đi qua, ngay cả thời gian đều tựa như bị chấn nát, hư không từng khúc sụp đổ. Hỗn loạn ma tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời trưởng ảnh, khóe miệng ý cười càng niềm ai. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, bốn phía ma khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một cái kình thiên cự thủ, hướng về cái kia trưởng ấn đầy trời ầm vang bổ tới. Kim chi đại đạo quả thật không tệ, nhưng muốn nhìn người sử dụng. Hỗn loạn ma tổ âm thanh băng lãnh mà khinh miệt, "Vừa bạn, ngươi không được việc." Ầm ầm. Kình thiên cự thủ cùng kim sắc trưởng mưa va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, cái kia nhìn như vô kiên bất tồi kim sắc trưởng ảnh, lại tại bàn tay khổng lồ nghiền ép phía dưới nhau nhau vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở hư không. Đông Cực Lớn Đế sắc mặt đột biến, thân hình lao nhanh lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. "Ta không tin." Đông Cực Lớn Đế cắn răng gầm nhẹ. Chớp mắt quanh người hắn kim quang giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Sau lưng hư không chợt nứt ra, một đầu mênh mông vô biên kim sắc trưởng hà hoành quán thiên địa, đó là kim chi đại đạo cụ tượng hóa, ẩn chứa vô tận phong mang cùng sát phạt chi khí. Trường hà lăn lộn ở giữa, Đông Cực Lớn Đế thân thể chợt bành trướng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, ba đầu sáu tay, pháp thiên tướng địa, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm một kiện rực rỡ chói mắt bảo vật, kim trung, ngọc ấn, bảo tháp, trường kích thần kính, thiên luân, mỗi một kiện đều tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Ra tay, Đông Cực Lớn Đế âm thanh như lôi đình oanh minh, sáu cánh tay đồng thời huy động, sáu cái bảo vật cùng nhau bộc phát, hóa thành lục đạo kim quang sáng chói, hướng về hỗn loạn ma tổ hành sát mà đi. Kim quang những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thời gian đình trệ, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều bị xé đứt. Một cách này đã vượt qua thiên địa vô cực trung kỳ cực hạn, cơ hội chạm tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế thế công, hỗn loạn ma tổ nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên. Dưới chân hắn ma liên xoay chậm chậm, quanh thân ma khí giống như thủy triều phun trào, hóa thành một đạo đen như mực che chắn, đem lục đạo kim quang đều ngăn lại. Vang, 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 tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, kim quang cùng ma khí xen lẫn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Trong chốc lát, cực lớn Đông Cực Lớn Đế đã giết đến hỗn loạn ma tổ trước mặt. Hắn nhìn bằng nửa con mắt quan sát đối phương, trong mắt đồng tử màu vàng phát ra sáng chói sắc ý, phản phất muốn đem hỗn loạn ma tổ triệt để thôn vệ. Âm vang ở giữa, cái kia lục đạo pháp bảo lần nữa bay về phía trong tay của hắn, hướng về hỗn loạn ma tổ hung hăng giết tiếp. Mỗi một món pháp bảo đều ẩn chứa Đông Cực Lớn Đế toàn bộ lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Lập tức, hai người đại chiến kinh thiên động địa, Đông Cực Lớn Đế ba đầu sáu tay uy chấn thiên địa, cho chúng sinh cảm quan đánh vào thị giác so ma liên còn lớn. Hỗn loạn ma tổ lại cực kỳ dễ dàng ứng đối, mà Đông Cực Lớn Đế thì tương phản. Ngọc Hoàng Thiên Đế ngồi ngay ngắn phía trên đế cung, mắt sáng như đuốc, nhìn xem hai người đại chiến. Khi hắn nhìn thấy Đông Cực Lớn Đế cùng hỗn loạn ma tổ giao phòng, trong mắt tinh quang lóe lên, để lộ ra sâu đậm vẻ kinh nghi. Không đúng không đúng. Hắn thấp giọng nỉ non. Thực lực của đối phương hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi lần nữa thôi diễn lai lịch của đối phương, lại cau mày. Thiên địa vương đỉnh kinh thiên động tĩnh, giống như cuồng phong được khởi, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại hoang. Những cái kia tu vi sâu không lường được thiên địa vô cực cường giả, nhao nhao bị cô ba động này sợ kinh động. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua tầng tầng không gian, hội tụ ở thiên địa vương đỉnh phía trên, trong mắt lập lòe kinh nghi bất định tia sáng. Người này là ai, lại dám trực tiếp đánh đến tận cửa? Mà tại đại hoang chỗ sâu, huyền điểu tộc tọa lạc tại một đám nhiệt độ cực cao trong núi lửa. Những thứ này núi lửa quanh năm phun trào ra nóng bỏng nham tương, tạo thành một đạo đặc biệt cảnh quan. Chương 375, U Minh Đế Quân. Chương 375, U Minh Đế Quân. Hỗn loạn ma tổ chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo đen như mực ma quang, thản nhiên nói, đã ngươi khăng khăng tìm chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, ma quang xuyên qua hư không, trực chỉ đông cực lớn đế mi tâm. Ngay tại cái kia đen như mực ma quang sắp xuyên qua đông cực lớn đế mi tâm, hết thảy tựa hồ đã thành định cục mấy mắt, Ngọc Hoàng Thiên Đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Ngọc Hoàng Thiên Đế con ngươi sâu thẳm như vực sâu, ánh mắt của hắn chợt ngưng kết, trong mắt bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang kia giống như mặt trời chói chang hừng hực, trực tiếp nên hướng đạo kia chí mạng ma quang. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, ma quang lại bị Ngọc Hoàng Thiên Đế trong mắt sức mạnh đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen tiêu tan trong không khí. Một màn này phát sinh đột nhiên như thế, đến mức Thiên Địa Vương đỉnh các tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Đông cực lớn đế lại kém chút chết ở bên trong địa bàn của mình, cái này biết bao trâm trọng, làm sao mà bi ai. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Đế kịp thời xuất hiện, giống như một đạo cây cỏ cứu mạng, chợt khiến cho bọn hắn thần kinh căng thẳng thở dài một hơi. Hỗn loạn ma tổ mắt thấy Ngọc Hoàng Thiên Đế buông xuống, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, thế nhưng nụ cười nháy mắt thoáng qua, thay vào đó là một vòng lanh khốc chi sắc. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thương cung, âm thanh giống như băng xương giống như rét lạnh, chữ chữ lộ ra khinh thường cùng khiêu khích, âm phủ người, lúc nào cũng lén lén lút lút như thế, không dám đường đường chính chính hiện thân. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một cái cực lớn ma nhãn, cái kia ma nhãn giống như lô đen tâm thúy, trong chốc lát phóng ra rực rỡ mà kinh khủng ma quang, xông thẳng lên trời. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, hư vô không gian phảng phất bị xé nứt, một ông lão từ trên trời giáng xuống, chật vật không chịu nổi. Hoàng Thần Tương Như ở đây, chắc chắn nhận ra, vị lão giả này chính là ngày xưa cùng hắn cùng nhau quan sát Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Trường Thương Nam Tử kịch chiến thiên cung. Thời khắc này thiên cung, giữa ngực bụng đống nhiên xuất hiện một cái khô lâu một dạng huyết động, ma khí cuốn quanh, lộ ra vô cùng thê thảm. Làm sao có thể thiên cung thần sắc hãi nhiên, khỏe miệng tràn ra máu tươi, âm thanh run rẩy, ta nắm giữ Thiên Nạp Châu, ngươi có thể nào phát giác hành tung của ta? Mà sự xuất hiện của hắn, Lệ Ngọc Hoàng Thiên Đế hai mắt híp lại, ngay sau đó thấp giọng mở miệng. Ngươi lúc trước đi nghỉ ngơi, cảm nộ vừa mới đại chiến. Hắn hướng về phía Đông Cực Lớn Đế mở miệng. Bây giờ Đông Cực Lớn Đế đã hiểu rõ mấy phần, nói không chính xác có thể nhờ vào đó đột phá. Đông Cực Lớn Đế không cam lòng gật gật đầu, trước khi rời đi âm trầm liếc mắt nhìn hỗn loạn ma tổ. Lần sau tất nhiên nhường người chết. Chợt xé rách không gian rời đi tại chỗ. Mà Tam Đại Thần Quan như thế càng là tâm tình bành trướng, có thể gặp phải hai đá lớn thiên địa vô cực hậu kỳ đại chiến, chẳng phải là có thể cho bọn hắn càng nhiều cảm ngộ. Đến lúc đó, nói không chính xác có thể nhờ vào đó tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ. Đến nỗi từ trong không gian rơi xuống đi ra ngoài âm phủ người, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý dù sao bị hỗn loạn ma tổ nhất kích, không chết thì cũng trọng thương. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, kinh miệt lắc đầu, đùa cợt nói, Thiên Nạp Châu tất nhiên thần diệu, nhưng ở chúng ta trước mặt cường giả, chỉ thường thôi. Hắn bây giờ lấy hỗn loạn ma tổ thân phận đứng ở thế gian, không cần lại kiêng kỵ cùng âm phủ bạch mặt sau kết quả. Tương phản, hắn càng hy vọng thế cục càng thêm hỗn loạn, để từ trong lưu lợi bất chính. Đang khi nói chuyện, hỗn loạn ma tổ sau lưng ma nhãn lần nữa bộc phát kinh khủng ma quang, một lần này sức mạnh càng hơn lúc trước. Phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn. Thiên cung bèn bèn ở vào thiên địa vô cực trung kỳ cảnh giới, đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Đối phương tại thiên địa vô cực hậu kỳ còn đi tương đương xa một đoạn lộ trình. Nhưng mà, ngay tại thiên cung sắc vẫn lạc tại ma quang phía dưới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau hắn chợt hiện ra một đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như cửu u đế quân buông xuống, quanh thân bao phủ dày đặc quỷ khí, nhưng lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm cùng bá khí. Quỷ khí như nước thủy triều, bao phủ tứ phương, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó cuộn ngược. Đầu hắn đái diêm la mặt nạ, dưới mặt nạ hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh cùng sinh cơ. Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn thấy cái kia hư ảnh, lập tức như lâm đại địch, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt đối phương. Trong lòng của hắn báo động nổi lên, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bách. Âm phủ lại năng. Ngọc Hoàng Thiên Đế thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Hỗn loạn ma tổ lại tựa hồ như sớm đã có đoán trước, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, U Minh Khế Ước quả nhiên không đơn giản, có thể tại sống chết trước mắt gọi bực này tồn tại. Xem ra, khế ước này không chỉ có là gò bó, càng là một đạo hộ thân phủ. U Minh Ký chính thức đặt cái kia khế ước, hẳn là cũng tương đương với một cái bảo hộ phủ, liền tỉ như đối phương dạng này. Cái kia mặt quỷ hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, phản phất tại xem kỹ phiến thiên địa này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm, rất lâu chưa từng buông xuống thiên giới, không nghĩ tới đã là cảnh còn người mất. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng hỗn loạn ma tổ đều là con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng vô cùng. Đối phương lời này, tam giới thời kỳ đại năng, số ước vạn năm lâu tồn tại. Nhưng mà, hỗn loạn ma tổ cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại lớn cười một tiếng, bước ra một bước, khí thế như hồng, âm phủ một mực ngấp nghé thiên giới, hôm nay đã ngươi buông xuống, không bằng xem thiên địa này vương đỉnh sắc bén. Cái kia hư ảnh ngay vậy, ánh mắt như lao, lạnh lùng đảo qua hỗn loạn ma tổ. Khí tức mặc dù chỉ là thiên địa vô cực hậu kỳ thực lực, thế nhưng khí tức lại làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc, phản phất bình thường thiên địa vô cực hậu kỳ ở trước mặt hắn, bất quá là kẻ như run rễ. Thiên cung nhìn thấy cái kia hư ảnh, lập tức mừng rỡ, đội vàng cung kính hành lễ, tham kiến U Minh Đế Quân. Tham kiến U Minh Đế Quân. Đế Quân hai chữ vừa ra, thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng hỗn loạn ma tổ nhưng lại không bởi vậy động dung. Dù sao, số ước và năm, có thể xưng Đế Quân cũng bình thường bất quá. U Minh Đế Quân khẽ gật đầu, lập tức phất tay vung lên, bầu trời thân ảnh liền biến mất không thấy. Hắn ngược lại nhìn về phía hỗn loạn ma tổ, âm thanh âm u lạnh lẽo như cửu u hàn phong, "Không tệ, xem ra ngày xưa một vị nào đó đại năng thiên hồn không diệt, bây giờ đang tại lại đi con đường tu hành. Rõ ràng, hắn đem hỗn loạn ma tổ ngộ nhận là một vị nào đó hỗn nguyên không bị ràng buộc đại năng chuyển thế. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Nếu không phải ngày xưa đại năng, như thế nào vô căn cứ bốc lên bực này nhân vật? U Minh Đế Quân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngọc Hoàng Thiên Đế trên thân, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, chờ tam giới dung hợp thời điểm, chúng ta tự sẽ gặp lại. Bất quá, đề nghị của ngươi ngược lại là thú vị. Lời còn chưa dứt, U Minh Đế Quân chợt đưa tay, năm ngón tay như cầu, phảng phất có thể xé rách cả khuôn. Trong chốc lát, trong thiên địa quỷ khí như cùng chiều giống như mãnh liệt hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời xâm nhiên quỷ thủ. Chương 376, đều đã chết, cần gì phải chen chân dương gian chuyện. Chương 376, đều đã chết, cần gì phải chen chân dương gian chuyện. Cái kia quỷ thủ khổng lồ đến cực điểm, lòng bàn tay đường vân như núi sông khe rãnh, đầu ngón tay lượn lờ đen như mực u minh chi hỏa, hỏa diễm bên trong lẩn lẩn truyền đến vô số oan hồn kêu rên, phảng phất liền thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Quỷ thủ từ trên trời cao xé rách xuống, những nơi đi qua, thưa không băng liệt, nhật nguyệt vô quang. Linh khí trong thiên địa bị trong nháy mắt rút khô, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Cái kia quỷ thủ phảng phất gánh chịu lấy ước vạn năm đoán niệm cùng mỹ áp, mang theo không thể địch nổi bá đạo chi thế, thẳng bước thiên địa vương đỉnh mà đi. Vương đỉnh phía trên, dâng lên kim quang sáng chói hộ giới lại trận. Mà ở quỷ thủ áp bách dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, trận văn từng khúc băng liệt, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ. Quỷ thủ chưa đến, cái kia cố kinh khủng uy áp đã để vương đỉnh bên trong vô số tiên thần sắc mặt trắng bệnh, tâm thần câu chấn. Vâng. Quỷ thủ đè xuống, thiên địa rung động, vạn vật chu chéo. Vương đỉnh bốn phía núi non sông ngòi tại thời khắc này đều vỡ nát, hóa thành một biển. Cái kia quỷ thủ phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa vương đỉnh từ trong thế giới này xóa đi, cực kỳ bá đạo, không thể ngăn cản. Mặc dù khí tức chỉ là thiên địa vô cực hậu kỳ, nhưng một kích này rõ ràng đến tới được đỉnh phong. Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn thấy đòn công kích này, cũng không nhịn được trong lòng rét run. Hắn là nắm giữ thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, nhưng còn chưa đủ như đối phương khủng bố như vậy. Đây chính là hôn nguyên không bị ràng buộc sao? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn càng thêm dấy lên tấn thăng hôn nguyên tự tại ý nghĩ. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng thiên địa vương đỉnh lại bởi vậy phá diệt. Dù sao nhà ai không có một cái lao tổ? Ngay tại cái kia che khuất bầu trời xâm nhiên quỷ thủ sắp nghiền nát thiên địa vương đỉnh nháy mắt, vương đỉnh chỗ sâu, một đạo cổ xưa thanh âm trầm thấp chợt vang lên, như hồng trung đại lữ, dung khắp đại hoàng, dám ở ta thiên địa vương đỉnh làm cản. Lời còn chưa dứt, thiên địa vương đỉnh cấm địa chỗ sâu, một đạo thân ảnh giản mua chậm rãi bước ra. Lão giả kia người khoác một bộ sám trắng trường bào, bào bên trên treo lên vô số phù văn huyền ảo, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn đi lại chậm chạp, lại mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên thời không tiết điểm, làm thiên địa vì đó cộng minh. Mặt mũi ông lão tiểu thụy, hai mắt lại rất thúy như tinh không, phản phất có thể xem thấu vạn cổ tuyết nguyệt. Khí tức của hắn nội liễm như bực sâu, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm thiên địa run rẩy uy áp. Thiên địa vương đỉnh bên trong tu sĩ nhìn thấy lão giả, lập tức đại hỉ. Đây là Hoang Vu cổ tổ. Hoang Vu cổ tổ đã từng đảm nhiệm qua Cường Lương tộc tộc trưởng, chợt thoái vị. Mà hắn thời đại có thể ngược dòng tìm hiểu mấy trăm vạn năm trước. U Minh Đế Quân quỷ thủ đè xuống, lão giả lại chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng cái kia che khuất bầu trời quỷ thủ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay nhẹ nắm, phản phất cầm cả phiến thiên địa sức mạnh. Phá! Một chữ phun ra, như thiên đạo sắc lệnh. Trong chốc lát, lão giả lòng bàn tay bắn ra một đạo rực rỡ đến cực điểm tia sáng, quang mang kia như khai thiên lịch địa luồng thứ nhất quang, trong nháy mắt xé rách bóng tối vô tận. Tia sáng hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, trên thân kiếm khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều tựa như gánh chịu lấy một phương thế giới trọng lượng. Cự kiếm hành không, mang theo không thể địch nổi uy thế, trực chạm cái kia giả thiên quỷ thủ. Oanh! Kiếm quang cùng quỷ thủ va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất lâm vào đứng im. Sau một khắc, sóng trùng kích khủng bố bao phủ bát phương, thưa không băng liệt, nhật nguyệt vô quang. Cái kia xâm nhiên quỷ thủ tại kiếm quang phía dưới, giống như giấy giống như từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời quỷ khí, tiêu tán thành vô hình. U Minh Đế Quân thấy thế, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhàng mở miệng, băng lãnh mà thâm thúy, một vị thiên địa vô cực đỉnh phong, cũng là tính toán không tệ. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình cỗ này hư ảnh mặc dù có thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, nhưng không đủ để quét ngang hết thảy, bây giờ chỉ là xem tiên giới bộ dáng, trở lại cố thổ. Lão giả đứng ở hư không, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như không hề bận tâm. Cũng đã chết, cần gì phải chen chân dương gian chuyện. Cho dù đối mặt âm phủ đế quân, hắn cũng không hề sợ hãi. Nếu đối phương là bản tôn buông xuống, có lẽ một ánh mắt liền đủ để cho hắn hồi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, U Minh Đế Quân bất quá là một tia thiên hồn vượt qua thế giới buông xuống, thực lực giảm đi nhiều, lão giả tự nhiên không sợ. U Minh Đế Quân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên phát giác được cái gì, ngựa khí chợt trở nên băng lãnh rét thấu xương, không đúng, ngươi huyết mạch cùng những con kiến hôi này hoàn toàn khác biệt, trong mắt của hắn thoáng qua nhất ti hoàng nhiên, cười lạnh nói, chẳng thể trách thiên nhân nhất tộc chọn Cường Lương tộc, thì ra là thế. Hắn tựa hồ đoán được cái gì, nhưng Hoang Vu cổ tổ nhưng lại không đáp lại, chỉ là yên tĩnh đứng ở hư không, phản phất một tòa tuyên cổ bất biến sơn nhạc. U Minh Đế Quân không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay chợt ngừng tụ ra một thanh đen như mực u minh trường mâu. Trường mâu kia toàn thân quấn quanh lấy dày đặc quỷ khí, mũi thương phía trên ẩn ẩn có vô số oan hồn kêu rên, phản phất có thể đâm xuyên thiên địa vạn vật, xé rách hết thể sinh cơ. Hắn bước ra một bước, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất bây giờ lão giả đỉnh đầu, trường mâu đâm thẳng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, hai người chiến làm một đoàn. U Minh trường mâu cùng sức mạnh của ông lão va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Quỷ khí cùng hoang vu chi lực xen lẫn, thiên địa vì đó rung động, hư không vì đó băng liệt. Ma đổi thành một bên, hỗn loạn ma tổ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía thiên địa vương đỉnh đế đô, dưới chân cực lớn ma liên chợt phóng ra ngập trời ma quang, hướng về đế đô mau chóng đuổi theo. Để cho ta nhìn một chút, trong đế đô này, phải chăng còn cất giấu cái gì lao ra hỏa? Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng chờ mong. Ngọc Hoàng Thiên Đế thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại đột nhiên phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào đã hiện đầy vô số ma liên. Những cái kia ma liên lặng yên nở rộ, mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong chốc lát hướng về hắn cuốn tới. Ngọc Hoàng Thiên Đế lạnh rên một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn, đem những cái kia ma liên đều ngăn lại. Nhưng mà, ma liên số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận, làm hắn nhất thời khó mà thoát thân. Tới gần đế đô sinh linh không một không lâm vào cực độ trong khủng hoảng, phản phất ngày tận thế tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đóa che khuất bầu trời kinh khủng ma liên đang chậm rãi hướng về đế đô tới gần. Cái kia ma liên toàn thân đen như mực, cánh sen bên trên quấn quanh lấy vô số dữ tợn ma văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa hủy diệt thiên địa sức mạnh. Ma liên những nơi đi qua, hư không băng liệt, thiên địa linh khí bị thôn vệ không còn một ngống, thậm chí ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát nó thôn vệ, toàn bộ đế đô bầu trời bị một mảnh thâm thúy bóng tối bao trùm. Đế đô bên trong sớm đã loạn cả một đoàn, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đại năng, bây giờ cũng lộ ra vô cùng bối rối. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia ma liên bên trong ẩn chứa sức mạnh, vừa xa khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể đem toàn bộ đế đô hóa thành một mịt.